Chương 1, tuyệt vọng hoàn cảnh cùng biến hóa 2037 năm ngày 24 tháng 7, thứ 7, trời trong. Ung thư gan được chẩn đoán ngày thứ 20, cảm giác không tốt lắm, trên bụng cảm giác đau càng ngày càng rõ ràng, không có muốn ăn, cơm tối ăn không đi vào mấy cái. Ung thư gan trung kỳ, bác sĩ nói cho ta, tế bào ung thư đã rời đi, cho dù làm giải phẫu cùng hóa liệu, chữa trị tỷ lệ cũng vô cùng xa vời, hay là có thể tha thời gian mấy tháng. Ta từ chối bác sĩ kiến nghị, bởi vì trong túi quần không bao nhiêu tiền biết tới đây, Lạc Thu đột nhiên che lại miệng kịch liệt ho khan lên. Nương theo tiếng ho khan, trên bụng cảm giác đau càng rõ ràng, hắn không nhịn được ấn xuống một cái đau đớn vị trí, đầu ngón tay chạm tới không phải mềm mại bắp thịt, mà là một cái không lớn không nhỏ khối rắn. Chờ ho khan đình chỉ sau, hắn dùng gậy như móng gà giống như ngón tay nắm lên bút máy, tiếp tục vùi đầu viết nhật ký. Triệu lao cẩu nơi đó còn nợ ta 5,300 đồng tiền tiền lương, xem ý của hắn hẳn là sẽ không phân phát ta, kéo dài tới ta chết, số tiền kia liền có thể tiết kiệm được đến. Ta tìm quan phủ người cố vấn một hồi, người ta nói cho ta muốn chờ công nhân viên đi điều tra, không biết đến điều tra bao lâu, hay là kéo dài tới ta chết đều vẫn không có thể điều tra xong. Chờ một chút ta gọi điện thoại, lại thúc một lần cuối cùng, hắn thái độ sẽ quyết định ta ngày mai mang tới chính là bữa vẫn là dao bổ dưa. Vốn còn muốn kiếm nhiều tiền một chút, sau đó đi huyện thành nhỏ gian quán ba, liền như vậy bình thường địa sống hết một đời. Ai biết ông trời theo ta mở ra cái chuyện cười, phòng trừng quán ba là không mở được. Chờ đòi lại tiền lương, nhìn có đủ hay không mua cái hũ cho cốt. Quên đi, coi như mua được hũ cho cốt cũng không tiền mua nghĩa địa, cảm giác sắp thời điểm chết, liền đi trường Côn Sơn cắm trại đi. Nơi đó hoang sơn dã linh hiệu không có người ở, chết ở nơi đó cũng sẽ không cho người khác tạo thành phiền phức. Rất lâu trước đã nghĩ tới đó thử xem, vẫn không có thời gian, sau đó có thể xem cái được rồi. Liền tới đây đi, lại nhanh trôi qua một ngày, không biết còn có thể sống bao lâu. Ngủ ngon. Lạc Thu để bút xuống, ngày xưa ký bản trên nhẹ nhàng thổi một hơi, thổi khô bút tích. Khép lại nhật ký bản, từ trong túi quần móc ra dùng 3 năm smartphone, điện thoại di động trên màn ảnh có mấy đạo vết nứt, đã sớm nên thay đổi, nhưng hắn vẫn không nỡ lòng bỏ dùng tiền mua điện thoại mới, chấp nhận dùng đến hiện tại. Hắn từ người liên lạc nơi đó tìm tới Triệu lão cẩu số điện thoại, gọi đi ra ngoài. Tiếng chuông reo hồi lâu, thật dài một lúc mới mở ra, khàn khàn đầy mỡ người trung niên âm thanh từ mịt rộ phồn bên trong truyền ra. "Này, Triệu lão bản, là ta, Lạc Thu." "Lạc Thu a, khỏi bệnh rồi điểm sao?" "Đôi mười." Triệu Xương tiếng ngậm điếu thuốc lá, một bên nghe điện thoại, một bên cầm trong tay bài bổ kẹ mạnh mẽ ném tới trên mặt bàn. "Đa tạ quan tâm, có điều bệnh này không tốt đẹp được. Triệu lão bản, ta muốn về ta tiền lương, cái kia 5,300 đồng tiền cũng không đủ ngươi chơi một ngày, ngươi còn cho ta làm sao?" Lạc Thu mặt không chút thay đổi nói. "Thuận tử." "Ai, Lạc Thu ngươi cũng không phải không biết, công ty gần nhất tình hình thật sự không tốt lắm, đã vào được thì không ra được, căn bản không tiền cho ngươi phát tiền lương à, nếu không các ngươi mấy tháng, một có tiền ta liền lập tức phân phát ngươi làm sao?" Triệu Xương tiến văng ra 5 tấm bài, phun ra một vòng khói, cười hì hì nói. Lạc Thu siết chặt nắm đấm, hắn thực sự là không ngờ tới Triệu lao cẩu lại như vậy vô liêm sỉ, âm thanh cũng không nhịn được tăng cao chút, đợi thêm mấy tháng. "Triệu lão bản, ngươi cũng không phải không biết ta đến là cái gì bệnh, ung thư gan à, đợi thêm mấy tháng ngươi thiêu cho ta không?" "Ai, cũng không phải không được a." "Tiểu Lạc, ngươi ngẫm lại xem, hiện tại ta phát 5,300 đồng tiền cho ngươi, ngươi có thể nắm tới làm gì? Hơn 5,000 đủ ngươi mua một hộp dược ăn sao? Ăn cũng là lãng phí, thẳng thắn chờ ngươi chết rồi, ta đi ngươi trước mộ phần thiêu cho ngươi thiêu mấy chục tỷ lại thêm một đống đại biệt thự làm sao?" Triệu Xương tiến bua đuổi giả trang kinh hỉ nói rằng. "Ta đi rồi ạ, ta đêm nay đánh xe đi mẹ ngươi mộ phần trước, điên cuồng ăn bụng nàng tống phẩm, lại đi đáy ngâm vào đi đáy đi đến, ngươi giữ lại đại biệt thự thiêu cho ngươi mẹ chịu nhận lỗi đi." Lạc Thu đối với điện thoại di động tức miệng mắng to. Triệu Xương tiến cũng không tức giận, trái lại mặt mỉm cười nói, "Vậy cũng không phải là không thể à, có muốn hay không ta cho ngươi biết địa chỉ? Vừa vặn có thể giúp ta mẹ quét tả mộ, công phẩm ngươi muốn ăn liền ăn nhiều một chút, không phải vậy đi đến phía dưới, Tết Thanh Minh cũng không ai cho ngươi cái cô nhi đưa ít đồ ăn, vậy thì thật là quá đáng thương." Lạc Thu trầm mặc một hồi, sau đó cúp điện thoại. Triệu Xương tiến đâm trúng hắn đau điểm, hắn đúng là cái cô nhi, chết rồi không ai cho hắn tả mộ, hay là chết rồi cũng không có mấy người có thể nhớ kỹ hắn đi. "Lão Triệu, làm sao ngươi nợ người ta tiền lương nói chuyện còn khó nghe như vậy a?" Một cái bài thân thiện kỳ hỏi. "A, loại này tiểu cả trớn không mắng một hồi liền sẽ cả ngày gọi điện thoại lại đây phiền ta. Ha 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 ha. Thắng, trả thù lao, đêm nay vận khí thật không tệ." Triệu Xương tiến vô bàn thoải mái cười to, từ hắn bài bạn bè trong tay tiếp nhận một sấp màu sắc rực rỡ tiền mặt, xem độ dày có ít nhất 2 vạn đồng tiền. Hắn là có tiền, trong ngân hàng còn tồn mấy trăm ngàn, nhưng chính là không muốn phân phát Lạc Thu. Dưới cái nhìn của hắn, một cái chết nhanh tiểu nhân vật không tạo nổi sóng gió gì, 5,300 đồng tiền thiếu là ít một chút, nhưng thịt mũi cũng là thịt ta, có thể cắn một cái cớ sao mà không làm đây. "Khinh người quá đáng, Triệu lao cậu, ngươi chờ ta." Lạc Thu siết chặt nắm đấm, móng tay sắp rơi vào thịt bên trong, hắn nhưng xem không có cảm giác như thế. Vốn là hắn muốn đem trường Côn Sơn làm vì chính mình cuối cùng quy tụ, thế nhưng hiện tại kế hoạch sửa lại, hay là đến đi vào bên trong ăn một quãng thời gian cơm tủ, để quan phủ xử lý hắn hậu sự. Khắc khắc cùng. "Ồ." Kịch liệt ho khan lại lần nữa kéo tới, Lạc Thu khắc đến sắp đem Ami đàn cho ho ra đến rồi. Đồng thời mà đến còn có buồn nôn nôn mửa cảm, hắn che miệng lại vọt vào trong cầu tiêu, đêm nay ăn đồ vật tất cả đều phun ra ngoài, một điểm không dư thừa. Sau khi ói xong, Lạc Thu đi tới bồn rửa tay trước xúc xúc miệng, nhìn trong gương tiểu tụy gầy yếu chính mình, sửng sốt một lúc, quay về trong gương chính mình mắng một tiếng, "Đi ngươi." Hắn trước đây không phải là bộ này quỷ dáng vẻ, vào lúc ấy hắn khuôn mặt rất thanh tú đẹp trai, trên trán còn giữ nát tóc mái, Chu Vi yêu thích hắn cô gái không có mấy chục cũng có mười mấy. Đã từng hắn còn cân nhắc qua tiến vào giới giải trí làm thần tượng, dáng dấp của hắn cũng không so với những thần tượng kia kém, Hắc Khiêu Vũ cũng rất am hiểu. Đáng tiếc không tiền cũng không có đường, cuối cùng vẫn là lựa chọn làm một người tiểu tiêu thụ, công việc này cũng không có làm bao lâu liền tra ra ung thư gan, sau khi liền ngao thành bộ dáng này. Tung tung tung. Cửa nhà cầu đột nhiên bị văng lên. Tiểu Lạc, có thể ra tới sao? Ta muốn dùng một chút vê đút cờ Vu Hân ở ngoài cửa lo lắng hô, nghe thanh âm liền biết nàng nín rất lâu, sắp bạo phát. Vu Hân là hắn thuê chung bạn cùng phòng, một cái so với hắn lớn hơn 3 tuổi dài đến khá vì đẹp đẽ ngự tỷ tác ra, mỗi lần vừa đến linh cảm nhất định phải viết đến xong, thường thường đến viết tốt mấy tiếng, trong lúc không ăn không uống không đi nhà cầu. Lạc Thu biết tình huống của nàng, hơi hơi dọn dẹp một chút buồn rửa tay, mở cửa đi ra ngoài, cho Vu Hân nhường ra vị trí. Vu Hân giải quyết xong vấn đề sinh lý, đầy mặt khoan khoái mà đi ra, tiện tay đẩy ra Lạc Thu cửa phòng, đem đầu luồn vào đi hô, "Tiểu Lạc, ta mới vừa điểm tôm hùm đất giao đồ ăn, chính mình ăn không hết, muốn không nên tới uống hai ly." Lạc Thu vốn muốn cự tuyệt, nhưng sờ sờ trống rỗng cái bụng sau, liền đồng ý cay thơm mỹ vị tôm hùm đất phối hợp ướp lạnh quả địa, Vu Hân ăn được hô to đã nghiền, bên mép thoa khắp đỏ phừng phừng chất lỏng. Lạc Thu ăn vài con liền không muốn ăn, mỹ vị đến đâu đồ ăn tiến vào hắn trong miệng cũng có điều là vị như nhai xác, nếu không là cảm giác được có chút đói bụng, hắn một ít đồ đều không muốn ăn. Vu Hân ăn ăn liền xoay đầu lại, nhìn Lạc Thu một ánh mắt hỏi, "Tiểu Lạc, ngươi gần nhất là gặp phải chuyện gì sao? Thật giống trở nên rất tiểu tùy a." Lạc Thu thả tay xuống bên trong địa, như vô sự nói, "Không có gì, chính là sinh bệnh." "Sinh bệnh? Bệnh gì?" Vu Hân một bên hỏi, một bên cho tôm hùm đất lột vỏ. "Ung thư gan." "Ung thư gan?" Vu Hân lột tôm xác tay dừng một chút, sau đó tiếp tục bóc, "Có thể chỉ sao? Ta chỗ này còn có chút tiền." Lạc Thu nâng lên ly rượu, nhẹ nhàng nhấp một miếng, hắn biết cồn đối với gan không tốt, có thể hiện tại tình huống như thế, không nữa thật có thể không tốt hơn chỗ nào đây. "Ung thư gan trung kỳ, bác sĩ nói tế bào ung thư rời đi, chữa trị tỷ lệ vô cùng xa vời, không cứu." Nghe xong hắn trả lời, Vu Hân không hỏi nữa, chỉ là trầm mặc lột tôm ăn tôm uống rượu. "Hân tỷ, tình huống của ta ngươi cũng biết, người cô đơn, chết rồi không ai ghi nhớ. Ta bên kia đáng giá điểm đồ vật cũng chỉ có máy vi tính kia cùng tủ lạnh, đến thời điểm ngươi giúp ta xử lý đi." "Ừm." Lạc Thu uống xong cuối cùng một cái bia, hướng Vu Hân nói tiếng ngủ ngon, trở về đến trong phòng của mình, lưu lại Vu Hân một người mặt không hề cảm xúc ngồi ở trên ghế lột tôm ăn tôm. "Thảo." Vu Hân cầm rượu lên ly mạnh mẽ ném tới trên vách tường, mảnh kiếng bể pha tạp vào rượu văng từ phía. Nàng vốn định làm bộ như vô sự dáng vẻ, nhưng đỏ chót viền mắt cùng run rẩy hai tay bán đi nàng. Nàng biết, chính mình muốn mất đi một vị có thể nói chuyện bằng hữu. Trở về phòng, Lạc Thu rót chén nước, ăn hai mảnh thuốc giảm đau, hiện tại hắn hầu như mỗi thời mỗi khắc đều đang bị đau bụng giằng vặt, không ăn hai mảnh thuốc giảm đau căn bản không đi ngủ được. Hy vọng này không phải một lần cuối cùng nhắm mắt, ngủ ngon. Lạc Thu nhẹ giọng nói rằng, sau đó nhắm mắt lại, ngủ say. Hắn lâu không gặp địa làm cái mộng đẹp, trong mộng hắn trở lại tuổi ấu thơ thời kỳ, hắn ở cùng trong viện mồ côi những người bạn nhỏ nô đùa đùa giỡn, ôn nhu mỹ lệ viện trưởng Trần Di cho hắn nấu một nồi đậu xanh trúc, trúc rất ngọt, uống vào trong bụng ấm áp, rất thoải mái. Làm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên qua cửa sổ chiếu rọi đến Lạc Thu trên mặt lúc, hắn mở mắt ra, ngơ ngác mà nhìn trần nhà, cảm giác thân thể có chút không đúng lắm. Cái bụng không đau, cũng không ho khan, khắp toàn thân rồi rào thoải mái ung dung cảm giác, thân thể biến đến mức dị thường xa lạ, liền ngay cả phía dưới mềm mặt đều trở nên tràn ngập cảm giác mạnh mẽ. Thần bá, bao nhiêu năm không có lĩnh hội loại này tươi đẹp cảm giác, nay đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Hồi quang phản chiếu, Lạc Thu có chút nghi hoặc, có điều hiện tại không phải là lo lắng nghi hoặc thời điểm tốt, trong bụng truyền đến đủ cục cục âm thanh, nhắc nhở hắn nên ăn điểm tâm. Đã từng bỏ lên giường đều vô cùng mất công sức hắn, bây giờ lại phần eo hơi dùng sức liền nảy lên, thân thể mềm mại đến lại như một đám mây. Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Loại này cảm giác thật sự quá, quá tuyệt. Lạc Thu kinh ngạc mà nhìn mình hai tay, hiện tại hắn mới cảm giác mình là một cái người sống sờ sờ, mà không phải một bộ xác sống. Đây là phát sinh ở không tưởng thế giới thủy tinh xanh cố sự, chỉ do hư cấu. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 2, Súc Mạn vẫn là hổ mê lẹn đờ. Thân thể dị thường suýt chút nữa để Lạc Thu coi chính mình đoạt xác người khác, nếu không là hình dạng không có phát sinh thay đổi, hắn còn thật sự coi chính mình thay đổi một cái thân thể. Lạc Thu từ trên bàn sách nắm qua tấm gương, tỉ mỉ nhìn kỹ chính mình dáng dấp. Vẫn là tấm kia trắng bệnh gầy yếu mặt, nhưng trạng thái tinh thần tốt hơn rất nhiều, nhãn cầu bên trong tơ máu đã tiêu tan, cũng không còn trước đây cái kia phó bệnh tật triển miên thần thái. Hắn bây giờ không giống một cái thân hoạn trọng bệnh bệnh nhân, nhìn chỉ là có chút dinh dưỡng không đầy đủ mà thôi. Ta có phải là còn ở trong mơ? Lạc Thu có chút không dám tin tưởng, còn coi chính mình mộng còn không làm xong, mãi đến tận hắn tắt mình một cái, cảm giác đau đớn nói cho hắn này không phải là mộng. Hai giọt nước mắt từ khỏe mắt lướt xuống, Lạc Thu tuy rằng không biết đến cùng sẽ ra chuyện gì dẫn đến hắn biến thành như vậy, thế nhưng hắn biết mình giành lấy cuộc sống mới, không cần tiếp tục phải mỗi ngày hoảng sợ đảm nhảy chờ đợi tử vong bất cứ lúc nào giáng lâm. Ta còn sống, a. Lạc Thu kích động mở cửa sổ ra hướng ra phía ngoài lớn tiếng hò hét. Ôn nào, mới sáng sớm, không cần đi làm a. Dưới lầu một cái bị kinh hãi đến bác gái chỉ vào Lạc Thu mắng. Lạc Thu không phản ứng nàng, lúc này hắn còn chìm đắm ở giành lấy cuộc sống mới trong vui mừng, làm sao có thời giờ đáp lại bác gái cửa trước đây. Bệnh thần kinh. Bác gái thấy hắn không có phản ứng, trong miệng nhắc tới một tiếng liền đi bộ đi rồi. Đối lại hắn hơi hơi tỉnh táo lại sau, mới phát hiện trong mắt thế giới trở nên rất không giống nhau. Thế giới biến đến mức dị thường rõ ràng, lại như bỏ thêm HD kính lọc bình thường, xa xa nhà cao tầng lại như kề sát tới trước mắt của hắn, thủy tinh công nghiệp trên vết bẩn đều có thể nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Thật thần kỳ, ta lại có thể xem xa như vậy, khoảng cách này ít nhất có 2-3 km chứ. Lạc Thu tự lẩm bẩm, khi hắn rủi rủi con mắt còn muốn nhìn ra càng xa hơn thời điểm, nhãn cầu bên trong đột nhiên chuyển đến một tia đâm nói cảm, lại như là bị kim đâm như thế, sợ đến hắn vội vàng nhắm mắt lại. Đối lại hắn lại lần nữa mở hai mắt ra, thế giới lại thay đổi cái răng dấp, chỉ còn dư lại hai màu trắng đen, nhà cao tầng biến thành to lớn cốt thép cái giá, rất nhiều người ở bên trong đi tới đi lui. Trên đường cái, người đi đường biến thành khắp nơi đi lại bộ xương, máu thịt của bọn họ đều biến mất không còn tăm hơi. Không đúng, hẳn là con mắt của ta xảy ra vấn đề, đây là mắt nhìn xuyên tường. Lạc Thu kinh ngạc xem hướng về hai tay của chính mình, gây yếu bàn tay biến thành cung xương. Hắn lại như một cái được món đồ chơi mới tiểu hải tử, tò mò khắp nơi nhìn xung quanh, khi thì nhìn về phía xa xa cao ốc, khi thì xuyên thấu tầng trệt xem hướng về phía dưới hàng xóm. Chớ đã, sẽ không thay đổi không trở lại chứ? Lạc Thu trong lòng cả kinh, vội vàng nhắm hai mắt lại, nhãn cầu một trận rung động, lại mở lúc lại biến trở về bình thường thị giác. Đột nhiên, vô số âm thanh chui vào trong lỗ tai của hắn, nhân loại tiếng nói chuyện, ô tô tiếng sáo trúc, chó con sủa gọi thanh, côn trùng vỗ cánh thanh. Những thanh âm này lại như từng cái cự búa, mạnh mẽ đện ở màng nhĩ của hắn trên. Lạc Thu kêu thảm một tiếng, bưng lỗ tai quỳ đến trên đất, nhưng mà những thanh âm này không lọt chỗ nào, bàn tay căn bản là không có cách ngăn trở chúng nó. Lạc Thu chỉ có thể mặc cho chúng nó oanh tạc màng nhĩ của chính mình, đại não thì lại ra tốc xử lý những này rườm rà vô dụng tin tức. Quá hơn nửa canh giờ, Lạc Thu rốt cục miễn cưỡng nắm giữ xử lý vô dụng âm thanh kỹ năng, đem phần lớn vô dụng âm thanh cách ly ở đại não ở ngoài, lúc này mới khôi phục bình thường. Những thanh âm này quá khủng bố. Lạc Thu lòng vẫn còn sợ hãi tự đủ. Mới vừa cái kia nửa giờ suýt chút nữa đem hắn giàn vật điên rồi, vô số tin tức thông qua âm thanh tràn vào đại não, hắn căn bản xử lý có đến đây, đại não đều sắp muốn quá tải mạnh. Chờ đã, siêu cấp thị lực, siêu cấp thính lực, những năng lực này làm sao có chút quen thuộc. Lạc Thu càng nghĩ càng cảm thấy đến không đúng lắm, cầm điện thoại di động lên mạng tra xét một hồi. Quả không phải vậy, siêu cấp thị lực, siêu cấp thính lực, mắt nhìn xuyên tường, những thứ này đều là sụp mạn bảng hiệu kỹ năng a. Lẽ nào hắn biến thành sụp mạn? Chờ chút, làm sao còn có một cái siêu anh hùng cũng có loại năng lực này, Hồ Mẹ Lender. Hồ Mẹ Lender là The Boss bên trong nhân tạo siêu anh hùng, có thể gọi thấp phối bản sụp mạn có năng lực hắn cơ bản đều có, chỉ có điều không có sụp mạn cường đại như vậy. Vậy ta đến tột cùng là sụp mạn vẫn là Hồ Mẹ Lender? Lạc Thu cũng không phải sụp mạn fan cực đoan, chỉ dựa vào trên internet giới thiệu cùng với trước mắt hắn biểu hiện đến xem, căn bản không có cách nào chuẩn xác phân chia ra hai người năng lực trên khác nhau. Trước tiên cần phải tìm đủ hai cái nhân vật tư liệu mới có thể làm ra phán đoán. Lạc Thu sờ sờ cằm, mở máy vi tính ra trực tiếp tìm ra liên quan với sụp mạn Hồ Mẹ Lender hoạt hình cùng điện ảnh xem lên, trước tiên xem tương đối ít tập mấy thêm. Nhưng mà, bình thường nhìn ra trôi chạy vô cùng siêu thanh điện ảnh, giờ khác này ở trong mắt hắn lại như từng cái hình ảnh, quá rất lâu mới phiên khi đến một tấm. Điện ảnh khung hình đã theo không kịp phản ứng của ta tốc độ sao? Lạc Thu có chút bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đem điều thành gấp 3 tốc truyền phát tin, thế nhưng ở trong mắt hắn vẫn là chậm đến quá mức. Vì không lãng phí thời gian, hắn thẳng thắn cầm điện thoại di động lên, tìm ra liên quan với sụp mạn mạn gạ tác phẩm, tay động lật trang, một bên xem phim một bên xem mạn gạ, nhất tâm lưỡng dụng, không một chút nào làm lỡ thời gian. Từ sáng sớm 7 giờ 35 phút xem đến 12 giờ trưa, hắn xem xong thẻ bật 1, 2 quý cùng với liên quan với sụp mạn bộ phận phim hoạt hình, lúc này hắn đối với hai vị siêu anh hùng có đại khái hiểu rõ. Sụp mạn là người cỡ gì tận, sức mạnh của hắn bắt nguồn từ mặt trời vàng. Mà Hồ Mẹ Lender là nhân tạo siêu anh hùng, sức mạnh của hắn đến từ hợp chất số 5, nói cách khác ta tắm nắng liền biết mình năng lực đến từ chính vị nào anh hùng. Hoặc là có thể thử nghiệm nâng cái khá lớn vật thể, tỉ như phi cơ, sụp mạn có thể sử dụng sinh vật trường lực bao vây lấy máy bay không cho nó sụp đổ, mà Hồ Mẹ Lender có dơ lên máy bay sức mạnh, nhưng không có bảo vệ máy bay sinh vật trường lực. Lạc Thu cao mày suy nghĩ một chút, cảm thấy đến vẫn là tắm nắng nghiệm chứng pháp khá là đáng tin, dù sao tìm cái trọng đại vật thể dơ lên đến thực sự là quá dễ thấy, coi như tránh thoát người qua đường, cũng tránh không khỏi ở khắp mọi nơi vệ tinh quản chế. Hắn không biết chính mình có phải là duy nhất một cái siêu năng lực giả, bạn nhất hiện nay cũng chỉ có chính mình một cái, bị phát hiện không đến nỗi cắt miếng, thế nhưng hút máu nghiên cứu khẳng định thiếu không được. Nói không chắc còn có thể bị khống chế lên, quan phủ đều sẽ có ứng đối biện pháp, dù sao hắn còn là một mới vừa được năng lực non nớt lưu bị, dù sao hắn loại này siêu năng lực giả có thể so với súng ống nguy hiểm hơn nhiều, quan phủ có thể bỏ mặc hắn ở xã hội bên trong tự do hoạt động. Nếu như tinh thần hắn xảy ra vấn đề, ở trong thành thị đại khai sát giới, lấy hắn siêu tốc độ cùng siêu sức mạnh, từng phút giây bại liệt đi một tòa thành thị, người bình thường ở trong mắt hắn chậm lại như ốc sen, ai có thể khống chế được rồi hắn. Cho nên nói vẫn là tắm nắng tương đối dễ dàng ổn thỏa. Lạc Thu nhìn bên cửa sổ bắn vào ánh mặt trời, không kìm lòng được địa nuốt một ngụm nước bọt, này một bó ánh mặt trời ở trong mắt hắn so với trên thế giới sở hữu châu đáo kim cương còn mỹ lệ hơn, nó màu sắc nhiệt độ đều ở thật sâu hấp dẫn hắn. Lạc Thu không nhịn được đưa tay phải ra muốn nắm lấy này cột ánh mặt trời, nhưng nắm một cái không khí, ánh mặt trời từ ngón tay của hắn khâu lộ ra, chiếu rọi ở trên mu bàn tay của hắn. A. Lạc Thu thở phào một hơi, than nhẹ một tiếng, ánh mặt trời ấm áp lại như trong sa mạc một ánh mắt thanh tuyển, tỉnh lại trong cơ thể hắn chất chứa sinh cơ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 3, dưới ánh mặt trời tân sinh thật là ấm áp, so với viện trưởng A-Z tay còn muốn ấm áp. Lạc Thu đầy mặt khát vọng địa đưa tay ra, muốn tiếp xúc càng nhiều ánh mặt trời. Đáng tiếc lúc này đã là 12 giờ rưỡi trưa, mặt trời treo thật cao ở trên đỉnh đầu, chiếu vào trong phòng ánh mặt trời cũng không nhiều. Hắn muốn tiếp xúc càng nhiều ánh mặt trời, chỉ có thể nửa người đều duỗi ra cửa sổ, thế nhưng loại kia tư thế quá mức quỷ dị, sẽ bị người qua đường lầm tưởng hắn muốn nhảy lầu tự sát mà gọi điện thoại báo cảnh. Nhưng là đi xuống lầu dưới tắm nắng cũng không quá thích hợp, dù sao hiện tại là buổi trưa à, đối với trái đất người đến nói, lúc này ánh mặt trời quá mức gắt, sưởi lâu có thể sưởi hạ xuống một lớp da. Hắn vào lúc này đi ra ngoài tắm nắng, e sợ người khác cũng sẽ cho rằng tinh thần hắn có vấn đề. Đúng rồi, mái nhà. Hàng xóm các bác gái thường thường đem chăn phóng tới mái nhà phơi nắng, thế nhưng thời gian này, lâu bên trong phần lớn người đều đi ra ngoài bên ngoài chơi hoặc là tăng ca, còn sót lại lao nhân đứa nhỏ cũng đều ở lại điều hòa trong phòng, sẽ không có người đi mái nhà, hắn vừa vặn có thể chờ ở phía trên tắm nắng. Nghĩ đến bên trong, Lạc Thu không kiềm chế nổi dục giả dục dịch thân thể, lúc này từ gầm giường lay ra ẩn dấu hồi lâu ghế gấp, hào hứng chạy lên mái nhà. Quả không phải vậy, mùa hè buổi trưa mặt trời quá mức gắt, căn bản không ai đồng ý ở lại giường như lò nướng giống như mái nhà. Mái nhà ngoại trừ hai tấm phấn hồng chăn đơn cùng một đống tùm la tùm lum tạp vật ở ngoài, cái gì có thể động đồ vật đều không có. Lạc Thu nhanh chóng mở ra ghế gấp, sau đó cởi áo sơ mi ngửa mặt hướng lên trời nằm xuống, trong miệng phát sinh thanh âm kỳ quái. Ồ, quá thoải mái. Lúc này hắn tắm rửa ở mãnh liệt ánh mặt trời bên trong, nhưng cảm giác như là ngâm mình ở nhiệt độ vừa vặn ôn tuyền bên trong, vô số dòng nước ấm từ da rẻ lỗ chân lông tràn vào hắn thân thể bên trong, gân cốt bắp thịt chậm rãi thư giãn, nhỏ bé đùng đùng thanh liên miên không dứt mà vang lên. Tắm nắng thực sự là quá thoải mái, cho tới Lạc Thu trên dưới mí mắt vẫn đánh nhau. Kiên trì mấy phút sau thực sự là không tiếp tục kiên trì được, mí mắt đùng kỳ khép lại ngủ say, sân thượng bên trong vang lên nhẹ nhàng tiếng ấy. Ở hắn ngủ trong khoảng thời gian này, trong thân thể mỗi cái tế bào đều ở tham lam mà thôn vệ hàng tinh năng lượng, ẩn sâu ở trong gen sức mạnh đang bị từng bước kích phát. Lạc Thu lúc này hình thể cũng không có phát sinh biến hóa, vẫn là một bộ da bọc xương dinh dưỡng không đầy đủ dáng vẻ, thế nhưng nội tại đã hoàn toàn khác nhau, nhìn như gầy yếu trong bắp thịt ẩn giấu đi sức mạnh kinh khủng, liền ngay cả gen đều phát sinh không thể nghịch chuyển biến hóa. Trong ngủ mê Lạc Thu lồng ngực hơi mở rộng, phạm vi cũng không lớn, nhưng dường như một đài loại cỡ lớn bơm hơi hút vào lượng lớn không khí, sân thượng bên trong cuồng phong gào thét, hàng xóm phơi nắng ở bên cạnh chăn đơn cũng bị quyện lạc. Khi hắn hơi thở lúc, cuồng bạo trong suốt khí lưu từ trong lỗ mũi phun ra, tảng lớn cũ kỹ tưởng ra đều bị thổi xuống tới. Sân thượng phía dưới, lớp 11 thiếu nữ Hạ Khả chính đang trước bàn đọc sách vùi đầu cản hoạt động. Nghỉ bất quá 2 ngày, các thầy giáo tổng cộng bố trí 9 tấm bài thi 2 phần báo chí, còn có các khoa luyện tập sách, Hạ Khả từ sáng sớm vẫn biết đến hiện tại, đầu óc cao tốc vận chuyển tới đều sắp bốc khói. Nếu không trước tiên đánh 2 cái trò chơi, đêm mai lại suốt đêm cản hoạt động, kỳ tích tổng sẽ phát sinh mà. Nay niệm vừa ra, Hạ Khả nhất thời ngồi không yên, đem bút ném một cái, cả người nhảy đến trên giường gậy 2 lần, nhanh chóng nắm lên điện thoại di động chuẩn bị trên hào. Hô. Ngay ở nàng mới vừa leo lên hào thời điểm, một trận quỷ dị tiếng vang gây nên sự chú ý của nàng. Âm thanh này khá giống nhà xưởng bên trong loại cỡ lớn máy sấy, nhưng nơi này nhưng là cư dân lâu à, nhà ai có tiền như vậy dùng đồ chơi kia chú gió? Mạch điện có thể chịu đựng được sao? Hạ Khả bản không muốn dính vào chuyện này, coi như thực sự là nhà ai đang sử dụng loại cỡ lớn máy sấy, cùng với nàng lại có quan hệ gì đây? Dùng lại không phải nàng nhà điện. Làm sao thanh âm này càng ngày càng vang, hơn nữa thật giống ngay ở nàng nhà mặt trên. Nàng nhà mặt trên không phải là mái nhà sân thượng. Lẽ nào thật sự có người ở phía trên dùng loại cỡ lớn máy sấy làm chuyện gì? Hạ Khả lòng hiếu kỳ bị câu lên, trò chơi cũng không muốn đánh, nàng hiện tại chỉ muốn nhìn một chút là ai đang trên sân thượng làm việc. Nàng ném hai nghe, mặc vào dép tông, lặng lẽ đóng cửa phòng, rón ra rón rén điệu theo cầu thang đi lên. Nhưng mà trên sân thượng tình huống so với nàng tưởng tượng càng còn nghiêm trọng hơn, thật giống có một cái loại nhỏ lốc xoáy ở mái nhà bên trong đấu đá lung tung, còn có một tấm không biết là ai nhà sưởi chăn đơn ở cuồng phong bên trong bay lượn. Nội báo. Hạ Khả rất kinh ngạc, hiện ở trên bầu trời mặt trời chói chang vạn dặm không mây, từ đâu tới lớn như vậy phong à? Cuồng phong bên trong lúc gần lúc hiện truyền đến một trận tiếng ấy, Hạ Khả trốn ở cửa thang gác bên trong, lặng lẽ duỗi ra nửa cái đầu nhỏ bí mật quan sát. Nhìn thấy cảnh tượng suýt chút nữa làm cho nàng nhảy lên, một người đàn ông nằm ở cuồng phong trung tâm chồng chất trên ghế dài, không, phải nói cuồng phong chính là hắn gây ra đó. Nếu không là sân thượng có hơi cao tường rào chặn lại rồi tình huống bên trong, phòng trừng bên cạnh lâu cư dân đã sớm phát hiện hắn, hay là đã đập thành video ngắn phát sinh các đại bình đài đi. Thần tiên, siêu năng lực giả, vẫn là ẩn cư cao thủ võ lâm. Hạ Khả vội vàng giúp đầu về bưng miệng nhỏ, trong đầu tràn vào vạn ngàn suy đoán. Nàng nhận ra người đàn ông kia, hắn cũng là lâu bên trong các gia đình, thật giống là ở tại 301, bình thường ở lâu bên trong cũng đã gặp qua mấy lần. Vào lúc ấy hắn xem ra chính là cái thức đêm suốt đêm tay chân trùng tiểu tụy trạch nam, trên mặt còn mang theo hai cái vành mắt đen, một bộ rất hư dáng vẻ. Không nghĩ đến hắn lại là thầm tàng bất lộ cao nhân. Bình thường hắn đều là ở ngụy trang, có thể là vì trốn tránh kẻ thù truy sát, sở dĩ xem ra tiểu tụy như thế như vậy hư, khẳng định là bởi vì gánh vác thâm cửu đại hận, vẫn ở trong lòng dằn vặt chính mình, trên mặt của hắn tràn ngập cố sự. Ngắn ngắn 2 phút bên trong, Hạ Khả đã não bù ra một bộ 24 tập yêu hận tình cựu võ hiệp phim truyền hình. Thấy Lạc Thu còn đang ngủ say, nàng lặng lẽ cầm điện thoại di động lên, vỗ cái 3 phút video ngắn. Cái video này cũng không phải vì phát đến bình đài tranh thủ quan tâm, thuần túy chính là thu gom kỷ niệm. Nhân sinh có thể gặp phải mấy lần loại này ly kỳ chuyện cổ quái đây. Gặp phải chuyện như vậy còn có thể đúng lúc đập xuống đến lại có mấy người. Lại nói, nàng liền ở tại cao nhân trên lầu, nào dám đem video lộ ra ánh sáng đi ra ngoài à, không sợ người nhà nửa đêm đem nàng ném vào trong biển. Trước đây lại không nhìn ra, cao vóc người còn rất xoái, chính là thời điểm. Hạ Khả đắc ý mà nhìn trong video Lạc Thu, nuốt ngụm nước bọt, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn màn hình, tựa hồ muốn sờ một cái Lạc Thu tinh xảo xương quai xanh. "Ai, ta đang suy nghĩ gì a?" Hạ Khả vỗ đầu mình một cái, gò má hơi đỏ lên. Thừa dịp Lạc Thu còn không tỉnh lại, nàng lặng lẽ lưu trở về phòng của mình. Ngày hôm nay không phải nhận thức ngày thật tốt, nàng cũng không biết Lạc Thu tính cách làm sao, ngay mặt chọc thủng bí mật của hắn, vạn nhất hắn vì bảo thủ bí mật giết người diệt khẩu làm sao bây giờ? Quá nguy hiểm. Lạc Thu không biết, ở hắn ngủ thời điểm, một người nữ sinh trốn ở bên cạnh nhìn hắn hơn nửa giờ, còn vỗ cái video ngắn, có điều coi như hắn biết đại khái cũng sẽ không để tâm chứ. Dù sao lấy trước chán nản nhất thời điểm, cũng không phải không có ở vòm cầu ngủ quá, vòm cầu dưới người đến người đi, báo chí hướng về trên mặt một nắp, tùy tiện người qua đường thấy thế nào đều được. Ở trong vòm cầu còn gặp được một cái đập video phỏng vấn bắt chủ, lại hỏi hắn hạnh không hạnh phúc. Đều thảm đến ngủ vòm cầu, lại còn hỏi hắn vấn đề thế này. Lạc Thu không hề trả lời, chỉ là yên lặng mà che kín báo chí đi ngủ, mặc cho cái kia bác chủ ở bên cạnh hắn nói liên miên cằn nhằn lẩm bẩm lầu bầu, còn vô thời gian rất lâu video, cũng không biết cuối cùng chuyển phát tin lượng có bao nhiêu. Lại qua mấy tiếng, hoàng hôn đáp xuống hướng tây, ánh mặt trời từ từ yếu ớt, dòng nước gấm tàn đi, lông mi hơi rung động, Lạc Thu chậm rãi tỉnh lại. Hắn đầu tiên là thân cái đại đại lại eo, khắp toàn thân vang lên dường như hạt đậu nổ giống như đùng đùng thanh, gân cốt thư giãn đến cực hạn sau thanh tĩnh lại. Này có thể nói là hắn nửa đời trước bên trong ngủ quá thoải mái nhất ngủ một giấc, cái gì cũng không cần nghĩ, đại não triệt để chạy xe không, trên người không hề có một chút ống đau, chỉ có bị dòng nước gấm ngâm thư thích. Nếu như có thể, hắn thật muốn vĩnh viễn như vậy ngủ đi đi. Thân xong lại sau thắt lưng hắn mới phát hiện, sân thượng ở hắn ngủ thời điểm trở nên lung ta lung tung, như là bị lốc xoáy tập kích quá như thế, hàng xóm phơi nắng hai tấm chăn đơn cũng không biết phi đi nơi nào. Chuyện gì thế này? Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười bùng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 4, đút không no dạ dày chuyện gì thế này? Lẽ nào là ta ở đi ngủ bên trong vô ý thức tạo thành? Lạc Thu có chút nghi hoặc, hắn đầu tiên bài trừ người khác lên sân thượng làm phá hoại khả năng, dù sao hắn liền nằm ở đây, ai to gan như vậy ở ngay trước mặt hắn loạn đánh xoay loạn a. Chính hắn hiểm nghi to lớn nhất, trải qua tắm nắng nghiệm chứng sau, hắn đã biết mình tu được hẳn là sụp mạn năng lực, cái kia được gọi là hành tinh cỡ dị tần chi tử nhân gian chi thần nam nhân. Tuy rằng những này danh hiệu với hắn tay mơ này không bao nhiêu quan hệ, thế nhưng hắn hiện tại cũng có cái này tiềm lực. Khả năng ở hắn ngủ say thời điểm, thân thể hấp thu hành tinh năng lượng phát sinh cái gì tần biến hóa, lúc này mới dẫn đến sân thượng trở nên khắp nơi bừa bộn. Nếu là chính mình tạo thành, vậy sẽ phải đem nó khôi phục thành dáng dấp lúc trước, phòng ngừa gây nên các bạn hàng xóm chú ý. Lạc Thu nặn nặn tay cướp ngón tay, dưới chân hơi động, hóa thành một đạo di chuyển nhanh trong bóng đen. Có điều 2 giây đồng hồ thời gian, các loại lung ta lung tung tạp vật tất cả đều trở lại chúng nó vị trí ban đầu. Vừa chưa đi tới sân thượng thời điểm, Lạc Thu chỉ liếc mắt nhìn, liền đem mỗi dạng đồ vật vị trí vững vàng nhớ kỹ, dường như bức ảnh giống như ấn ở trong đầu. Gay go, cái kia 2 chiếc giường đơn không gặp. Lạc Thu bất đắc dĩ gãi gãi cằm, cái kia 2 chiếc giường đơn quá nhẹ, cái cặp bóc ra sau sớm liền không biết phiêu đi nơi nào. Chờ đã, hay là con mắt của ta có thể đem chúng nó tìm tới. Lạc Thu vô đầu một cái, nhớ tới chính mình mới vừa được năng lực. Lập tức trợn to hai mắt, con ngươi nhẹ nhàng mở rộng, tầm mắt đến nơi đều hóa thành trong suốt, xi măng cốt thép cũng chặn không được tầm mắt của hắn. Thật là nhiều người à, cũng đúng, thời gian này mọi người đều về nhà, ăn cơm, xem TV, đánh trò chơi, đi ngủ lại cũng có, vừa nhìn chính là suốt đêm. Chờ chút, còn có tắm rửa. Nay buồn tắm lớn lại bạch, dựa vào ở phía trên nên rất thoải mái. Lạc Thu nuốt ngụm nước bọt, khó khăn rời đi chỗ khác tầm mắt. Nhìn chung quanh một vòng, rốt cục ở cách đó không xa lâu ở ngoài tìm tới cái kia 2 tấm đối phó đến đồng thời ga trải giường, chúng nó vừa vặn treo ở tấm bảng quảng cáo lên. Vấn đề là tấm bảng quảng cáo treo ở lầu 4 bên ngoài, cao 10 mấy mét, vừa không có cửa sổ cùng nó tới gần, chuyện này làm sao nắm? Vị trí này thực sự là tuyệt, ta muốn làm sao lấy xuống? Trừ phi ta có thể phi. Vân vân, thật giống ta thật có thể phi. Nghĩ đến bên trong, Lạc Thu có chút kích động, phải biết phi hành cho tới nay đều là nhân loại giấc mơ, không phải vậy làm sao sẽ chế tạo ra máy bay hỏa tiễn loại hình máy bay đây? Vừa nghĩ tới mình có thể xem sụp màn như vậy bay lượn trên bầu trời, Lạc Thu liền kích động đến 2 tay run rẩy. Sụp màn là làm sao phi? Thật giống là nhảy lên đến, sau đó nâng cao 2 tay, nắm chặt nắm đấm. Hắn sáng sớm mới vừa xem xong liên quan với sụp màn điện ảnh, đối với những này chi tiết nhỏ nhớ tới rõ rõ ràng ràng. Chờ đã, ta muốn là hiện tại nhảy lên đến, vạn nhất phi không được, rơi đến dưới lầu lông tóc không tổn hại lại bị người vô tới, phòng chừng ngày mai sẽ trên tin tức hot sẽ ở chứ. Không cẩn thận bị dạ đã quét hình đến cũng là phiền phức. Lạc Thu trong lòng không nhịn được đánh tới chống lui còn đến, nói cho cùng hắn còn chỉ là cái mới vừa được năng lực người bình thường, trong lúc nhất thời thay đổi không được tâm thái của chính mình, sợ sệt bại lộ năng lực sau chính mình sẽ đối mặt không tốt hoàn cảnh. Coi như có siêu năng lực, hắn trung quy vẫn là cái kia dễ dàng lùi bước, sợ sệt người khác dị dạng ánh mắt người bình thường a. Lại như một cái một đêm phất nhanh người trẻ tuổi, trong thời gian ngắn thích ứng không được thân phận mới của mình, trong đấy lòng vẫn là cái kia tự ti tiểu tử nghèo. Quên đi, sau đó có cơ hội lại bay đi, về nhà ăn cơm. Lạc Thu mất mát lắc đầu, từ trong túi quần móc ra 2 tấm 20 khối tiền giấy. Dùng hơi nắng cái ép được, tiện tay quan lên sân thượng cửa sát, đi xuống thang lầu, bước chân khá là trầm trọng. Đi qua âm u cầu thang trở về phòng, Lạc Thu càng thêm cảm thấy đến trong bụng giống tuyết, ngày hôm nay hầu như xem như là tích thủy chưa tiến vào, đói bụng đến hiện tại đã sớm khua chiêng gõ chống tạo phản. Hắn cảm thấy đến lúc này chính mình liền một con bò đều có thể ăn đi, giặt xong nồi cơm điện để tốt nước sau liền thả 6 khối bánh mì dẹn, lạnh dưới mặt nước chính là nấu nhanh lên một chút, thế nhưng khuôn mặt thay đổi đống, vị không tốt. Trước đây chính hắn một người ăn lời nói chỉ cần 2 khối liền đủ để ăn no, có thể ngày hôm nay hắn cảm thấy đến 6 khối đều không nhất định đủ, nếu không là nồi cơm điện quá nhỏ, hắn đều muốn thả 10 khối đi vào. Nước mới vừa mở hắn liền đi vào trong gõ xuống 2 cái trứng gà, lại cắt 1 cái cà chua đi vào, cũng điểm nước tương dầu vừng gà tinh cùng muối, quấy 2 lần lại nấu 2 phút, sau đó liền không thể chờ đợi được nữa mà liền nồi cơm điện bắt đầu ăn. Liên nồi cơm điện ăn chính là giảm thiểu rửa chén phiền phức, hắn yêu thích chính mình nấu đồ vật ăn, thế nhưng đặc biệt chán ghét rửa chén. Mình làm cơm một ngày cũng là mấy khối tiền, đi ra ngoài ăn 10 mấy khối đều không nhất định có thể ăn no. Ăn thật ngon. Mì sợi mùi vị có chút nhạt, thế nhưng lạc thu nhưng ăn được say xương ngon lành, thậm chí là lệ nóng doanh trọng, từ đắc bệnh tới nay, không biết thời gian bao lâu chưa từng cảm thụ đồ ăn mỹ vị, ngày hôm nay hắn mới biết cả chua chua chấp ở nhũ đầu trên nhảy lên là cảm giác như thế nào. Ngày hôm nay ăn một bát mì chay điều, hơn xa dị vãng ăn qua thịt cá. Một đại hoa mì sợi cũng chính là 10 mấy khẩu sự, không tới 1 phút mì sợi liền bị quét một cái sạch sành sanh, liền ngay cả nước ấm cũng uống sạch bách. Hắn thân thể đã không giống nhân loại, nhiệt độ cực cao sền sệt nước ấm ở trong miệng hắn căn bản năng không được hắn, lẽ ra đặc biệt yếu đuối niêm mạc đã kinh biến đến mức nước lửa bất xâm. Đừng nói nhiệt độ cao nước ấm, coi như là 100 độ nước sôi, rót vào trong miệng cũng cùng sơn tuyển thủy gần như. Không đủ, còn chưa đủ. Lạc Thu liếm môi một cái, sờ sờ cái bụng, cảm giác vẫn không có 2 phần no, vội vàng lại hướng về trong nồi cơm điện thêm dưới mặt nước bánh. Cà chua đều chẳng muốn cắt, trực tiếp đánh 2 cái trứng gà đi vào ý tứ một hồi thì thôi. Bữa cơm này đầy đủ ăn nửa giờ, trên thực tế, phần lớn thời gian đều là đang đợi mì sợi đun xong, ăn mì cũng là mấy phút. Uống xong cuối cùng một cái nước ấm, Lạc Thu đánh cái vang rội ở no, thỏa mãn mà ném cái môi, lôi quá một tấm khăn giấy lau miệng môi, co quắp ngồi vào trên ghế. Tính ra hắn đã ăn 7 bát diện, đầy đủ 42 khối bánh mì dẹn, còn phải thêm vào 7 nồi nước chấp, nếu như hắn còn là một phổ thông trái đất người, phòng trường sẽ bị tươi sống chết no. Nhưng hắn lúc này chỉ là cái bụng hơi nhô lên. Phần lớn dinh dưỡng vật chất cũng đã bị hắn mạnh mẽ tiêu hóa năng lực hấp thu lấy. Ăn no thật thoải mái a. Trước đây căn bản không tính xuống quá, đây mới là người nên quá tháng ngày. Lạc Thu vuốt cái bụng thở dài nói. Đùng, đùng, đùng. Phòng cửa bị gõ vang lên, Lạc Thu không cần dùng mắt nhìn xuyên tường đều có thể biết gõ hắn cửa phòng chính là ai, ngoại trừ Vu Hân cùng chủ nhà trọ, ai rảnh rỗi lại đây để ý đến hắn a. Nhưng ngày hôm nay lại không phải thu thuế tháng ngày, chủ nhà trọ chẳng muốn điều hắn, như vậy cũng chỉ có Vu Hân. Phòng cửa không có khóa, đi bảo. Hắn lười biếng hô một câu, không dự định đứng dậy mở cửa. Cửa gỗ bị đại lực đẩy ra, bột một tiếng đụng vào trên tường, nàng vẫn là trước sau như một không khách khí. Ăn cơm đều không gọi ta, quá không có suy nghĩ ha. Vu Hân chỉ vào còn lại một điểm nước cấm nổi cơm điện bất mãn nói rằng. Liền xuống điểm mì chay, gọi ngươi tới làm gì? Theo ta đồng thời ăn chay sao? Lạc Thu chuyện đương nhiên trả lời. Vậy cũng là, có điều ngươi đều sinh bệnh, cũng không chịu chút tốt. Tình này điểm tiền dơ bẩn làm gì? Không phải tiết kiệm tiền, chủ yếu là không tiền, trong phòng cũng chỉ có ngần ấy mì sợi có thể ăn, ngươi cho rằng ta không muốn ăn sơn chân hải vị à? Lạc Thu tức giận nói. Liền biết ngươi không tiền, ken 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 cong, ngươi đoán xem ta mang cho ngươi cái gì đến rồi. Vu Hân xách ra dấu ở phía sau hộp cơm, một mặt thần bí nói. Lạc Thu nhìn chằm chằm cái kia hộp cơm, con ngươi nhẹ nhàng mở rộng, bằng sắc hộp cơm nhất thời trở nên trong suốt, đồ vật bên trong bại lộ ở trước mắt của hắn. Gà kho có đúng hay không? Lạc Thu cười nói. Làm sao ngươi biết? Vu Hân khiếp sợ, nàng nguyên bản cũng không nghĩ tới Lạc Thu có thể đoán được, phải biết nàng chưa từng có cho Lạc Thu từng làm món ăn này à. Nghe thấy được. Lạc Thu lôi cái khá là lý do hợp lý. Hắn tạm thời không muốn nói cho người khác biết chính mình có siêu năng lực, cho dù là quan hệ tốt hơn Vu Hân cũng không được. Này đều có thể đoán được. Vu Hân có chút không tin, nàng mua hộp cơm phong kín tính tự nhiên là vô cùng tốt, không thể có mùi vị bay ra, nói vậy là đang làm món ăn lúc bị Lạc Thu nhìn thấy. Nàng cũng không có nghĩ nhiều như thế, trực tiếp mở ra hộp cơm, chỉ một thoáng, khắp phòng phiêu đầy gà kho hương vị. Lạc Thu không nhịn được nuốt ngụm nước bọt, bụng nước không ngừng phân bố đi ra, mới vừa cho ăn no cái bụng lại bắt đầu đói bụng. Ăn đi, ta mới vừa ăn xong. Vu Hân hào phóng nói rằng. Vậy ta liền không khách khí. Lạc Thu cầm lấy chiếc đũa, cắp lên một tảng lớn thịt nhét vào trong miệng. Vàng óng ánh nhuyễn nộn gà khối trên tô điểm mười mấy viên màu xanh biết hành thái, nhẹ nhàng cắp lên một khối, mặt trên còn mang theo nồng nặc ngon nước ấm, mùi vị đó quả thực là nạo nạo. Thơm, hương, ăn ngon. Đạo này gà kho mùi vị là thật không sai, ăn ngon đến hắn liền xương đều nhai nát nuốt vào. Vu Hân nhìn vùi đầu ăn nhiều Lạc Thu, khóe miệng ý cười dần dần nhạt đi, con ngươi để bay lên đầu thường người nước. Nhưng nàng rất nhanh sẽ điều chỉnh trở về, liền ngay cả cảm quan năng lực vượt xa người thường Lạc Thu cũng không có phát hiện. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 5, điều tra cùng phát hiện ăn thật ngon, Hân tỷ, ngươi tay người này có thể a? Nếu như sau đó không biết sách, gian quán cơm nhỏ đều có thể nuôi sống chính mình. Lạc Thu liếm xong hộp cơm để nước ấm, đối với Vu Hân tay nghề khen không dứt miệng. Nếu ngươi yêu thích, vậy ta ngày mai tiếp tục làm cho ngươi ăn. Vu Hân cười cợt, thu thập xong hộp cơm chuẩn bị rời đi. Không nhiều ngồi một lúc, Vu Hân lắc đầu bất đắc dĩ, ngày hôm nay còn không chương mới đây, sợ độc giả cho ta ký lừa dao. Vậy cũng tốt, liền không phải dày người công tác. Lạc Thu khoát tay áo một cái, hắn vừa bận cũng có chút việc muốn nghiệm chứng một phen. Chờ Vu Hân rời phòng sau, hắn khóa trái cửa phòng, từ trong ngăn kéo nắm ra hoa quả đao, đũa cùng cửa vít. Sáng sớm nhìn lượng lớn liên quan với sụp mạn tư liệu, cũng coi như là hiểu rõ sụp mạn năng lực, tự nhiên biết sụp mạn khủng bố sức phòng ngự. Nhân loại thường quy vũ khí nóng đối với hắn tạo không thể thành thương tổn, viên đạn đánh vào nhãn cầu loại này yếu đối vị trí cũng thương tổn không được hắn. Đạn hạt nhân có thể làm hắn trọng thương, nhưng cũng vẹn vẹn là trọng thương mà thôi, chiếu rọi ánh mặt trời sau sẽ nhanh chóng khôi phục. Tuy rằng hắn biết sụp mạn có bao nhiêu nhu tất, nhưng này cũng chỉ là sụp mạn nhu tất, lại không phải hắn. Người ta đó là mát cấp đại hảo, hắn loại này tân thủ tiểu hảo có thể cùng sụp mạn so với. Tổng được bản thân thí nghiệm một phen trong lòng mới nắm chắc. Lạc Thu cầm lấy dao gọt hoa quả, cái này dao gọt hoa quả mới vừa mua không lâu, vô dụng qua bao nhiêu lần, thân dao ánh sáng không dấu vết, vẫn tính khá là sắc bén. Hắn để bàn tay mở ra phóng tới trên bàn, đầu tiên là dùng dao gọt hoa quả nhẹ nhàng cắt một hồi mu bàn tay ra rẻ, không có để lại một điểm dấu vết. Lần này trong lòng hắn hơi an tâm, giơ lên dao gọt hoa quả, đối với bàn tay mạnh mẽ đâm. Chỉ nghe ken một tiếng, dao gọt hoa quả theo tiếng bẻ gãy, đoạn nhận rơi xuống đất, mà bàn tay của hắn không hề có một chút vết thương, liền ngay cả bạch ngân cũng không có để lại. Nguyên lai đao thương bất nhập là loại này cảm giác. Lạc Thu hơi kinh ngạc, mới vừa dao gọt hoa quả đâm đến thời điểm, hắn cảm giác lại như là bị ấn xuống một cái, không đến nơi đến chốn. Thì kiểm tra xong dao gọt hoa quả sau, Lạc Thu lại cầm lấy búa, mạnh mẽ gõ đến trên mu bàn tay. Một tiếng nổ vang qua đi, bàn tay vẫn là không thương mảy may, nhưng không chịu được hắn quái lực, tan vỡ rồi, búa cán gỗ cũng bởi vậy bẻ gãy, đầu búa cũng bay ra ngoài. Vẫn không có một điểm cảm giác, Lạc Thu lắc lắc đầu, không lại tiếp tục sử dụng tua bit kiểm tra, búa đánh mất đều không thể cho hắn đau một chút cảm, phổ thông sắt thép chế thành tua bit có thể có tác dụng đâu. Đáng tiếc trong nhà không có điện cưa, không phải vậy hắn thật muốn dùng điện cưa đến thử một lần có thể hay không cưa thương chính mình. Lạc Thu đối với kết quả khảo nghiệm hết sức hài lòng, dưới cái nhìn của hắn, chính mình hiện nay thân thể cường độ lẽ ra có thể ngăn trở viên đạn công kích, không cần lo lắng ai một súng phải trên bệnh viện tiến hành cứu rút, vậy cũng quá làm mất mặt sụt mạn. Hiện tại Lạc Thu muốn biết nhất có phải là còn có siêu năng lực giả khác, hắn siêu năng lực làm đến quá đột nhiên, không có quy luật chút nào, chính là đang ngủ đột nhiên được, hắn đến nay không nghĩ ra tại sao là chính mình được siêu năng lực. Hắn nghĩ tới rồi một câu nói, là ngươi thấy một con dán thời điểm, giải thích bên trong góc đã nhiều đến chen không xuống. Nếu hắn có thể được siêu năng lực, tại sao người khác không thể đây? Liên bởi vì hắn khá là may mắn sao? Mở máy vi tính ra liền lên internet, Lạc Thu bắt đầu tiến hành từ khóa kiểm tra. Không ra hắn dự liệu, trên internet liên quan với những nội dung này có thể nói là xóa đến không còn một ngống. Là một tên hợp lệ sắt phê kỹ thuật viên, hắn thuần thục treo lên bờ tờ nở leo tường tiến vào ở ngoài mạng, ở bên ngoài mạng tìm kiếm liên quan với siêu năng lực tin tức. Mấy phút sau, hắn rốt cục ở một cái trên diễn đàn tìm tới cái thiết mời, lâu chủ tự bảo chính mình gặp biến thân thành siêu sợi đạ, thiết mời phía dưới còn có một cái video liên tiếp. Ta dựa vào, có cần hay không khuyết đại như vậy, siêu sợi đạ đều đi ra. Mắt cấp đại hào tàn sát tân thủ thôn A. Lạc Thu nội chửi một câu, lập tức mở ra video. Video nhân vật chính là một cái nhìn rất trẻ trung tóc ngắn người da đen, mái cắt đen da rẻ thật là dễ thấy. Hắn đầu tiên là huyên thuyên điệu tự giới thiệu mình vài câu, tiếp theo liền tiến vào đề tài chính cho khán giả biểu diễn biến thân siêu sợi đạ. Chỉ thấy hắn song quyền nắm chặt để xuống bụng, hai mắt trợn lên giận dữ nhìn khẽ nhếch miệng, phát sinh như dã thú tiếng kêu gào. A a a. Con tưởng rằng hắn xúc đủ lực sau gặp trong nháy mắt từ màu đen tóc ngắn biến thành lông vàng sóng lớn, không ngờ rằng hắn a mấy phút chính ở chỗ này a cái không để yên. Lạc Thu cao mày đợi đã lâu, lấy hắn siêu cấp nhãn lực tự nhiên có thể nhìn thấy người bình thường không có chú ý tới chi tiết nhỏ, đừng xem trong video tiểu hắc hào đến như vậy hưởng, kỳ thực không có nửa điểm khí thế, ngoại trừ nắm chặt nắm đấm, trên người bắp thịt của hắn đều vô cùng phân tán. Siêu sẩy đạ liền này. Thấy tiểu hắc còn không được biến thân dấu hiệu, Lạc Thu liền trực tiếp kéo đường tiến độ, kết quả video cuối cùng tiểu hắc lại còn nói chính mình ngày hôm nay ăn xấu cái bụng, trạng thái không được, biến không được thân. Thảo. Lạc Thu này mới phản ứng được, nguyên lai mình bị chơi, lập tức ở thiếp mời phía dưới lưu lại ép mới đầu thân thiện bình luận. Lãng phí một chút thời gian sau, Lạc Thu tiếp tục tìm kiếm, rốt cục hắn ở một cái trong diễn đàn nhỏ tìm tới một cái khá là đáng tin video. Video nhân vật chính là cái châu Á nam sinh, nói một cái kỳ quái ngôn ngữ, video phía dưới trang bị tiếng Anh phụ đề. Nam sinh nói mình được siêu năng lực, có thể triệu hoán lam long, còn có thể thả ra một cái đẹp đẽ vầng sáng còn giống như có năng lực đặc biệt, có thể để cánh tay của hắn phát sinh điện quang. Sau đó hắn thật sự làm ra tới một người vầng sáng, màu vàng nhạt, sắc thực rất đẹp, còn có một cái màu xanh lam trong suốt long sau lưng hắn bơi lội, cánh tay cũng dường như hắn nói tới như vậy quấn lấy điện quang. Video phía dưới tất cả đều là nghi vấn cùng chào phúng hắn bình luận, nói hắn đặc hiệu làm được lại như sắt vách tom thúc thúc nhà buồn cầu như thế, xem ra như là thật sự, kỳ thực lôi sau trùng không xuống đi, chính là tên rất rưởi. Lâu chủ thì lại ở phía dưới cùng những người kia về đôi, hai bên ngôn từ kịch liệt ngươi tới ta đi, lâu chủ trong bình luận còn chen lẫn một đống ý nghĩa không rõ câu, phỏng chừng là dùng phiên dịch phần mềm ghi nhảy ra đến. Đây là Lạc Thu đứng lên, lấy điện thoại di động ra phiên ra bản thân trước xem qua hoạt hình, luôn mãi so sánh sau kết hợp lâu chủ đối với năng lực chính mình xuất xứ mơ hồ nhận thức, hắn rốt cuộc có thể lấy với khẳng định, hàng này trên người chính là hồn hoàn, cái kia cái gọi là Lam Long hẳn là võ hồn Lam Điện tỷ dạng xuất ruột. Lâu chủ biểu hiện xem ra căn bản cũng không có xem qua Trung Quốc đấu la hoạt hình, trong bình luận cũng chỉ là dùng một ít mơ hồ không rõ chữ để hình dung hắn siêu năng lực, tỉ như vòng sáng trong suốt long loại hình từ ngữ, làm sao có khả năng làm ra giống như thật như thế võ hồn đặc hiệu. Vẫn đúng là không chỉ một mình ta a. Lạc Thu thở dài, ở video phía dưới cổ vũ một hồi lâu chủ, tiếp tục tìm kiếm tin tức của hắn. Sau khi còn tìm đến một chút liên quan với siêu năng lực thảo luận, có siêu năng lực sau làm cái gì mới có thể phát tài loại hình vấn đề, xem vấn đề ngày đều là gần nhất. những người vấn đề người rất có khả năng thật sự có siêu năng lực, hơn nữa những người này năng lực có khả năng với hắn như thế đến từ chính nào đó bộ hoạt hình tác phẩm. Lạc Thu có thể khẳng định, trong nước khẳng định cũng có thật nhiều tình huống tương tự, nhưng vì không đưa tới đại chúng khủng hoảng, tin tức phong tỏa đến tốt hơn, một điểm tiếng gió đều không có để lộ ra đi. Nguyên lai ta không phải duy nhất một cái án lệ, cảm giác thật giống yên tâm rất nhiều, chí ít không cần hút máu làm thí nghiệm. Lạc Thu thở phào nhẹ nhõm, vừa nghĩ tới chính mình không phải cô đơn, nhất thời liền an tâm rất nhiều, dù sao trời sập có cao to để mà, những người trước tiên thức tỉnh các tiền bối phòng trừng đã sớm thế hắn chuyến thật lôi. Đợi điều tra xong tư liệu, Lạc Thu liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ, sắc trời đã tối, xa xa cao ốc ánh đèn dập tắt hơn nửa, lại xem thời gian, đã hơn 11 giờ khuya. Không còn sớm, trước tiên ngủ đi. Lạc Thu chậm rãi xoay người, tuy rằng hắn còn chưa ngủ ý, nhưng bình thường đều là thời gian này đi ngủ, không dễ đánh loạn đồng hồ sinh học, không phải vậy sáng sớm không rời được giường. Ngủ ngon, thế giới. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười bùng chỉ, cười băng cái nét ra ngoài. Chương 6, kỳ quái sao đọc đùng, đùng, đùng. Cửa phòng vang lên rất có quy luật đánh thanh, không nhẹ không nặng, đúng như vừa vặn đập vào Lạc Thu trong đầu trên. Hân tỷ, là ngươi sao? Lạc Thu có chút nghi hoặc, Vu Hân chưa từng có từng thử hơn nửa đêm tìm hắn, muốn như vậy còn có chuyện gì sao? Ngoài cửa không có đáp lại, cửa phòng nhưng là đột nhiên mở ra, An mặc bóng loáng tất đen chân dài từ khe cửa bên trong dối bảo, quay về nằm ở trên giường Lạc Thu ngoắc ngoắc chân, ở dưới ánh đèn lờ mờ, hướng ra phía ngoài tỏa ra mê hoặc cá muội khí tức. Hân tỷ, Lạc Thu ánh mắt trừng trừng địa nhìn chằm chằm lưới đen mùi đẹp, cổ họng nhẹ nhàng nhất động. Cửa phòng chậm rãi đẩy ra, một cái ăn mặc màu trắng y tá phục nữ nhân bước miêu bộ lắc lắc mông mẩy đi vào, người này chính là Vu Hân, chỉ là không biết nàng tại sao đêm tối khuya khoắt mặc thành như vậy đi vào hắn gian phòng. Vu Hân bước chậm đi tới bên giường, dùng thon dài cân đối lưới đen đùi đẹp nhẹ nhàng bước lên cằm của hắn, sáng sủa mỹ lệ trong con ngươi tất cả đều là hồng nhạt ánh sáng nước. Hân tỷ, ngươi vào lúc này tìm ta có chuyện gì không? Lạc Thu lui về phía sau, có chút không biết làm sao hỏi. Tiểu Thu, ngươi chẳng lẽ không muốn sao? Vu Hân vừa nói, một bên rối ra đinh hương cái lưới, nhẹ nhàng liếm qua béo mập cặp môi thơm. Nhìn nàng mê hoặc mê người dáng dấp, Lạc Thu mặt đỏ tới mang tai, trái tim nhảy lên tốc độ đột nhiên tăng nhanh, đáy lòng có cái âm thanh đang vang vọng, trên a, cơ hội như thế có thể không thông thường, nhanh hơn. Lạc Thu liếm liếm môi khô khốc, hai tay rụt giả rụt dịch, muốn bắt chút gì, nhưng lại không quá dám động thủ. Ngươi còn đang chờ cái gì đây? Vu Hân trắng miệng ngón tay theo cằm của hắn bất trượt, mơn trớn cái cổ xương quai xanh, dừng lại ở cơ ngực trên nhẹ nhàng vẽ tròn. Ta nghĩ. Lạc Thu nhìn con mắt của nàng, lắp bắp muốn nói gì, nhưng lại không nói ra được. Muốn làm cái gì liền lớn tiếng nói ra. Vu Hân ôm lấy đầu của hắn dựa vào đến trên người mình, ôn nhu khích lệ nói. Cảm nhận được đầu nơi đấy đàng mềm mại, Lạc Thu càng căng thẳng, ta. Hoặc là làm được. Vu Hân nâng lên chân trái quát lên Lạc Thu trên người, tự tiếu phi tiểu nói. Lạc Thu lấy hết dũng khí, muốn đem tay thả đi đến, Vu Hân nhưng là túi người tránh thoát, lưu lại chuông bạc giống như tiếng cười khẽ. Lạc Thu thất vọng cúi đầu, hắn đối với biểu hiện của chính mình cảm thấy rất ủ rũ, cơ hội liền bại ở trước mặt của hắn, thế nhưng hắn nhưng thủy chung không bắt được, do dự không quyết định sợ hãi rụt rè, hắn trước đây chính là như vậy, hiện tại vẫn là như vậy. Cảm thấy rất ủ rũ sao? Người đàn ông nhỏ bé, theo ta chơi cái trò chơi hài lòng một chút đi. Vu Hân nhìn Lạc Thu khổ sở dáng dấp, nhưng là che miệng cười khẽ, từ phía sau lấy ra một cái roi ra, bột một tiếng đánh ở trên người hắn. Lạc Thu cũng không nghĩ đến nàng gặp nắm một cái roi ra đi ra, né tránh không kịp, trong lúc nhất thời bị đánh bối rối. Hân tỷ, đây là đang đùa cái gì? Lạc Thu lắp bắp hỏi. Chơi ngươi a? Trở lại một roi. Vu Hân càng đánh càng hăng say, nho nhỏ roi bị nàng vũ ra hoa đến, vô số quất tiếng vang lên. Ai, dừng lại. Tuy rằng Lạc Thu không có cảm giác được đau đớn, thế nhưng bị người quất cảm giác trước sau là không tốt lắm, có loại kỳ quái cảm giác nhục nhã. Vu Hân nhưng không có ngừng tay, tự nhiên tiếp tục quất, còn lộ ra nụ cười vui vẻ. Không muốn, ngừng tay, đừng đánh, không muốn, đừng có ngừng. A, Lạc Thu hô to một tiếng, đống nhiên nảy lên, suýt chút nữa đụng vào trên trần nhà. Đối lại hắn lấy lại tinh thần lúc, lại phát hiện bên người không có Vu Hân, cũng không có cái gì roi ra loại hình ngoạn ý lại nhìn ngoài cửa sổ, sắc trời dĩ nhiên sáng choang, đã có tiểu thương đẩy xe đẩy nhỏ ở ven đường mua đi âm thanh. Hóa ra là nằm mơ a. Lạc Thu thở phào nhẹ nhõm, trong lòng lại nổi lên nhàn nhạt cảm giác thất vọng, nếu như đây là thật sự. Quên đi, không thể. Lạc Thu không nhịn được nhìn về phía bên trái vách tường, bên kia là Vu Hân gian phòng, lấy nàng mèo đêm tập tính, thời gian này nàng nên còn đang đi ngủ chứ. Có muốn hay không nhìn một chút? Liên liếc mắt nhìn, một ánh mắt là được. Lạc Thu mím mím môi khô khốc, trong ánh mắt tràn đầy khát vọng, tính ra hắn cũng 25 tuổi, cái tuổi này vẫn không có nói qua một người bạn gái cũng coi như là khá là hiếm có, yêu thích. Trước đây còn ở trong trường học thời điểm cảm giác mình cùng, nên lấy học nghiệp cùng sự nghiệp làm chủ, trước tiên lập nghiệp lại thành ra. Coi như có thật nhiều cô gái yêu thích hắn, bên trong cũng không thiếu dung mạo xinh đẹp đáng yêu, nhưng hắn đều nhất nhất từ chối. Chờ tham gia công tác sau liền rơi vào vô cùng vô tận tăng ca bên trong, khô khan vô vị công tác làm hao mòn đi hắn đối với cuộc sống phần lớn nhiệt tình, cũng không còn thời gian cùng tinh lực suy nghĩ nữ nhân, chớ nói chi là nói chuyện yêu đương. Có nữ đồng sự cùng nữ khách mời mơ ước hắn xuất sắc tướng mạo, muốn cùng hắn cùng đêm đẹp, đến một hồi nói thoát liền thoát ngắn ngủi tình yêu, nhưng hắn cũng đều từ chối. Không có nguyên nhân, chính là đơn thuần không nghĩ, ở loại nữ nhân này trên người dàn vặt, chỉ là đang lãng phí sức mạnh của hắn, ngoại trừ sông thẳng đại não run run một cái ở ngoài, không chiếm được bất cứ thứ gì. Bây giờ suy nghĩ một chút, cảm giác có chút hối hận, từ chối đến quá thẳng thắn dứt khoát, không hề có một chút đường lùi, lấy về phần mình sống 25 năm, liền cô gái tay đều không có khiến quá, chớ nói chi là hắn không nên nghĩ tới. Vu Hân là hắn chuyển tới cái này thuê chung phòng mới nhận thức bằng hữu, tính toán tháng ngày, bọn họ nhận thức đều có hơn một năm thời gian. Vu Hân cũng coi như là khuôn mặt đẹp xuất chúng, nếu như nữ sinh nhan trị phân mát điểm là 100 điểm, cái kia nàng chí ít đều có 89 phân, ngũ quan tinh xảo, da rẻ trắng nõn mềm mại, vóc người cân đối, nên lồi lồi, nên lõm lõm, nếu như ở trong trường học, phòng trừng cũng là không thể tiếp cận nữ thần một viên đi. Nếu như nói Lạc Thu đối với nàng không hề có một chút ý nghĩ, vậy khẳng định là đang lừa gạt người, dù sao một đại mỹ nữ với hắn sớm chiều ở chung, dùng chung một cái vê đút cờ một gian phòng tắm, làm sao sẽ không hề có một chút ý nghĩ đây? Trừ phi hắn là thái giám. Vũ Hân lại cho hắn một loại đại tỷ tỷ cảm giác, loại này cảm giác không cách nào hình dung, ôn nhu bên trong chen lẫn nhàn nhạt hung hăng, này vừa bận câu đến hắn tâm khảm bên trong, loại này đặc biệt khí chất đối với hắn mà nói lại như cặt niệm chi với mèo quýt, là không thể thoát khỏi tồn tại. Nhưng là Lạc Thu càng thêm quý trọng cùng nàng tình bạn, nữ nhân thế giới này có rất nhiều, thế nhưng bằng hữu cũng chỉ có như vậy mấy cái, hắn không muốn bởi vì chính mình sắp tâm mà mất đi một cái bạn tốt. Liên liếc mắt nhìn, tuyệt đối không nhìn nhiều. Lạc Thu lầm bầm lầu bầu, chờ làm đủ chuẩn bị tâm lý sau, quay về vách tường mở to hai mắt, năng lực nhìn xuyên tường tự chủ phát động, vách tường hóa là hư vô, Vu Hân khuê phòng ánh vào tầm mắt của hắn. Lúc này Vu Hân chính nằm ở trên giường, tơ tằm chăn mỏng nửa chặn nửa che ở trên bụng, lộ ra trắng như tuyết cánh tay cùng với bắp đùi, tuyết cánh tay giữa buông xuống địa, tư thế ngủ hơi hào phóng bất ham. Lạc Thu hít sâu một hơi, xua tan trong lòng khô nóng, con người co rút lại, thu hồi năng lực nhìn xuyên tường. Hắn không dám nhìn nữa xuống, chỉ lo chính mình nhất thời kích động phạm vào cái gì không thể tha thứ sai lầm. Ta đến cùng làm sao? Lại đang suy nghĩ chuyện như vậy. Lạc Thu ảo não địa bắt được lấy mái tóc, đem mềm mại đen bóng sợi tóc tóm đến loạn thành chuồng gà. Hắn đi tới vê đút cờ bồn rửa tay trước, dùng nước lạnh từ đỉnh đầu lâm lại đi, áo sơ mi trắng cũng lâm đến nước đẫm, dính ở trên da của hắn, hắn tiện tay cởi áo sơ mi vung ra trong máy giặt quần áo. Nước lạnh tẩy đi hắn đầu góc tùm la tùm lum tạp niệm, lúc này hắn mới phát hiện, chính mình thân thể thật giống lại có biến hóa mới. Bắp thịt của hắn thật giống lớn lên, nguyên bản xem ra gầy gò đến mức xem dễ, cái gậy chúc hắn, giờ khác này trên người lại có điểm bắp thịt đường biển, xem ra cuối cùng cũng coi như có chút bình thường thành niên nam tính cảm giác. Xảy ra chuyện gì, phong tập thể hình tăng cơ hiệu quả cũng không có như thế lập tức rõ ràng chứ. Lạc Thu quay về tấm gương bày ra cái tú cơ hai đầu cánh tay tư thế, trong lòng rất là cao hứng. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực độc cười bùng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 7, gan dị biến người nam nhân nào gặp ghét bỏ bắp thịt của chính mình nhiều đây. Lạc Thu xoay người, quay về tấm gương từ phía sau thưởng thức chính mình hơi có khởi sắc lưng cơ mông cơ. Mặc dù so với cả ngày ngâm mình ở tập thể hình trong phòng rèn luyện mãnh nam vẫn là thua kém không ít, nhưng so với trước kia cái kia gà cái giá thân thể, quả thực là khác nhau một trời một vực. Lạc Thu cũng không nóng lòng, phải biết những này bắp thịt nhưng là trong vòng một ngày mọc ra, lại quá mười mấy ngày, phòng trường hắn có thể nắm giữ một bộ xé rách mạn kiện mỹ vóc người, đến thời điểm dùng hai khối ngực to cơ đều có thể cắt bạo người khác đầu. Chỉ là đến thời điểm nên làm sao cùng Vu Hân giải thích đây? Nói với nàng chính mình ăn trị liệu ung thư gan chất kích thích thuốc sau đó phát sinh biến dị, sẽ có hay không có điểm vô nghĩa? Lạc Thu hưng phấn mà nhìn mình hơi có đường biến bắp thịt, nơi này sờ sờ, nơi đó xoa bóp, lại như một cái được món đồ chơi mới hài tử, căn bản dừng không được đến. Đột nhiên hắn nghĩ tới rồi trước đây ung thư gan, cau mày do dự mấy giây, chậm rãi vươn tay ra đặt tại trên bụng, lặp lại cái này hắn trước đây từng làm vô số lần động tác. Đầu ngón tay cùng bắp thịt tiếp xúc, nhẹ nhàng theo, ấn ở phía trên, cảm nhận được chỉ có bộ phận cơ thịt mềm mại, cũng không còn trước đây khối giáng cảm. Hô, cũng còn tốt. Lạc Thu thở phào nhẹ nhõm, ma bệnh suýt chút nữa đem hắn dằn bật điên rồi, biết được chính mình mắc bệnh ung thư gan thời điểm, hắn nói chuyện đều là run cầm cầm miệng. Thế giới này kẻ không sợ chết cực ít ỏi, nhưng cũng không phải là không có, chỉ là bên trong khẳng định không bao gồm Lạc Thu thôi, có thể sống hắn tuyệt đối không muốn chết, càng không muốn thống khổ chết đi, tối thiểu cũng đến chết giả. Nếu không là nữ thần may mắn quan tâm, phòng chừng mấy tháng sau chính là giờ chết của hắn, vậy cũng là từ trước quỷ môn quan đi một hồi. Thanh tĩnh lại, Lạc Thu lắc đầu cười cợt, con ngươi hơi mở rộng, sử dụng năng lực nhìn xuyên tường nhìn mình gan. Tầm mắt tầm tầm xuyên qua da rẻ bắp thịt sơn sườn, cuối cùng đến gan. Chớ đã, đây là cái gì? Lạc Thu khiếp sợ đến liên tiếp lui về phía sau, hắn suýt chút nữa lấy vì là con mắt của chính mình xảy ra vấn đề. Ở trong mắt hắn, gan đã biến mất không còn tăm hơi, ở vị trí này tổn cùng một khối tương tự gan hình dạng tinh không, bên trong sao lốm đốm đầy trời, ngôi sao vô số, mỗi viên hành tinh chỉ có một cái tế bào cỡ như vậy, hành tinh thì lại liền tế bào cũng không bằng. Vô số hành tinh lập loè ánh sáng, quay chung quanh ở chính giữa đại hắc động chậm chậm xoay tròn di động. Trung tâm hố đen thì lại tồn tại một khối lóng lánh tia sáng kỳ dị bốn phía thể toàn thể chất liệu có chút trong suốt, có thể nói là óng ánh long lanh, bên trong hướng ra phía ngoài tỏa ra dường như cảnh cây giống như lôi đỉnh, bốn phía điêu khắc thần bí hoa văn phức tạp, con đường lưu quang ở hoa văn bên trong rực rỡ. Đây là cái gì? Lạc Thu rất kinh ngạc, hắn thậm chí không biết vật này ở trong cơ thể hắn tồn tại bao lâu, lúc trước mới vừa mở ra mắt nhìn xuyên tường năng lực thời điểm cũng chưa hề nghĩ tới liếc mắt nhìn gan, hay là trong tiềm thức hắn muốn trốn tránh có quan hệ ung thư gan vấn đề đi. Khi hắn đem tầm mắt tập trung đến thần bí bốn phía thể chất lúc, từ nơi sâu xa một luồng tin tức vùi đầu vào trong đầu của hắn, trong tin tức chỉ có bốn chữ: nhân vật chính vị cách. Vật này tên gọi nhân vật chính vị cách sao? Lạc Thu muốn có được càng nhiều tin tức, nhưng bất luận hắn thấy thế nào bốn phía thể cũng không còn tin tức chảy ra. Nhân vật chính vị cách rốt cuộc là thứ gì? Tin tức quá ít, căn bản không nghĩ tới cái gì. Nhân vật chính, Súp Mạn ở tác phẩm của hắn bên trong là nhân vật chính, lẽ nào là ý này? Vật này có ích lợi gì a? Lạc Thu dùng sức mà gãi gãi đầu, nếu không là sợi tóc cường độ vượt xa sắt thép, phòng trường một đám lớn tóc đều bị hắn nạo hạ xuống. Quên đi, xe đến trước núi át có đường, hiện tại rằng có ở đây trầm tư suy nghĩ cũng không nghĩ ra món đồ gì, vẫn là tùy duyên đi. Lạc Thu thở dài, không nghĩ nữa thần bí bốn phía thể sự tình, đối với hắn mà nói, thần bí bốn phía thể ở lại gan bên trong, so với ung thư gan để hắn càng thêm yên tâm. Lạc Thu trở về phòng, đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua còn không biết nhật ký, đang muốn từ trong ngăn kéo lấy ra nhật ký bản bù đắp lúc, nhớ tới ngày hôm trước chính mình tao ngộ sự. Đúng rồi, Triệu Lao Cẩu còn nợ ta tiền lương, còn có cái kia đống đại biệt thự. Nghĩ đến bên trong, Lạc Thu sắc mặt trở nên âm trầm lên, Triệu Lao Cẩu từng nói với hắn lời nói, hắn một câu cũng không có quên. 5.300 đồng tiền không tính là gì, có thể Triệu Lao Cẩu không nên đối với hắn như vậy, hắn ở cái kia nhà công ty làm hơn 2 năm, không, có công lao cũng có khổ lao chứ. Không nói khô rồi bao nhiêu việc nặng việc bận, hơn 2 năm thời gian qua, hắn liền đến muộn số lần đều cực nhỏ, cầm giá rẻ tiền lương, thêm vô cùng vô tận ban. Hắn công việc này nói rất êm tai điểm chính là tiêu thụ, thực làm người đại lý hoạt. Bình thường ở mỗi cái bình đài tuyên bố một ít phòng cho thuê tin tức, tìm kiếm khách hàng tiềm năng, mỗi ngày đều là mở ra xe đạp điện mang khách hàng xem phòng, một ngày sung 2 lần điện cũng không đủ, thường thường còn phải đẩy xe đạp điện về công ty. Công ty mỗi tháng còn có công trạng sát hạch, nếu như liên tục 3 tháng không đạt tới sát hạch tiêu chuẩn, phải cuốn gói cút đi. Nếu không là nghĩ lại tích góp ít tiền liền đi huyện thành nhỏ phát triển cùng với chán ghét thích ứng hoàn cảnh mới, hắn đã sớm bỏ gánh nặng không làm. Mà khi Lạc Thu cùng Triệu Lao Cẩu nói mình bị ung thư gan lúc, Triệu Lao Cẩu lại mắt cũng không chắc trực tiếp sa thải hắn, chỉ lo hắn một giây sau sẽ chết ở trong công ty. Đừng nói cái gì bồi thường, liền ngay cả tiền lương đều còn nợ hắn một tháng không chịu cho, Triệu Lao Cẩu thực sự là làm đủ trò xấu a. Nếu không là bác sĩ nói hắn không bao nhiêu thời gian, Lạc Thu tuyệt đối muốn cáo Triệu Lao Cẩu một hình, đem quan tòa đánh tới để Triệu Lao Cẩu nuốt xuống toàn đều phun ra. Nếu không là ngày hôm qua được sụp mãn năng lực, phòng trưng Lạc Thu liền cầm đũa đi cho mình đòi cái công đạo, khả năng lúc này đã ngồi xổm ở trong cục cảnh sát. Ngược lại hắn vào lúc ấy đã là nát mệnh một cái, còn có cái gì không dám làm đây? Triệu Lao Cẩu, ngươi nói ta nên tốt như thế nào báo đáp tốt đáp ngươi đây? Lạc Thu nhặt lên trên đất đoạn chuôi búa đầu, khóe miệng độ cong càng lúc càng lớn, ngón tay sức mạnh cũng đang không ngừng tăng cường, mấy viên đốm lửa nương theo chói hai tiếng xé rách nổ lên, cứng rắn búa dường như đất dẻo cao su giống như từ giữa ngón tay chảy đi ra ngoài. Sau 7 tiếng, Lạc Thu mang kính dâm khẩu trang mũ lưỡi chai ra ngoài, mặc trên người chính là chính mình trước đây thật lâu cũ áo thun cùng ngắn quần jean, trong công ty không ai nhìn thấy hắn xuyên những y phục này, cùng hắn bình thường mặc quần áo phong cách cũng không giống nhau lắm. Hiện tại Lạc Thu đã không còn là trước đây cái kia không còn sống lâu nữa nát mệnh tử, tự nhiên không muốn bởi vì một cái cẩu vật mà đi vào ngồi tù. Cho dù hiện tại cũng không có cái gì đại lao có thể quan được hắn. Đi đến dưới lầu, Lạc Thu sử dụng mắt nhìn xuyên tường nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng ở bốn cái quảng trường ở ngoài tìm tới một chiếc thả rất lâu xe đạp, vị trí kia không có quản chế, rất thích hợp làm một ít không quá có thể làm lộ ra sự tình. Chiếc xe đạp này bề ngoài hơi có tổn hại gì xét loang lổ, không biết để ở chỗ này bao lâu, sau vòng còn liền với một cái khóa xe. Nếu không là cái này khóa xe rắn chắc vững chắc, đem sau vòng cùng ven đường lan can nối liền cùng nhau, phòng trường xe đạp sớm bị người đẩy đi rồi. Đừng xem nó vẻ ngoài không tốt, bán đi trạm phế liệu ít nói cũng còn có thể có mười mấy đồng tiền, nếu không là không tốt khiêu đi, nhặt rác đại gia bác gái có thể buông tha nó. Đương nhiên, cái này bằng sắt khóa xe ở Lạc Thu trước mặt cùng giấy không có bao nhiêu khác nhau, Lạc Thu chỉ là túi người xuống dùng ngón tay trỏ cùng ngón cái nhẹ nhàng sờ một cái, liền đem khóa xe cho nặng gãy. Ở trong mắt người qua đường, hắn chỉ là khom lưng mở ra khóa xe, nhìn cực kỳ giống có chìa khóa chủ xe, không có nửa điểm tình huống khác thường, đương nhiên sẽ không có người chú ý tới hắn. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sĩ vô cực đọc cười búng chỉ, cười bằng cái nét ra ngoài. Chương 8, bất nghĩa trả thù. Tuy rằng lấy Lạc Thu siêu tốc độ, đi ngang qua toàn bộ thành thị cũng dùng không được bao nhiêu giây, thế nhưng ở trong thành thị cực tốc chạy trốn gặp tạo thành động tĩnh rất lớn. Súp Mạn không phải Flash, trên người không có tương tự sở bị Foster loại này không nhìn vật lý pháp tắc thần kỳ sức mạnh, hắn mặc dù có thể chạy trốn nhanh như vậy, dựa cả vào hắn mạnh mẽ thân thể chống đỡ. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa một khi Lạc Thu ở trong thành thị cực tốc chạy trốn, hắn sẽ xem máy bay chiến đấu như vậy ở phía sau nhấc lên của phòng, ở vượt qua tốc độ âm thanh lúc còn có thể sản sinh kích ba, phát sinh to lớn tiếng nổ. Nếu là không có sinh vật trường lực, chỉ là kích Boeing bạo đều có thể đập vỡ tan kiến trúc vật pha lê. Đến thời điểm đừng nói làm vài việc gì đó, e sợ toàn bộ thành thị ánh mắt đều sẽ tập trung đến trên người hắn. Vẫn là nắm giữ sở thị Foster Flash càng thuận tiện chút, chạy trốn lúc cũng không cần lo lắng sẽ khiến cho cái gì động tĩnh lớn, ở trong mắt người qua đường chỉ có thể nhìn thấy chợt lóe lên sở thị Foster bí tích, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Coi như là đụng vào kiến trúc vật loại hình đồ vật, cũng không lo lắng tạo thành nhiều hậu quả nghiêm trọng, đỉnh nhiều hơn mình bị thương mà thôi. Mà Lạc Thu phải thời khắc chú ý trên đường tình huống. Vạn nhất mất khống chế đụng vào người đi đường hoặc là xe cộ, lại chưa kịp sử dụng sinh vật trường lực bảo vệ đối phương, e sợ tình cảnh gặp hết sức khó coi. Có thể tham khảo một hồi sụp mạn đâm chết dọn bị Flash cảnh tượng. Đương nhiên, lấy Lạc Thu siêu cấp tốc độ phản ứng không có khả năng lắm gặp xảy ra chuyện như vậy. Hắn ở trong thành thị vui chơi chạy trốn chỉ có thể tạo thành động tĩnh rất lớn, hơi không chú ý phải trên tin tức hot sẽ ấp hoặc là pháp chế kênh. Vì lẽ đó hắn tận lực đem chính mình ngụy trang thành người bình thường. Người bình thường lái xe đạp tốc độ hơi hơi nhanh lên một chút, này rất hợp lý chứ. Đẹp, này cơ mở nở là xe đạp. Trên đường cái, một vị cưới tổ mạ hạt mô tô bạch đi kỵ sĩ nhìn bên cạnh vượt qua đi đại hắc con chuột, có chút hoài nghi nhân sinh. Nàng cúi đầu liếc mắt nhìn trên đầu xe đồng hồ tốc độ, không sai à, tốc độ 100 km, nếu không là đoạn này đường không bao nhiêu người đi đường xe cộ nàng cũng không dám mở nhanh như vậy. Có thể hiện tại có một cái xe đạp lại siêu nàng xe, kỵ sĩ đầu có chút choáng váng, trực giác nói cho nàng, nàng khả năng là mũ giáp mang đến quá lâu, có chút thiếu dưỡng khí sản sinh ảo giác. Thế nhưng cái kia chiếc xe đạp vượt qua lúc mang tới cuồng phong cũng không giống ảo giác, nếu không là kỹ thuật lái xe của nàng tuyệt vời, cùng với đối với yêu xe mọi phương diện đều cực kỳ giỏi, có thể rất tốt mà khống chế lại chạy bên trong xe gắn máy, phòng trường mới vừa liền bị cái kia nhảy điên cuồng phong cho mang đến đường tên rạch bên trong. Thực sự là quái đản. Kỵ sĩ đem xe ngừng đến bên đường, lấy xuống cổng tình màu đen mũ giáp, lộ ra một đầu màu vàng mái tóc cùng với khuôn mặt đẹp đẽ, thủy linh sáng sủa hai con mắt đẹp như sao sớm, khóe miệng bên còn có một viên bé nhỏ mỹ nhân trí, nàng ngốc đứng nhìn về phía đi xa xe đạp, thật lâu nói không ra lời. Lạc Tu cũng không biết hắn một lần vô ý vượt qua lại cho một vị nữ kỵ sĩ mang đến khổng lồ như thế trong lòng thương tổn. Hắn chính đang nhanh chóng chạy tới ngoại thành một nhà vị trí tương đối bí ẩn câu lạc bộ, Triệu lão cậu thường thường buổi tối tới nơi này đánh bài. Nhà này câu lạc bộ thập phần thần bí, có tư cách đi vào bên trong đều là chút nhân vật có máu mặt, người bình thường liền ngay cả tên của nó đều không có tư cách biết. Nếu không có một lần Triệu lão cậu say rượu không tiện lái xe, để Lạc Thu lái xe tải hắn lại đây, Lạc Thu cũng không tìm tới nơi này. Triệu lão cậu nhà cùng công ty đều ở trong thành, vẫn là phồn hoa nhất khu phố khu, có thể nói là cơ sở ngầm khắp nơi quản chế vô số, muốn ở bên trong làm vài việc gì đó còn chưa bị quan phủ phát hiện cơ bản không thể. Vì lẽ đó Lạc Thu chỉ có thể tóm lại Triệu lão cậu rời đi nội thành cơ hội, cũng chính là ở hắn đi đến thần bí câu lạc bộ trên đường buồn hắn. Đi đến câu lạc bộ xa lộ vô cùng hẻo lánh, ban ngày người đi đường xe cộ ít ỏi, đến buổi tối càng là không có bao nhiêu xe cộ gặp từ nơi nào trải qua, nói cách khác hắn muốn làm chút gì bị người qua đường nhìn thấy tỷ lệ cực thấp. Đến thời điểm đêm đêm gió cao, trước không được thôn sau không được điếm, hắn muốn đem Triệu lão cậu bày ra 18 cái tư thế đều được. Chính là chỗ này. Lạc Thu đi đến một chỗ sườn núi trước, xa lộ đến nơi này vừa bạn chuyển hướng, tâm nhìn hài lòng, trước quan lai lịch nhìn sau đường đi, không có một chiếc xe hơi có thể tránh thoát con mắt của hắn. Trên sườn núi còn có vài chỗ tươi tốt lùng cây, hắn tùy ý chọn một con mèo ở bên trong, cơ bản không thể bị người phát hiện. Lạc Thu đầu tiên là đem xe đạp nhất tiến vào lùm cây bên trong dấu kỹ, sau đó tìm cái tương đối rậm rạp lùm cây, đi vào trong một bát, làm ra cái lỗ quan sát, thuận tiện quan sát trên đường xe cộ. Lại từ trong túi quần lấy điện thoại di động ra cùng tỏi sô cô la, vừa ăn một bên chơi điện thoại di động. Thời gian còn sớm, Triệu lao cậu còn không xử lý tốt trong công ty sự tình, tạm thời không gặp qua đến câu lạc bộ bên này. Chờ a chờ, chờ a chờ, đợi được mặt trời chiều ngã về tây, màn đêm buông xuống, đầy sao lốm đốm xuất hiện ở trên bầu trời. Đợi hơn 3 giờ, Lạc Thu điện thoại di động đều sắp chơi đến tỏa nhiệt, hắn bắt đầu có chút cảm thấy đến Triệu lão cẩu đêm nay có thể sẽ không lại đây. Muốn không phải sợ bại lộ hành tung, hắn trực tiếp theo đuôi Triệu lão cẩu ra khỏi thành gặp càng thêm thuận tiện cấp tốc, nhưng là như vậy sẽ bị ven đường máy thu hình bố tới, cho dù hắn làm rất nhiều nguy trang, cũng tránh không khỏi quan phủ lục soát thủ đoạn. Lại đợi hơn 1 giờ, một chiếc màu đen áo bên trong ô tô từ nội thành phương hướng lái tới, Lạc Thu chỉ liếc mắt nhìn liền có thể xác định đây là Triệu lão cẩu tòa giá, hắn đã từng chính là mở này chiếc xe hơi mang theo Triệu lão cẩu đi đến thần bí câu lạc bộ. Rốt cục đến rồi a. Lạc Thu thở phào ra một hơi, hắn chỉ sợ Triệu lão cậu không đến, hại hắn không công đợi thật mấy tiếng, ngày mai còn phải chạy đến nơi đây tổn các loại, đến rồi liền dễ làm hơn nhiều. Lạc Thu đưa tay phải ra trên đất tìm thấy một khối nắm đấm đại tảng đá, bàn tay nhẹ nhàng sờ một cái, bóng loáng tảng đá nát số lượng 10 khối tiểu đá vụn. Hắn từ bên trong lấy ra một khối hình như hình nón đường kính cùng ngón tay không chênh lệch nhiều đá vụn, ở lòng bàn tay bên trong ước lượng một hồi, sau đó đưa nó cắp với ngón giữa tay phải cùng ngón cái trong lúc đó, nhẹ nhàng bắn ra. Chỉ nghe một tiếng nổ vang, đá vụn rời đi ngón tay một khắc đó liền đột phá âm trướng, lấy vượt qua tốc độ âm thanh tốc độ bay hướng về áo bên trong ô tô bánh trái trước. Lúc này bay trên không trung tiểu đá vụn uy lực cũng không so với phổ thông súng trường ngắm bắn bắn ra viên đạn tiểu, áo bên trong ô tô lốp xe cũng không phải đặc chế chống đạn lốp xe, dễ dàng liền bị tiểu đá vụn đánh nổ. Sự cố phát sinh trước, Triệu Xương Tiến còn đang kẻ nhạt địa nghe xe tải DJ, thân thể theo kịch liệt âm nhạc nhẹ nhàng đung đưa. Bánh trái trước đột nhiên nổ tung, Triệu Xương Tiến chỉ cảm thấy thân xe chìm xuống, sau đó mất đi khống chế, thân xe không tự chủ được mà hướng về bên trái sườn núi lâm đến. Lấy trước mặt 120 cây số giờ đụng vào che kín tảng đá trên sườn núi, coi như áo bên trong ô tô phòng thủ va chạm năng lực mạnh hơn, Triệu Xương Tiến ít nói cũng đến tiến vào bệnh viện ở mấy ngày. Trong lòng hắn cả kinh, mức độ lớn hướng về phải chuyển động tay lái, muốn đem thân xe làm cho thẳng lại đây. Ở hắn không ngừng nỗ lực, đầu xe phương hướng chuyển lệnh, va về phía bên phải danh sâu. Một tiếng nổ vang qua đi, màu đen ô tô rơi vào câu bên trong, an toàn túi khí văng ra, đem Triệu Xương Tiến đặt tại chỗ ngồi lái trên. Thảo, làm sao đang yên đang lành liền va cơ chứ? Triệu Xương Tiến lắc lắc cảm đạm đầu, cảm giác được nơi trán có ấm áp chất lỏng chảy xuống, hắn buông tay, đầy tay đều là máu đỏ tươi. An toàn túi khí rời đi va chạm lúc sản sinh phần lớn sức mạnh, để hắn miễn với não rung động cùng với bộ ngực gãy xương, thế nhưng cửa sổ xe nhưng nổ tung, phá nát pha lê vết cắt da đầu của hắn, điểm ấy thương thế nhìn nghiêm trọng, kỳ thực đi bệnh viện băng bó một chút là tốt rồi, thậm chí còn không cần câu. Nhưng Triệu Xương Tiến không biết à, hắn nhìn thấy đầy tay máu tươi, còn coi chính mình đầu thương thế đặc biệt nghiêm trọng, sợ đến hắn cả người như nhũn ra, vội vã hô to cứu mạng, liền ngay cả trong túi quần điện thoại di động đều quên. Hắn cũng chưa hề nghĩ tới, con đường này người ở thưa thớt, hô cứu mạng làm sao có thể gọi tới người đâu. Hắn dùng bị thương tay phải mở ra đai an toàn, nhặt lên một khối phá pha lê cắt ra an toàn túi khí, khó khăn từ bốc lên khói đặc trong xe bỏ đi ra ngoài, vì trên mặt đất miệng lớn hấp không khí mới mẻ. Đang lúc này, phía sau hắn vang lên bước chân nặng nề, một cái hắn không tưởng tượng nổi âm thanh từ phía sau truyền đến. Triệu lão bản, đã lâu không gặp, có khỏe hay không a? Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 9, mất khống chế cùng điên cuồng Lạc Thu từ sau xe đi ra, trắng bệnh ánh đèn đem hắn mặt chiếu lên nửa sáng nửa tối. Là ngươi? Lạc Thu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Triệu Xương Tiến khiếp sợ trừng lớn hai mắt, nhìn Lạc Thu bình tĩnh dáng vẻ, hắn tựa hồ rõ ràng chuyện gì thế này. Hắn chỉ vào Lạc Thu mũi không thể tin được mà chất vấn, là ngươi đem xe của ta làm tiến vào câu bên trong. Lạc Thu thờ ơ nhún vai một cái, thản nhiên thừa nhận, Triệu lão bản, đừng xem ngươi giải ra một viên đầu heo, đầu óc đúng là rất tốt hiến. Đúng, là ta làm việc, cái tiết như thế nào đây? Lạc Thu như thế thản nhiên, Triệu Xương Tiến ngược lại có chút sợ sệt. Lúc trước Lạc Thu tra ra ung thư gan cùng đường mạt lộ tìm hắn thảo tiền lương thời điểm, hắn có thể không ít chửi bậy. Bây giờ bị chắn ở trên đường, thấy thế nào đều không giống chỉ là đến đòi tiền lương, nhìn giống như là muốn đánh hắn một trận. Lạc Thu tiến lên hai bước nặng nặng ngón tay, khớp ngón tay vang lên lanh lảnh đùng đùng thanh. Trước sinh bệnh thời điểm vì thảo tiền lương, bị Triệu lao cẩu chửi đến máu chó đầy đầu mọi cách nhục nhã. Ngày hôm nay làm sao cũng đến cố gắng báo đáp hắn một phen, còn là làm sao hành hung pháp, phải nhìn hắn phối hợp hay không. Thái độ tốt một chút lời nói, cũng chỉ đánh tới bốc khói. Thái độ không được, chân đều cho hắn đánh gãy. Từ đầu tới cuối hắn đều chưa hề nghĩ tới muốn giết Triệu Xương Tiến, tuy rằng Triệu lao chó là cầu điểm, cả ngày không làm nhân sự, thế nhưng vì 5,300 đồng tiền lương cái nhân mạng, này rất không đáng. Đánh tới bốc khói lấy thêm về chính mình nên được tiền lương thì thôi, Triệu Xương Tiến loài chó này đổ bật tự có thiên thu, hắn liền không muốn biết giơ tay của chính mình. Lạc Thu, Lạc Ca, đường độc thủ, 5,300 đồng tiền, không đến nỗi động can qua lớn như vậy, ta vậy thì đưa cho ngươi, ngài đại nhân có lượng lớn, tạm tha quá ta đi. Ta vậy thì tiến vào trong xe đưa cho ngươi. Ta trong xe còn có rất nhiều tiền mặt, đưa hết cho ngươi đều được. Triệu Xương Tiến quỳ trên mặt đất đập chính mình mấy lòng bàn tay liên tục xin tha, lúc này dáng dấp của hắn lại như một cái túi đầu không lương điệp ra chó bự, thấp kém quỳ liếm dáng dấp nhìn ra Lạc Thu chỉ cảm thấy đặc biệt buồn nôn. Lạc ca, không nên động thủ, ta vậy thì lấy tiền ra. Triệu Xương Tiến đập mấy lòng bàn tay sau, thấy Lạc Thu không có tới đánh ý của hắn, vội vàng tiến vào buồng lái, mở ra găng tay vali một trận tìm kiếm. Như hắn nói như vậy, hắn xác thực dẫn theo rất nhiều tiền mặt, hồng hồng xanh xanh một đại điệp, hẳn là mang đi đánh bài dùng. Triệu lao cẩu nhìn khá là căng thẳng ngoan ngoãn mà ra bên ngoài bỏ tiền, thế nhưng Lạc Thu lại nghe được nhịp tim đập của hắn cũng không có hắn biểu hiện ra kích động như vậy căng thẳng, ngược lại là đặc biệt bằng phẳng chấn định. Xem ra tên mập mạp chết bầm này cũng là cái ảnh đấy a. Lạc Thu không có mở miệng bạch trần hắn, hai tay cắm vào túi lạnh lùng đứng ở một bên, muốn nhìn một chút hắn ở chơi trò xiết gì. Quả không phải vậy, Triệu Xương Tiến ở nhảy ra sở hữu tiền mặt sau, dĩ nhiên từ găng tay vali ám cách bên trong lấy ra một cái màu trắng bạc súng ngắn ổ xoay, kéo mở an toàn, xoay người nhắm ngay Lạc Thu ngực trực tiếp nổ súng. Ầm. Nương theo to lớn tiếng vang, nòng súng phun ra đùng bạch khói thuốc súng cùng ánh lửa, một viên đạn từ nòng súng bên trong bay ra, thẳng tắp hướng về Lạc Thu ngực bắn lại đây. Tiếng súng qua đi, Lạc Thu che ngực lùi về sau hai bước ngã xuống đất. Hắn một mặt không dám tin tưởng địa nhìn về phía Triệu Xương Tiến, "Triệu lão bản, vì 5,300 đồng tiền, ngươi muốn giết ta?" "A, 5,300 đồng tiền, đó là 5,300 đồng tiền sự sao? Tiền ta có chính là không muốn cho ngươi. Một mực ngươi còn chưa biết thế nào là đủ, lại dám cản ta con đường, còn làm hỏng xe của ta. Ngươi loại này người hạ đẳng, chó lợn không bằng tiện dân, làm sao dám mạo phạm ta a?" Còn đem ta đầu biến thành như vậy, ngươi đang chết, đã sớm đang chết. Triệu Xương Tiến chỉ vào Lạc Thu mũi chửi ầm lên, nâng lên súng ngắn ổ xoay, còn muốn cho hắn bù mấy thương. Đối với Triệu Xương Tiến mà nói, giết người không tính là gì đại sự, cho câu lạc bộ bên kia gọi điện thoại, lại tiêu ít tiền, liền có thể giả tạo thành một hồi phổ thông tai nạn giao thông, vừa vặn sự cố xe liền bại ở đây, nhiều phương tiện à. Lạc Thu lại là cái cô nhi, chết rồi cũng không ai truy trách, đều không cần để tiền, tùy tiện tìm một chỗ lâm thủng gỗ xăng đem thi thể đốt, sẽ đem cho cốt hướng về khe suối từ bên trong ném một cái liền xong việc, nhà tang lễ tiền đều mất đi. Vậy mà lúc này Lạc Thu chậm rãi bung ra che ngực tay, một viên màu da cam đầu đạn nằm ở trong lòng bàn tay của hắn, ở ánh đèn chiếu xuống rất là dễ thấy. Đối với người bình thường tới nói, tốc độ của viên đạn là nhanh đến không nhìn thấy, lấy nhân loại thị giác phản ứng thần kinh tốc độ không nhìn thấy bay trên không trung viên đạn. Nhưng ở Lạc Thu trước mặt, viên đạn lại như là một con trên không trung đập cánh phi hành khéo léo hồ điệp, hắn đưa tay liền có thể tóm lại, mới vừa chỉ có điều là muốn diễn một tuần kịch, nghe một chút Triệu Xương Tiến giải thích thế nào hắn giết người hành vi thôi. Bây giờ nghe xong Triệu Xương Tiến lời nói, hắn chỉ cảm thấy lửa giận trong lòng chủ thiên, thâm dấu ở đáy lòng bên trong phẫn nộ cũng lại không kìm nén được, bắt đầu bộc phát ra. Làm sao có khả năng? Triệu Xương Tiến sợ đến lùi về sau hai bước, sau đó ngón tay liên tục kéo cò súng, nòng súng ánh lửa không ngừng bốc lên, băng đạn bên trong còn lại 5 phát đạn một hơi toàn bắn đi ra. Chỉ nghe 5 thanh vang trầm, viên đạn liên tiếp đánh trên ngực Lạc Thu, đầu đạn cùng trước ngực quần áo phát sinh va chạm, thậm chí ngay cả yếu đuối áo thun đều đánh không thủng, sinh vật trường lực phòng hộ tác dụng, vặn vẹo biến hình sau rơi xuống đất, phát sinh âm thanh lanh lảnh. Làm sao có khả năng? Ngươi tại sao có thể có loại năng lực này? Cứu mạng a, người đến a, cứu mạng a. Nhìn thấy viên đạn không tạo tác dụng, Triệu Xương Tiến ném xuống súng ngắn ổ xoay, hai chân mềm nhũn, đặt mông ngồi dưới đất, tàn vỡ hô to. Lần này hắn cũng lại duy trì không được vững vàng nhịp tim, cảnh tượng trước mắt đã lật đổ hắn ba quan, hầu như sợ đến tức đái cùng ra, làm sao có khả năng gắng giữ tỉnh táo đây? Triệu lão cẩu, ta ở thủ hạ ngươi làm hơn 2 năm thời gian, đi sớm về tối, công việc tầm chót tất cả đều làm thinh, vẫn phải nhịn được ngươi nhục mạng. Ở ta sinh bệnh lúc, ngươi không những sa thải ta, còn chưa cho ta nên được tiền lương, vừa thẹn đục ta, hiện tại ngươi còn muốn nổ súng giết ta, ngươi nói ta nên làm sao đối với ngươi đây? Lạc Thu nhẹ giọng gỡ trách Triệu Xương Tiến tội ác, từng bước địa hướng đi hắn. Đừng, đừng tới đây, Lạc ca, ta sai rồi, thật sự sai rồi, lại cho ta một cơ hội đi. Ngươi đem trong xe tiền tất cả đều lấy đi, ta thẻ ngân hàng bên trong còn có rất nhiều tiền, cũng đều cho ngươi, lại cho ta một cơ hội, đừng giết ta à? Triệu Xương Tiến khóc đến nước mắt tè lưu, ra sức đạp hai chân, muốn rời xa Lạc Thu, thế nhưng hắn mập chân thực sự là không dùng được, không cần lực, không thể rời xa Lạc Thu, trái lại để Lạc Thu đi tới trước người. Triệu lão bản, đứng lên đến, chớ ngu, giống ta loại này tuân thủ pháp luật thật công dân, làm sao có khả năng giết người đây? Lạc Thu mỉm cười nắm Triệu Xương Tiến hai vai, dễ dàng đem hắn nâng lên. Thật, có thật không? Cảm tạ ngươi, Lạc ca, cảm tạ ngươi chịu tha thứ ta. Triệu Xương Tiến sợ hãi không thôi, trà sắt đem sắp nhỏ xuống nước mũi sau vui vẻ nói, đương nhiên là thật sự, ta thích nhất ngươi loại này đầu heo, vì mập, khả ái như vậy, ta làm sao nỡ giết ngươi chứ? Lạc Thu hai tay nâng lên Triệu Xương Tiến bụng bấm gò má, khoe miệng độ còn càng lúc càng lớn. Ngươi ăn qua thiêu đốt đầu heo sao? Lạc Thu đột nhiên hỏi. A. Triệu Xương Tiến còn không phản ứng lại, chỉ thấy Lạc Thu hai mắt buốc lên hồng quang, sau đó hai đạo đỏ đậm nhiệt độ cao tia sáng từ hắn trong con ngươi bắn ra, trực tiếp bắn ở Triệu Xương Tiến viền mắt bên trong. A. Triệu Xương Tiến ngắn ngủi điệu kêu thảm một tiếng, sau đó lại không một tiếng động. Hai đạo đỏ đậm tia sáng bắn thủng đầu của hắn, tiếp theo đâm vào đại địa, bùn đất sỏi hoàn toàn không ngăn được nhiệt thị tuyến uy lực, tiếp xúc được trong nháy mắt liền hóa thành đỏ chót dung nham, nhiệt thị tuyến lấy tốc độ cực nhanh hướng về lòng đất tiếp tục thâm nhập sâu. Cho dù làm được mức độ này, Lạc Thu vẫn cứ không có dừng lại nhiệt thị tuyến. Trong đáy lòng lửa giận hóa thành năng lượng đưa vào trong trong mắt, chuyển hóa thành đỏ đậm tia sáng bắn ra, chỉ có như vậy hắn mới cảm thấy đến trong lòng dễ chịu chút, mới không sẽ nổi điên mất đi sự khống chế. A, ha ha ha, ha ha ha. Lạc Thu há to mồm phát sinh gào thét, sau đó điên cuồng cười to, trong tiếng cười sang sảng nhiệt thị tuyến uy lực từ từ tăng cường, nguyên bản chỉ có to bằng ngón tay đỏ đậm tia sáng, giờ khắc này dĩ nhiên biến thô hai lần nhiều, tia sáng đến nơi đều hóa thành ngọn lửa cùng hư vô, không có món đồ gì có thể ngăn cản nhiệt thị tuyến uy lực. Ha ha ha. Lạc Thu cười lớn chuyển lên đầu. Nhiệt thị tuyến chuyển tới bên cạnh màu đen trên xe hơi. Trong nháy mắt, ô tô hóa thành hai nửa, kẹp ở giữa cái kia đoạn ngắn nóng chạy thành nước thép, bên trong xe giấy lên đại hỏa, theo sau đó phát sinh nổ tung. Đỏ đậm tia sáng xuyên thấu ô tô bắn tới xa xa sườn núi trên cây to, thân cây trong nháy mắt cắt kim loại sụp đổ, gãy vỡ nơi còn bốc lên ngọn lửa, thiêu đốt chu vi cây cối, giấy lên lửa lớn rừng rực. Hô. Lạc Thu che mạnh hai mắt, nửa quỳ đến trên đất, thả ra sở hữu lửa giận sau, hắn rốt cục tỉnh táo lại. Ta làm cái gì? Lạc Thu nhìn hai tay của chính mình, cùng với nổ tung sau ngọn lửa còn không dập tắt đâu đâu cũng có khắp nơi bừa bộn hiện trường, trong lúc nhất thời không biết nên làm chút gì. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười bung chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 10, sau đó xử lý ta giết người. Lạc Thu nhìn mình run rẩy hai tay, có chút không biết làm sao. Buồn nôn sao? Không buồn nôn, thậm chí trong lòng còn có một loại cởi đi ràng buộc chính mình rất lâu ngụy trang sau vui sướng cảm, lại như ngày nắng to ở mặt trời dưới đáy sưởi rất lâu sau uống xong một chỉnh bình ướp lạnh lôi bích nước có ga, loại kia vui sướng tràn trề cảm giác khó có thể hình dung. Nhưng không thể phủ nhận chính là hắn yêu thích loại này cảm giác. Chuyện không liên quan đến ta, là hắn trước tiên muốn giết ta, đúng, là hắn trước tiên muốn giết ta, ta không sai, là hắn sai rồi. Lạc Thu quỳ một chân trên đất, hai tay cầm lấy tóc, con mắt vô thần địa nhìn dưới mặt đất, trong miệng tự lẩm bẩm. Đúng, là hắn sai rồi, hắn đang chết, ta không sai, ta chỉ là ở thay trời hành đạo. Lạc Thu đáy mắt né qua một tia hồng quang, chậm rãi từ dưới đất đứng lên đến. Nhìn khắp bốn phía, lúc này nổ tung sản sinh ngọn lửa đã đem có thể thiêu đổ vật tất cả đều đốt, hỏa thế dần nhỏ hướng tới dập tắt, chỉ còn dư lại mấy tùng ngọn lửa. Hiện trường còn lượn lờ rất nhiều nước muối khó nghe khói đặc. Màu đen ô tô đã đốt thành hai đoạn khung sắt, bên trong xe mỹ quan xa hoa trong ghế ra sức loại hình đồ vật tất cả đều thiêu thành cho tàn, bên trong bao quát những người còn không lấy ra tiền mặt. Lạc Thu nhìn cái kia chồng sắm đen, thở dài, những người tiền liền như vậy bị thiêu hủy, thực sự là quá đáng tiếc, hắn muốn đòi lại tiền lương cũng còn ở bên trong a. Triệu lao cẩu có tội, thế nhưng tiền không tội, đáng tiếc những người tiền đều thiêu chôn cùng hắn, cũng không biết địa ngục có thu hay không tiền mặt. Đương nhiên, Triệu Xương Tiến cũng sa sút đến cái gì tốt hạ chẳng, ở Lạc Thu điên cuồng đoạn thời gian đó, hắn trực tiếp bại lộ ở cuồng bạo khủng bố nhiệt trong tầm mắt, cả người đều bị bốc hơi rồi. Lưu lại một điểm cho cốt cũng cùng phao tiến vào nóng chảy trong mặt đất, biến thành dung nham một phần, sau đó nói không chắc còn sẽ biến thành một ít thực vật chất dinh dưỡng, cũng coi như là vì là thế giới này làm cuối cùng một điểm công hiến. Xa xa sườn núi còn đang thiêu đốt, mới vừa nơi đó bị nhiệt thị tuyến lan đến gần, thiêu hết rồi một khu vực, nếu là không ai dập lửa, phòng trưng đại hỏa còn có thể dọc theo rừng cây tiếp tục thiêu quá khứ, biến thành mất khống chế quy mô lớn cháy rừng, đến thời điểm còn không biết gặp tiêu hủy bao nhiêu cây cối. Lạc Thu đương nhiên sẽ không tùy ý chuyện như vậy ở chính mình ngay dưới mắt phát sinh, hắn hai chân nhẹ nhàng uốn lượn xúc lực, trọng tâm hạ thấp. Nổ vang nổ lên, bụi mù cuồn cuộn, tại chỗ lưu lại một cái hố to, mà hắn đã vượt qua hơn 1000 mét khoảng cách, rơi xuống đám cháy trung gian. Tàn phá núi rừng ngọn lửa đối với sắt thép thân thể không thể tạo thành nửa điểm thương tổn, thậm chí không làm gì được Lạc Thu quần áo, chỉ vì bên cạnh hắn vẩn quanh một tầng không nhìn thấy sinh vật trường lực. Sinh vật trường lực có thể giúp hắn chống đối đến từ ngoại giới công kích, còn có thể giao cho hắn năng lực phi hành, đáng tiếc hắn còn chưa có thử qua. Liền ngay cả mới vừa siêu khoảng cách nhảy lên cũng không dám nhảy đến quá cao, sợ bị quan phủ dạ đã cho quét đến. Lạc Thu nhìn bên cạnh ngọn lửa, miệng hơi mở, hai quai hàm hơi nô lên, lồng ngực hướng ra phía ngoài mở rộng đến cực hạn, cơ ngực như là bỗng nhiên lớn lên gấp 4-5 lần, vô số không khí theo đường hô hấp bị áp xúc tiến vào lá phổi của hắn bên trong. Đám cháy trong nháy mắt mất đi lượng lớn không khí, hỏa thế đều biến nhỏ đi rất nhiều. Lạc Thu nhắm ngay hỏa thế to lớn nhất khu vực, đem lá phổi bên trong khí lưu hết mức phun ra. Mắt Trần có thể thấy dòng nước lạnh từ trong miệng hắn phun ra, bị dòng nước lạnh phun ra đến khu vực, ngọn lửa trong nháy mắt dập tắt, nguyên bản còn đang thiêu đốt cây cối lại bị kín một tầng mỏng manh băng xương. Đây chính là hơi thở băng. Lạc Thu quay một vòng, dòng nước lạnh 360 độ không góc chết phun ra, rất nhanh sẽ tiêu diệt đại hỏa. Lại là một tiếng vang thật lớn, Lạc Thu từ trên trời giáng xuống, trên mặt đất lưu lại một cái hố to, hắn lại lần nữa nhảy trở lại sự cố hiện trường. Tuy rằng Triệu Xương Tiến hải cốt không còn, nhưng hiện trường vẫn là lưu lại rất nhiều có thể bại lộ Lạc Thu thân phận tin tức, hắn trước khi rời đi trước hết đem những này dấu vết tiêu hủy. Thị lực rất tốt, Lạc Thu nhìn thấy cho tàn nơi sâu xa che giấu một tia kỳ quang, hắn khom lưng đẩy ra ấm áp sấm đen, từ bên trong tìm ra một viên màu vàng hạt châu nhỏ. Hắn cầm lấy hạt châu liếc mắt nhìn sau vui vẻ, Triệu lao cẩu đúng là lưu lại một điểm thứ tốt. Nguyên lai đây là một viên hạt châu vàng, đại khái là Triệu Xương Tiến ngón trỏ trái trên mang nhẫn vàng nóng chảy sau hình thành, ước lượng có 8 khắc khoảng chừng, trái phải. Hiện tại hoàng kim cũng không rẻ, đại khái 400 nguyên khoảng chừng, trái phải một khắc, này viên kim châu ít nói cũng có thể bán hơn 3000 đồng tiền, cũng coi như là cứu vãn lại một điểm tổn thất. Còn có những này đồng nát sắt vụn. Lạc Thu cao mày suy nghĩ một chút, hai con mắt hồng quang đại thịnh, hai đạo đỏ đậm tia sáng từ bên trong bắn ra, phá khung xe bị chiếu rọi đến khu vực trong nháy mắt nóng chảy thành mở ra nước thép. Hắn lại hướng về nước thép mặt trên thổi ra một cái hơi thở băng, nước thép đọc lại thành bất quy tắc hình dạng khối thép, lần này ai cũng không thể nhận ra được đây là một chiếc xe hơi. Sau đó lại thanh lý một phen hiện trường dấu vết, cảm thấy đến không có rõ ràng kẽ hở sau, trên lưng hắn khối thép cưỡi xe đạp rời đi nơi này. Thần bí câu lạc bộ lầu một bên trong. Phan Giác liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, rất không nhịn được nói, cái này chết lão Triệu, hẹn cẩn thận 8 giờ đánh bài, làm sao hiện tại còn chưa tới, sẽ không là xảy ra chuyện gì chứ? Thái Nguyên cười ha ha, từ trên bàn cầm lấy tử sa ly nhấp một miếng, chậm gì gì nói rằng, ngươi liền không thể hướng về chỗ tốt muốn à? Vạn nhất là xảy ra tai nạn xe cộ cơ chứ? Nói không chắc chúng ta còn phải mang cái giỏ trái cây đi bệnh viện nhìn hắn. Ta mang cái cây búa giỏ trái cây, vòng hoa còn tạm được, để ta không công chờ một buổi tối, nhiều mất hứng. Phan Giác tức giận nói, đô, đô. Tay của hai người kia cùng nhau chấn động một chút. Phan Giác kinh ngạc nhìn về phía Thái Nguyên, hai người liếc mắt nhìn nhau, nhanh chóng nắm lên điện thoại di động, mở ra xem, một tin tức đập vào mắt bên trong. Cấp thấp hội viên Triệu Xương Tiến đã tử vong. Tại sao lại như vậy? Lão Triệu thật chết rồi. Phan Giác kinh hãi đến biến sắc, gia nhập câu lạc bộ lâu như vậy, hắn vẫn là lần thứ nhất gặp phải hội viên tử vong thông báo. Ha ha ha, chết thì chết, ba thế gian này ai có thể bất tử à? Có điều là sớm một chút tối nay thôi. Lão Triệu gặp bất chắc, không biết câu lạc bộ gặp có phản ứng gì, lại có trò hay nhìn. Thái Nguyên nâng chung trà lên nhấp một miếng, cười ha hả nói, câu lạc bộ tầng cao nhất lầu 5. Phần lớn hội viên đều không có tư cách tiến vào lầu 5, ngoại trừ ít ỏi đặc thù hội viên ở ngoài, chỉ có câu lạc bộ cao tầng mới có thể đi vào, đây là câu lạc bộ cao tầng nghị sự địa phương. Lúc này gỗ đen bàn dài bên ngồi yên tĩnh bốn cái quái nhân, mỗi người đều ăn mặc bạch đầu phục, mang găng tay trắng, trên mặt còn có một bộ quỷ dị mặt nạ, ngoại trừ thân hình to nhỏ cùng mặt nạ đồ án không giống nhau ở ngoài, còn lại đồ vật cơ bản tương đồng. Sinh hồ, cái kia cấp thấp hội viên sinh mệnh thẻ đã thiêu xong xuôi, khí tức hoàn toàn biến mất, đây là ngươi an toàn khoa sự, ngươi xem nên làm gì? Mang hắc long mặt nạ vóc dáng thấp lớn tiếng dọa người, khí thế hùng hổ, xem ra hai người quan hệ nên không phải rất tốt. Làm sao, ta lại không phải bọn họ bảo mẫu, bọn họ ở bên ngoài chết rồi cũng lạ ta sao? Người đây rõ ràng là đang cố ý tìm cớ, long, muốn đánh nhau lời nói ta luôn sẵn sàng tiếp đón. Sinh hổ vỗ bàn một cái cả người đứng lên, đưa tay ra muốn nắm lấy vóc dáng thấp tóc. Ta há sợ ngươi sao? Long cũng đứng lên, trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một cái màu đen kim văn thẻ hộ, chỉ một thoáng, trong cả căn phòng có thể phản quang vật thể bắt đầu chấn động, bên trong truyền ra đinh thai nhức góc tiếng gào thét, tấm gương dường như mặt nước giống như tạo nên từng trận vận sóng, phảng phất có sinh vật gì muốn từ bên trong chui ra. Được rồi. Ngồi cạnh cửa sổ hộ một bên ngân quyển một quyền nện ở trên bàn dài, trong phòng quát lên gió to, nồng nặc yêu khí từ trên người hắn thả ra ngoài, lập tức liền đè ép muốn động thủ hai người. Hai người không cam lòng địa liếc mắt nhìn nhau, hậm hực ngồi xuống. Hiện tại quan trọng nhất chính là mau chóng tìm tới hung thủ, sau đó giết hắn. Cấp thấp hội viên cũng là hội viên, câu lạc bộ muốn phát triển lên, thiếu hụt bọn họ không được tài chính, mặt trên còn chờ tiền sử dụng đây. Giết cái kia hung thủ, gồm xử quyết hắn video phân phát mỗi một vị hội viên, để bọn họ biết mình tiền không bỏ phí. Quăng, chuyện này quy ngươi, làm sao? Ngân Quyền nhìn về phía ngồi ở trong góc cá nhân, mặc dù là thương lượng giọng điệu, thế nhưng ánh mắt của hắn rất hung hăng, không cho phép người khác từ chối. Vẫn im lặng không lên tiếng chống không mặt nạ nghe đến đó, đứng lên đến ngáp một cái, quy ta liền quy ta đi, này chút việc nhỏ ta người rất nhanh sẽ có thể xử lý tốt, sau một ngày chờ kết quả là được rồi. Như vậy, tan học đi. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạt cuối, vô sỉ vô cực độc cười bùng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 11, sói hoang vô địch muộn như vậy, sẽ không có khách mời chứ? Trương Văn ngáp một cái, xoa xoa khỏe mắt, liếc mắt nhìn quặng cu é cửa hàng, lắc lắc đầu. Đêm tối khuya khoắt vốn là không có bao nhiêu người đi chơi tiệm vàng, gần nhất phụ cận thật giống lại phát sinh một ít chuyện, nghe nói mấy nữ hải tử ở chung quanh đây không gặp. Các loại lời đồn đãi bay lời trời, có nói đô thị quái đàm luận, lại có nói là người ngoài hành tinh chụp tới, còn có nói thành thị lòng đất có cái phòng thí nghiệm sinh vật, đem các cô gái chụp tới làm người thể thí nghiệm. Cứ việc quan phủ ngay lập tức đứng ra làm sáng tỏ, nói đây chỉ là đồng thời người bình thường con buôn phạm tội vụ án, cảnh sát chẳng mấy chốc sẽ đem kẻ tình nghi bắt quy án, cứu ra mất tích nữ sinh. Nhưng những lời đồn kia khiến cho buổi tối đều không có mấy người dám ở chung quanh đây đi dạo phố, làm cho hắn gần nhất đều không kiếm được bao nhiêu tiền. Quên đi, sớm một chút tan tầm về nhà chơi trò chơi đi. Nghĩ đến mới vào tay trò chơi, Trương Văn ngụm nước đều sắp chảy xuống, không thể chờ đợi được nữa mà trà sát tay, hận không thể xuyên vào cánh trực tiếp phi về nhà. Giữa lúc hắn muốn khóa lên quầy hàng thời điểm, cửa tiệm đột nhiên bị đẩy ra, một cái ăn mặc mũ trùm áo khoác cùng mang khẩu trang nam người đi vào, thân hình bị dị lén lén lút lút, không giống cái gì tốt gốc dạng. Nam nhân nhìn như là có chút dinh dưỡng không đầy đủ, yếu đuối mong manh thân thể nhìn liền ngay cả một ít học sinh trung học cũng không bằng, da rẻ đúng là đặc biệt trắng nõn, phải là một thâm niên trẻ nam. Trương Văn trên dưới đánh giá một phen, xuyên thấu qua trang phục kỳ quái phong cách phán đoán ra mũ trùm nam tử không giống như là muốn làm chuyện điên rồ dáng vẻ, đúng là thở phào nhẹ nhõm. Đêm tối khuya khoắt, vạn nhất có kẻ ngu si đi vào cấp đoạn, đưa tới quan phủ người kiểm tra, vậy thì không tốt lắm. Hoan nghênh Quang Lâm, xin hỏi cần gì không? Trương Văn mỉm cười đối với mũ trùm nam nói rằng, mũ trùm nam tự nhiên chính là Lạc Thu. Hắn xử lý xong tai nạn xe cộ hiện trường sau ở ngoại thành tìm gia đình, trộm lượng ở bên ngoài quần áo đổi, lúc này mới đi vòng tiến vào nội thành. Vừa lúc ở ven đường nhìn thấy có một nhà tiệm vàng, liền muốn đem trong tay hạt châu vàng bán đi, đồ chơi này thả ở trong tay không tiện lắm, không bằng đổi ít tiền hoa hoa. Mua ít đồ, lão bản ngươi nhìn cái này có thu hay không? Lạc Thu mới vừa tiến vào cửa tiệm liền nghe đến một luồng kỳ quái mùi vị, ngẩng đầu lên thật sâu liếc mắt nhìn lão bản, ánh mắt hơi lộ ra hứa nghi hoặc không rõ, cái này mùi vị không nên xuất hiện ở tiệm vàng bên trong a. Nhưng hắn không phải thám tử, không có tra cứu tâm tư. Từ trong túi tiền móc ra một viên hạt châu vàng ném tới tủ kiếm trên này, đập ra âm thanh lanh lảnh. Trương Văn cũng không ngại, mở cửa tiệm nhiều năm như vậy, ra sao khách mời hắn không gặp qua à, trước còn gặp phải một cái bắt hắn vòng tay vàng đấm vào chơi nữ khách mời đây, mũ trùm nam đều xem như là có tổ chức. Hắn cầm lấy hạt châu vàng phóng tới trước mắt nhìn kỹ một vòng, ánh chừng một chút trọng lượng, lại phóng tới cân điện tử trải qua một lần. Lấy hắn kinh nghiệm nhiều năm, vừa lên tay liền biết đây là viên hạt châu vàng, trọng lượng cũng không có vấn đề, nên đánh không được mắt. Đây là viên hạt châu vàng à, 7 giờ 6 khắc, theo ấn 350 đồng tiền một khắc thu thế nào? Trương Văn thả xuống kim châu thí dò hỏi. 300 năm. Ngày hôm nay giá vàng không phải 400 một sao, ngươi đây là dở công phu sư tử ngọc chứ? Lạc Thu có chút bất mãn ý lao bản mở ra giá cả, hạt châu này vốn là đổi không được bao nhiêu tiền, lại bị tiệm vàng lão bản chém trên một đao, liền còn lại điểm rất rưỡi, này sao có thể cam tâm, cầm lấy kim châu liền chuẩn bị rời đi. Chờ đã, xoái ca, giá thu mua sao có thể cùng bán lẻ giới như thế à, ngươi này hạt châu vàng lại không biết là cái gì lai lịch, có thể bán 300 năm một khắc liền rất tốt, nếu không như vậy, ta thiệt tỏi điểm. 308, coi như kết giao bằng hữu, thế nào? Trương Văn Trang làm ra một bộ lỗ vốn rất đau lòng dáng dấp. Lạc Thu đương nhiên sẽ không bị hắn sức sẹo hành động cho lừa gạt đến, thế nhưng vật này thả ở trên người xác thực không quá thoải mái, dù sao cũng là trên thân người chết tiêu đi ra, vẫn là nhanh lên một chút xử lý xong quên đi. Được, 308 liền 308, nắm tiền đi. Lạc Thu lạnh nhạt địa gật gật đầu, không còn quá nhiều tính toán. Thoải mái, ta thích nhất ngươi cơn đau này nhanh khách mời, không giống mấy người, mua ít đồ còn phiền phiền nhiễu nhiễu, cầm đồ vật của ta làm món đồ chơi chơi, cũng không sợ đụng hư, quá không có giáo dục. Thật là có mẹ sinh không mẹ dưỡng. Trương Văn đưa qua một sấp tiền mặt, trong miệng còn ở niệm nhắc tới thao. Lạc Thu vốn là cầm tiền mặt xoay người chuẩn bị rời đi, nghe được mấy chữ cuối cùng, vừa định bước ra chân như là mọc rễ bình thường dính trên đất. Ngươi nói cái gì? Lạc Thu cứng ngắc thân thể chậm rãi xoay chuyển trở về, con mắt trừng trừng địa nhìn chằm chằm Trương Văn. A, ta nói cái gì không nên nói lời nói sao? Trương Văn gãi gãi đầu, mới vừa nói một trận nói, không biết là cái nào một câu chọc vào trước mặt người đàn ông này, hắn có chút hối hận, không nên lắm miệng, lần này lại đến lãng phí một chút thời gian thanh tẩy mặt đất, thật là phiền phức a. Ngươi nói, có mẹ sinh, không mẹ dưỡng. Lạc Thu nhẹ giọng từng chữ đọc lên đến, hai tay phóng tới tủ kiếm trên này, cái chán huyệt thái dương nơi gân xanh từng chiếc nổi lên. Quầy hàng phát sinh chít chít tiếng kêu thảm thiết, mặt ngoài hợp kim bắt đầu vặn mèo, kính chống đạn trên cũng xuất hiện đến không hết bé nhỏ vết nứt. Trương Văn có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới cái này mũ trùm nam nhìn yếu đuối mong manh, lại còn có chút man lực. Thế nhưng có chút khí lực cũng không tính là gì, còn chưa có tư cách ở trước mặt hắn làm cản. Ta chỉ là thuận miệng nói mà thôi, không phải nói ngươi. Trương Văn bình tĩnh mà nhìn thẳng hắn. Dấu ở sau lưng tay phải từ từ lớn lên, năm cái sắc bén dài nhỏ móng vuốt từ thịt bên trong bắn ra, trên cánh tay mọc ra vô số to dài lông đen, do một con nhân loại bình thường cánh tay biến thành quái vật lợi trảo. Ha ha ha, không cần sốt sắng, ta chỉ là chỉ đùa một chút, dọa đến ngươi chứ. Lạc Thu bản mặt đột nhiên thả lỏng ra, cười đến xem cái trò đùa dai thành công ánh mặt trời thiếu niên. Ha ha, ngươi này chuyện cười có chút hù dọa. Trương Văn ngoài cười nhưng trong không cười địa hồi đáp, dấu ở phía sau móng vuốt còn đang kéo dài biến hóa bên trong, mặc kệ có phải là thật hay không đang nói đùa. Hắn đều quyết định đem trước mặt cái này mũ trùm nam giết chết ở chỗ này. Đi rồi, bị bì. Lạc Thu khoát tay áo một cái, không hề phòng bị địa xoay người rời đi, đem không để phòng sau lưng bại lộ đến Trương Văn trước mặt. Trương Văn liếm môi một cái, mắt cá chân phát lực bắn lên, cả người không hề có một tiếng động địa nhào tới không trung, biến khổng lồ lợi chảo mạnh mẽ chụp vào Lạc Thu, muốn đem hắn xé thành máu thịt vụn. Tự hắn biến dị tới nay, nhân loại ở trong mắt hắn liền thành mỹ vị ngon miệng con mồi, cho dù cầm vũ khí hiện đại, cũng có điều là cái có chút thẻ cổ họng con mồi, đối với hắn mà nói không hề uy hiếp. Khi hắn hoàn toàn biến thành sói người lúc, sắt thép bê tông ở trước mặt hắn cũng thành nhuyễn đậu hũ. Hắn lợi chảo có thể thiết kim đoạn thạch, quả đấm của hắn có thể đánh xuyên dày nặng tường chịu lực, chỉ cần hắn nghĩ, thậm chí còn có thể dơ lên một chiếc xe hơi ném đi. Khi hắn ẩn náu tiến vào trong đêm tối lúc, hắn chính là từ trước tới nay kinh khủng nhất người săn đuổi, trên đất bằng sở hữu động vật đều chỉ là hắn đồ ăn, bao quát nhân loại. Đối lại hắn lại phát dục một quãng thời gian, lại ăn nhiều một chút đồ ăn, hắn sẽ dùng sức mạnh kinh khủng quét ngang thế giới, trở thành trái đất kẻ thống trị. Hắn chính là thần tuyển chọn quan tâm người, bị thần trao tặng mạnh mẽ năng lực, hắn là cái thời đại này nhân vật chính. Hiện tại trước hết ăn trước mắt cái này đáng ghét nhân loại ba. Hồng quang lóe lên, một bộ thi thể không đầu từ không trung té xuống, hai chân còn đang không ngừng co giật gãy, dường như chủy thủ giống như lợi chảo vô ý thức đâm thủng gạch men sứ sàn nhà, máu tươi tuôn ra, rất nhanh phủ kín trong quán mặt đất. Thật sự coi ta không nhìn thấy ngươi mờ ám sao? Lạc Thu hai con mắt đỏ đậm, đáy mắt hồng quang chậm rãi tiêu tan. Hắn lấy xuống dính đầy máu tươi khẩu trang, tạo thành một đoàn nhét vào trong túi quần. Vừa đi vào cửa tiệm hắn liền nhận ra được trước mắt lão bản không phải là loài người, nhưng hắn không muốn quản việc không đâu, chỉ muốn nhanh lên một chút bán kim châu liền về nhà đi ngủ. Không ngờ rằng người ông chủ này chính mình muốn chết, miệng lại như vậy tanh tưởi khó nghe, vậy thì không trách hắn. Lạc Thu liếc mắt nhìn tư thái quái dị người sói thi thể, giơ chân lên đạp ở bên trên thi thể lau khô ráo đáy dày máu tươi, thuận lợi lấy đi đặt ở trong quầy vô chủ tiền mặt. Mọi người chết rồi, những này hoang dại tiền mặt liền không muốn lãng phí. Trong quầy còn bày đặt rất nhiều kim đồ trang sức, nhưng những đồ chơi này quá nóng tay, cầm cũng khó có thể bán đi, rất dễ dàng bị tra được, liền không muốn. Sau đó hồng quang lấp lóe, hai mắt bắn ra nhiệt thị tuyến, tiệm vàng bên trong chứa máy thu hình góc tường nơi chỉ còn giữ lại một cái chạy xuôi dung nham hàng lớn, bảy máy vi tính quầy hàng cũng rong hơn nữa, trên mặt đất nhỏ mở ra tàn dư thiết tương, còn lại bộ phận toàn bộ bốc hơi lên rồi mất. Xử lý xong tất cả những thứ này, hắn xoay người rời đi tiệm vàng, lưu lại đống máu hiện trường. Hắn muốn định một cây đuốc đốt tiệm vàng phân kết, nhưng phụ cận ở sát bên nhà thực sự là quá nhiều rồi, không thích hợp liên lụy đến người vô tội. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười bùng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 12, năng lực mới hôm nay kinh chậm, xà trùng hoành hành, thì bội chúng ta hai cái xà lật tung này chùa Kim Sơn. Dưới chân sóng lớn mãnh liệt sóng lớn ngập trời, trên trời mây đen nằm dày đặc sấm vang chớp giật, nàng phảng phất đưa thân vào báo táp trung tâm, phong vũ lôi điện đều thành ý thức kéo dài, trở thành nàng không nhìn thấy tứ chi. Tựa hồ chỉ cần nàng đồng ý, bất cứ lúc nào đều có thể chúa tể vùng biển này. Nhưng là tại sao nàng lại ở chỗ này, trong tay thanh kiếm lại là xảy ra chuyện gì? Còn có trước mặt cái này ôm hài tử nữ nhân tại sao gọi nàng tiểu thanh? Tỷ tỷ. Vu Hân bỗng nhiên thức tỉnh, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Nay đã là nàng lần thứ 4 làm cái này mộng, mỗi lần nội dung đều không giống nhau, khi thì là nàng cùng cái kia tỷ tỷ đơn độc ở chung, khi thì là các nàng cùng hòa thượng đầu trọc chiến đấu tình cảnh. Nàng trước cũng online điều tra, cái này trong mộng đối thoại nội dung phần lớn đều là xuất từ tên là Bạch Xạ Duyên Khởi cùng với phần tiếp theo Thanh Xạ, tiếp khởi animation điện ảnh, có thể vấn đề là nàng đang làm cái này mộng trước chưa từng có xem qua này hai bộ phim a. Làm sao sẽ đối với nội dung bên trong quen thuộc như thế, thậm chí lại như là tự mình trải qua đều giống nhau. Hoặc là phải nói nàng đã tự mình trải qua, trong vòng một tháng làm 4 cái mộng, những này mộng so với góc nhìn thứ nhất thị giác vừa giờ điện ảnh còn muốn chân thực, ở trong mơ nàng biến thành tiểu thanh, cùng tiểu tu luyện hồn phí, sinh hoạt, nô đùa. Những này cũng giống như là đã từng đã xảy ra sự như thế. Đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Vu Hân buồn phiền địa nắm tóc, nàng thực sự là không có biện pháp gì ngăn cản mình làm mộng, đi bệnh viện phòng trừng cũng không đều cái gì dùng, cũng không thể uống thuốc để cho mình không đi ngủ chứ. Nàng thở dài, từ trên mặt đất nhặt lên tơ tằm chăn mỏng, mặc quần áo tử tế chuẩn bị nên tiếp một ngày mới, mộng đều làm, cũng không thể bởi vì nó liền rối loạn sinh hoạt, ngày hôm nay vẫn không có chương mới tiểu thuyết đây. Nếu không là cái này mộng, nàng cũng sẽ không thức dậy như vậy sớm. Ồ, cửa làm sao là mở? Đi ngang qua Lạc Thu cửa phòng lúc, Vu Hân phát hiện cửa phòng cũng không có xem mọi khi như vậy quan trọng, lộ ra một cái khe nhỏ, màu trắng nhạt ánh đèn từ trung lưu ra, rọi sáng tối tăm phòng khách. Nàng tò mò đi lên phía trước, nhẹ nhàng đẩy ra, bên trong phòng không có một bóng người, nhưng trên giường nhưng là loạn tung lên, sờ một chút chăn, trong chăn vẫn là lưu có một tia ấm áp, hiển nhiên Lạc Thu rời đi thời gian không phải rất lâu. Như thế sớm đi nơi nào? Còn sinh bệnh liền chạy loạn khắp nơi, thân thể có thể chịu nổi sao? Vu Hân nhíu nhíu mày, vốn định gọi điện thoại cho hắn, nhưng lại nghĩ tới Lạc Thu là cái cực có chủ kiến người, hắn biết tình huống của chính mình, hẳn là sẽ không làm cái gì chuyện ngu xuẩn. Lạc Thu tự nhiên không phải nhàn không chuyện tới nơi chạy, hắn lúc này đã lên sân thượng, đứng ở sân thượng biên giới hưởng thụ sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên. Nhìn phía trên đường chân trời mặt trời mới mọc, Lạc Thu nhắm hai mắt lại trong lòng vô cùng bình tĩnh, chỉ có thời điểm như thế này hắn mới không cần suy nghĩ những người phiền lòng sự, có thể tận tình chạy xe không đại não hưởng thụ bình tĩnh, tĩnh tâm cảm thụ ngoại giới quần quần không ngừng tràn vào dòng nước ấm, cùng với chính mình không ngừng tăng lên sức mạnh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mặt trời do màu quýt nhu hòa hỏa cầu lớn biến thành chói mắt quả cầu ánh sáng, Lạc Thu đứng tư thế chưa từng xảy ra một tia biến hóa, hắn phảng phất biến thành một pho tượng đá, liền ngay cả hô hấp đều đình chỉ. Dần dần, bên chân một ít bé nhỏ cho bụi như là bị gió xoáy cuốn lên, quay chúng quanh Lạc Thu thân thể xoay quanh, đồng thời phạm vi càng lúc càng lớn, liền ngay cả một ít khá nhỏ trang giấy đều bị cuốn lên, lấy hắn vì là tâm không ngừng chuyển động. Thì ra là như vậy, đây chính là sinh vật trường lực sao? Lạc Thu trong đầu hiện lên một tia ý nghĩ, nguyên bản vô hình vô ảnh sinh vật trường lực giờ khắc này hoàn chỉnh hiện ra ở hắn ý thức bên trong, cũng theo tâm ý của hắn công tác vận chuyển. Quay chung quanh ở bên cạnh hắn nhỏ vụn tạp vật càng ngày càng nhiều, hắn phảng phất hóa thân lốc xoáy phong nhãn, thế nhưng nguồn sức mạnh này lại không giống với sức gió, nó so với cuồng phong càng thêm bí ẩn vô hình, năng lượng gió bị nhận biết được, sinh vật trường lực nhưng không thể. Theo thời gian chuyển rời, mặt trời từ từ chuyển đến đỉnh đầu trên cùng, đây là trong vòng một ngày ánh mặt trời mãnh liệt nhất thời điểm, dành cho Lạc Thu năng lượng cũng là to lớn nhất thời khắc. bên trong thân thể mỗi viên tế bào đều đang hoan hô, điên cuồng thôn phệ hàng tình ban tặng năng lượng, ẩn dấu ở gen nơi sâu xa sức mạnh được giải phóng. Nằm trong loại trạng thái này, Lạc Thu đối với tự thân năng lực cảm ngộ lại lần nữa tăng lên, như là mở ra một tầng phong ấn. Sinh vật trường lực hướng ra phía ngoài mở rộng, dần dần, Lạc Thu cảm giác được thân thể càng ngày càng nhẹ nhàng, trong lòng hiện lên một tia hiểu ra, hắn chính đang thoát khỏi sức hút của trái đất. Đáy giày hướng lên trên dốc lên, đầu tiên là một cái khe nhỏ, sau khi từ từ lên cao rời đi mặt đất, chờ hắn mở mắt ra lúc, cả người đã trôi nổi đến không trung, tuy rằng khoảng cách sàn nhà vẹn vẹn 30 cm. Ta biết bay, ta biết bay. Lạc Thu vẻ mặt do bình tĩnh biến thành mừng rỡ như điên, lại tới khôi phục lại yên lặng, thời gian sử dụng cũng có điều là 5 giây, trải qua ngày hôm qua những chuyện kia sau, hắn cảm giác mình đã trưởng thành, cho dù thu được năng lực mới, cũng không có để hắn nảy viên hơi hơi biến lạnh tâm một lần nữa ấm áp lên. Đáng tiếc không có thể bay lên trời không, thật muốn nhìn một chút cao nhất trên tầng mây có phải là thật hay không có trong hình đẹp đẽ như vậy. Lạc Thu ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, trong mắt tất cả đều là khát vọng, lớn như vậy hắn liền máy bay đều không có ngồi quá, chớ nói chi là bay lên trời. Vừa đến là không cần đi máy bay đi nơi nào, thứ hai ni hắn cũng không thừa bao nhiêu tiền mua vé máy bay, trước đây hắn hận không thể đem mỗi một phân tiền có thể tích góp lên tiền đều tồn đến trong ngân hàng, liền do sớm tích góp đủ tiền đi huyện thành nhỏ mở quán bar, nào có tiền đi máy bay à. Vì lẽ đó bây giờ mới vừa được phi hành năng lực hắn hận không thể lập tức phi trên không trung, xoa xoa những người kẹo đường giống như tầng mây, lại xuyên qua tầng mây đến tầng khí quyển đỉnh cao nhất, cảm thụ nơi đó thuần chính nhất ánh mặt trời. Có thể Lạc Thu vẫn là lùi bước, hắn tạm thời còn chưa muốn bại lộ ở trong mắt những người kia, hắn không rõ ràng giờ khắc này sức mạnh của chính mình có hay không đủ để phát sinh thuộc về mình âm thanh, hắn muốn thu hoạch đến lời nói của chính mình bền, khống chế vận mệnh của chính mình. Hiện tại Lạc Thu đã không muốn lại biến trở về cái kia mặc cho đánh mặc cho mắng tiểu tiêu thụ, cũng không muốn tìm cái huyện thành nhỏ mở cái kia xui xẻo tiểu quán ba, hắn muốn chính là càng nhiều, muốn trước đây hắn không có cách nào thứ năm giữ. Thời khắc này ánh mắt của hắn rất sáng sủa, bên trong có loại thiêu đốt đồ vật, thứ đó tên là dạ tâm. Sớm muộn có một ngày ta gặp quang minh chính đại bay lên tầng mây, một ngày kia sẽ không quá muộn. Lạc Thu nhìn một bích như tẩy bầu trời, trong lòng thầm hạ quyết tâm. Hắn tâm ý hơi động giải trừ sinh vật trường lực, từ không trung trở xuống mặt đất, mở khóa rồi phi hành năng lực sau, hắn cũng không muốn tiếp tục tắm nắng, chỉ muốn mau sớm trở lại gian phòng của mình, ăn một chút gì điền một hồi tạo phản cái bụng. Đối đãi hắn trở lại dưới lầu, Vu Hân vừa vặn từ phòng bếp đi ra, trong tay bưng một bàn rau hẹ xào trứng gà, kinh ngạc hỏi: "Tiểu Thu, từ sáng sớm liền không gặp bóng người của ngươi, ngươi chạy đi đâu?" "Ta đi ra ngoài làm điểm sự." Lạc Thu tùy tiện tìm cái cớ, cũng không thể nói hắn ở trên sân thượng tắm nắng chứ. Nói ra, Vu Hân chỉ có thể hoài nghi tinh thần của hắn xuất hiện vấn đề. Vừa vặn bữa trưa làm tốt, đồng thời đến ăn đi, ta làm hai người. Vu Hân bắt chuyện hắn lại đây đồng thời ăn, trên mặt bàn đã dọn xong một món ăn một thang, gà kho cùng cà rốt hầm sương sườn, hơn nữa trong tay nàng rau hẹ xào trứng gà, nếu là bình thường đầy đủ hai người ăn được rất no rồi. Có thể Lạc Thu mới vừa hấp thu xong hàng tinh năng lượng, đói bụng đến có thể ăn 7-8 ba diện, Vu Hân làm chút ít đồ này hơn nữa giữa nồi cơm cũng là đủ nhét nhét cái răng. Nhưng hắn sẽ không nói ra, sợ làm sợ Vu Hân, cười ha ha từ Vu Hân trong tay tiếp nhận bát ăn cơm, xếp vào tràn đầy một đại bát cơm liền ngồi vào bên cạnh bàn gặm lấy gặm để. Vu Hân vừa ăn một bên nhìn hắn ăn, không biết là không phải cảm giác sai, nàng cảm thấy đến Lạc Thu khí sắc thật giống so với trước tốt hơn rất nhiều, trên người cũng dài thịt. Không phải nói bị ung thư gan sao, làm sao còn biến tăng lên? Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười búng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 13, quái nhân tới chơi tiểu thu, ngươi có phát hiện hay không, ngươi khí sắc xem ra thật giống biến tốt hơn rất nhiều. Vu Hân trong lòng không giấu được nói, trực tiếp hỏi lên. Khắc khắc. Lạc Thu suýt chút nữa bị đột nhiên đến vấn đề cho nghẹn chết, đầu óc nhanh chóng chuyển động lên, lôi cái tự nhận là khá là lý do hợp lý. Hân tỷ, ngày hôm qua quên nói cho ngươi, bác sĩ gọi điện thoại cho ta, nói là chẩn đoán sai, hắn tính sai xét nghiệm đơn, đem người khác xét nghiệm đơn xem là ta, đem ta sợ đến quá chừng. Cái gì? Vu Hân âm thanh tăng cao ba cái điều, bệnh viện nào hố như vậy người a, đến cáo hắn đi. Tính toán một chút, bệnh viện Phương Diện cũng xin lỗi, đều là một chuyện hiểu lầm, mở ra là được. Lạc Thu vội vàng bỏ đi ý nghĩ của nàng, hắn bây giờ có thể không chịu nổi bệnh viện kiểm tra. Tùy tiện kiểm tra một chút đều có thể phát hiện hắn thân thể khác hẳn với người thường, gặp phải như thế cái mới mẻ án lệ, đến thời điểm nói không chắc liền báo lên, này không phải tự gây phiền phức sao? Vậy thì quên đi, không bệnh là tốt rồi, không bệnh là tốt rồi a. Vu Hân lặng lẽ quay đầu xoa xoa khóe mắt, mới vừa nàng quá kích động, nước mắt không tự chủ được mà chảy xuống, muốn khống chế đều không khống chế được, suýt chút nữa liền xấu mặt, may mà không có bị Lạc Thu nhìn thấy. Thực lấy Lạc Thu vượt qua thường nhân cảm quan năng lực, làm sao có khả năng chú ý không tới nàng mờ ám, trong lòng cảm động nóng hồi đây, chính là không nói ra thôi. Ăn nhiều một chút thịt, chỉ ăn rau hẹ không có tác dụng, xem ngươi gầy thành ra sao. Vu Hân liếc mắt nhìn hắn thon gầy bay, cắp lên một tảng lớn thịt gà nhét vào trong bát của hắn, hắn vẫn không có ăn xong, lại từ trong nồi thịnh ra tràn đầy một thìa xương sườn nhét vào lại đây. Được rồi, ngươi cũng ăn. Lạc Thu ăn được say xương ngon lành, miệng lưỡi đều sắp không giúp được. Thắp, thắp, thắp. Lạc Thu chính đang nhai xương sườn miệng đông lại, ngay ở mới vừa, hắn nghe được lầu một chuyển đến hai cái xa lạ tiếng bước chân. Từ khi hắn thu được năng lực tới nay, chỉnh tòa nhà sở hữu hàng xóm tiếng bước chân cũng đã ghi chép đến trong đầu của hắn, mỗi người ra vào tòa nhà này hắn đều trong lòng nắm chắc. Nhưng là hiện tại có hai cái người xa lạ xông vào tòa nhà này bên trong, tiếng bước chân dị thường nhẹ nhàng, nếu không là hắn có siêu cấp thính lực, e sợ đi tới phía sau hắn đều không phát hiện ra được, hiển nhiên hai người này không là cái gì người bình thường. Đây là trùng hợp vẫn là hướng ta đến. Lạc Thu trong lòng tính toán, hàm răng nhẹ nhàng khép lại, đem trong miệng xương sườn tức thành bụi phấn, thịt băm lẫn vào xương vỡ đồng thời thôn vào bụng bên trong. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, có thể bài trừ trùng hợp độ khả thi, đối phương chính là trùng hàn đến. Thắp, thắp, thắp. Cuối cùng tiếng bước chân đứng ở phòng thuê chung trước cửa, rất nhanh, bên trong gian phòng vang lên lanh lảnh tiếng chuông cửa. Ai, kỳ quái, vào lúc này tại sao có thể có người tới cửa, là ủy ban khu phố người sao? Vu Hân vò đầu suy nghĩ một chút, thực sự là không nghĩ ra thời gian này sẽ có người nào lại đây, chủ nhà trọ không tới thu thuế tháng ngày là chẳng muốn tới được, người nhà bằng hữu vậy thì càng không thể, bọn họ cũng không biết địa chỉ của nàng, Lạc Thu xã giao cơ bản là số 0, càng không thể là bằng hữu của hắn lại đây thăm nhà. Nàng thả xuống bắt đũa, mặc dép, chuẩn bị đi mở cửa. Lạc Thu không có ngăn cản nàng, cửa phòng cách bàn ăn khoảng cách có điều khoảng 3 mét, lấy tốc độ của hắn vượt qua khoảng cách này đều không cần 1/1000 giây thời gian, nếu như này cũng có thể làm cho Vu Hân ở hắn ngay dưới mắt có chuyện, vậy hắn có thể tìm dễ, cái dây thừng thắt cổ quên đi. Cửa mở ra, bên ngoài đứng hai cái quái nhân. Một cái mặc trên người rộng rãi áo bào trắng, bên hông còn buộc vào ba thanh trường đao, nhìn như là mới từ ạ niệm cồn vẹn tỷ hòn đi ra đào khách. Còn có một cái ăn mặc trắng non âu phục, hai tay vàng trói lọi, mỗi ngón tay đều mang nhẫn vàng, chỉ là hướng về cửa vừa đứng, ngang tàng khí tự động phả vào mặt, thiểm đến Vu Hân có chút không mở mắt nổi. Vu Hân sửng sốt hai giây, chần chờ một chút mới mở miệng hỏi, xin hỏi các ngươi tìm ai? Áo bào trắng đao khách thẩm thái từ trong túi móc ra một tấm tư liệu biểu, kê sát tới trước mắt nhìn sau một hồi nói rằng, Lạc Thu ở nơi này sao? Tìm Lạc Thu. Lẽ nào là bằng hữu của hắn? Vu Hân xoay đầu lại, hỏi còn đang vùi đầu ăn nhiều Lạc Thu, "Tiểu Thu, tìm được ngươi rồi, là bằng hữu ngươi sao?" Lạc Thu cũng không ngẩng đầu lên, còn đang cố gắng bám ở đáy bát cơm, để bọn họ vào đi. Thẩm Thái hai người cũng không khách khí, nhấc chân đi vào phòng khách, Âu phục nam quan giác ở đi tới lúc, còn ghét bỏ địa sượt một hồi giày ra dưới đáy dính bùn. "Lạc Thu đúng không?" Thẩm Thái lạnh lùng trên dưới đánh giá Lạc Thu, từ trong túi móc ra một tấm hình, xác định không có tìm lộn người sau, bắt chuyện quan giác mở ra trong tay nhấc theo dương da nhỏ, từ bên trong lấy ra một đống kỳ quái thiết bị bắt đầu lắp ráp lên. "Ai, các ngươi làm gì đây?" Vu Hân nhìn có điểm không đúng, muốn tiến lên ngăn cản. "Vị tiểu thư xinh đẹp này, ngươi tốt nhất trước tiên tránh một chút, chờ một chút tình cảnh hơi ít nhị không thích hợp, ta lo lắng ngươi gặp phun ra liền không đẹp." Quan giác ngăn cản nàng, đỏ như máu đầu lưỡi từ trong miệng bắn ra, nhanh chóng liếm môi một cái sau lại thu về, sắc mị mị ánh mắt nhìn quét Vu Hân vóc người, còn chuyên tấn công trọng điểm vị trí, cho dù Vu Hân trên người buộc đến chặt chẽ cái gì cũng không nhìn thấy. Vu Hân bị hắn để mắt cả người nổi da gà, chỉ cảm thấy trước mắt người này không giống người tốt lành gì, người tốt mới sẽ không có ác tâm như vậy ánh mắt. Quan giác, đừng bén, chờ một chút làm xong hắn, cái này nữa cũng không thể bỏ qua, không phải vậy khoa trưởng gặp tìm chúng ta phiền phức. Thẩm Thái nối thật trang bị sau lạnh lạnh nói rằng, lúc này kỳ quái thiết bị đã sắp xếp gọn, xem bề ngoài phải là một nhiếp ảnh thiết bị, Thẩm Thái đang dùng điện thoại di động cùng thiết bị tiến hành liên tiếp, vận bịu đến luôn cuống tay chân, xem ra hẳn là không thường thường dùng vật này. Các ngươi đây là ý gì? Lạc Thu nuốt xuống cuối cùng một miếng cơm, lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên hỏi. Không có gì, buông lỏng một chút, chính là nghe theo thượng cấp mệnh lệnh, tìm ngươi chơi cái trò chơi nhỏ thôi. Thẩm Thái phía bên phải khỏe miệng nhẹ nhàng làm nổi lên, tựa như cười mà không phải cười, từ trong dương ra lấy ra bảy thanh tạo hình kỳ lạ dao. Những này dao tạo hình khác nhau, có dài nhỏ như đâm, có lưỡi rộng đoạn bạc, có móc cong như nguyệt. Công dụng cũng không giống nhau, lột ra cắt thịt thiết gân róc xương đào tủy. Mỗi một chiếc đao đều có chính mình đặc biệt công năng. Người đều thanh đao lấy ra, còn nói không cái gì. Muốn làm chút gì, chí ít cũng đến đem lời nói rõ ràng ra chứ. Chết đều không cho ta chết phải hiểu điểm. Lạc Thu vẻ mặt bất biến, thế nhưng ánh mắt cấp tốc gầm tối lại. Nói rõ ràng hữu dụng không, không phải là muốn chết. Quên đi, liền như thế nói cho ngươi đi, ngươi có phải là quãng thời gian trước đi tìm Triệu Sương tiến thảo tiền lương? Vâng, nhưng hắn đúng là thiếu nợ ta tiền lương, ta tìm hắn nắm tiền có cái gì không đúng sao? Có thể hiện tại Triệu Sương tiến chết rồi, chúng ta không tìm được hung thủ giết người, không thể làm gì khác hơn là đem có hiểm nghi người tất cả đều làm. Thẩm Thái nhún vai một cái chuyện đương nhiên mà nói rằng, vừa mới bắt đầu Lạc Thu còn coi chính mình có dấu vết gì không có dọn dẹp sạch sẽ bị người tra được, ai biết là nắm chúng đạn, đối phương lại lớn lối như thế, muốn đem sở hữu cùng Triệu Sương tiến chết có hiểm nghi người tất cả đều giết chết. Các ngươi làm việc lớn lối như thế, liền không sợ bị quan phủ biết không? Lạc Thu lạnh giọng hỏi. A. Thẩm Thái khẽ cười một tiếng, nhưng không có giải thích cái gì. Điều chỉnh tốt thiết bị sau, hắn mở ra máy thu hình, bắt đầu quay về máy thu hình nói lời dạo đầu. Các vị hội viên buổi chưa được, tối ngày hôm qua cấp thấp hội viên Triệu Sương tiến tử vong, trải qua chúng ta câu lạc bộ không ngừng nỗ lực, rốt cuộc tìm được bên trong một cái tham dự hung thủ sát hại hắn. Đúng, chính là cái này mới vừa ngồi ở bên bàn cơm xoay ca, chúng ta còn chi kỷ mà để hắn ăn xong kết thúc đầu cơm, có phải là rất cảm động đây? Câu lạc bộ bảo vệ mỗi một vị hội viên, cho dù các ngươi phát sinh cái gì không thể dự đoán bất ngờ, chúng ta cũng sẽ tìm được hung phạm, báo thủ cho các ngươi. Cho nên nói, cả tạ cũng ca ngợi câu lạc bộ đi. Nơi này nên có tiếng vỗ tay. Phía dưới cảnh tượng bao hàm bạo lực máu tanh nội dung, xin mời vị thành niên hội viên đóng lại này video, không kinh hại hơn đến các ngươi yếu đuối tâm linh. Hành hình sắp bắt đầu, xin đừng nên trước mắt, phòng ngừa bỏ qua mỗi một cái đặc sắc trong mấy mắt. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạt cuối, vô sỉ vô cực độc cười bung chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 14, khủng bố đánh chém không muốn lo lắng, ta sẽ không để cho ngươi bị chết quá nhanh, như vậy tiết mục hiệu quả không tốt. Ta sẽ đem ngươi cắt thành 6100 khối, chia làm ra thịt gần cốt tủy dơ 6 đồng lớn, đến thời điểm ngươi muốn chết cũng khó khăn. Thẩm Thái cầm lấy nhỏ như gai nhọn dao cười híp mắt nói, mũi đao còn quay về Lạc Thu thân thể cách không qua tay, tựa hồ là đang suy nghĩ hướng về vị trí nào dưới đao khá là thích hợp. Thẩm ca, đao pháp của ngươi ta là tin tưởng được, thế nhưng làm ra cảnh tượng lớn như vậy đến, ta rất khó thanh lý à. Quan Giác gãi đầu một mặt làm có dễ, mỗi lần đi công tác đều là hắn giúp Thẩm Thái phân kết, khiến cho cả người đều là máu mùi tanh, còn không bằng để hắn ra tay, một quyền đấm chết đơn giản xong việc, còn dễ dàng thanh lý. Các ngươi muốn làm gì? Nhanh lăn ra ngoài, không phải vậy ta muốn báo cảnh. Vu Hân từ trong túi lấy điện thoại di động ra, quay về hai người lớn tiếng cảnh cáo, đáng tiếc hai tay của nàng có chút run, nghiêm trọng hạ thấp cảnh cáo hiệu quả. Đại mỹ nữ, ngươi liền đừng lãng phí khí lực, nơi này tín hiệu đã bị che đậy, đừng nghĩ tiết lộ một tia tin tức đi ra ngoài, giữ lại điểm khí lực chờ một lúc nhiều gọi vài tiếng đi. Quan Giác liếm môi một cái cười khẩy nói, "Hân tỷ, đi vào bên trong đóng kín cửa, nghe được thanh âm gì cũng không muốn đi ra, tin tưởng ta, đi vào." Lạc Thu cúi đầu nhẹ giọng nói rằng, "Nhưng là..." Vu Hân lo lắng nhìn về phía hắn, "Tin tưởng ta." "Được, ngươi phải cẩn thận." Vu Hân cắn răng, chạy vào gian phòng của mình, Quan Giác cũng không ngăn cản nàng, đối với bọn họ người như thế tới nói, cửa gỗ lại như là giấy như thế, căn bản không được ngăn cản tác dụng. Chờ xử lý xong Lạc Thu, bọn họ có lượng lớn thời gian chậm rãi hầu hạ cái này đại mỹ nữ. Khóa trái thật cửa phòng sau, Vu Hân bắt đầu ở trong phòng tìm kiếm có thể dùng để liệu mạng công cụ. "Tại sao các ngươi như thế đơn giản liền quyết định sự sống chết của ta?" Lạc Thu nhắm mắt lại lẩm bẩm hỏi. "Bởi vì chúng ta càng mạnh mẽ hơn, thế giới này được đục cường thực, chúng ta là cá lớn, ngươi là con tôm nhỏ, chúng ta một cái nuốt ngươi có cái gì không bình thường sao?" "Nào có tại sao a?" Thẩm Thái suýt chút nữa bị vấn đề này chọc cười, dưới cái nhìn của hắn Lạc Thu đã bị dọa sợ, lại như một con đà điểu, chỉ biết rúi đầu vào trong cát, không biết làm điểm phản kháng. Thực hắn càng hy vọng Lạc Thu có thể phản kháng một hồi, mà không phải bãi làm ra một bộ nhận mệnh dáng vẻ tùy ý sâu xé, như vậy sẽ chỉ làm trò chơi trở nên rất vô vị. Nhược nhục cường thực, cường giả liền có thể tùy ý quyết định người yếu sinh tử sao? Lạc Thu nắm đấm lặng yên siết chặt. Thẩm Thái cũng chú ý tới phản ứng của hắn, khóe miệng hơi dương lên, "Đúng, thế giới chỉ thuộc về cường giả, chỉ cần ngươi đủ mạnh, muốn giết ai liền có thể giết ai." "Như vậy a, vậy ngươi liền đi chết đi." Lạc Thu thấp giọng nói ra câu nói này, hai mắt bỗng nhiên mở, vô tận quang diễm ở trong con người thiêu đốt. "Ha ha ha, ngươi đúng là sát hại Triệu Xương Tiến hung thủ, thực sự là chó ngáp phải rồi." Thẩm Thái cười lớn một tiếng, hưng phấn đến cả người run rẩy, từ khi được Hải Tặc kiếm khách năng lực, hắn mỗi ngày đều muốn chém người, bên hông đao đã sớm khát khao khó nhịn, chúng nó muốn ra sức uống cường giả máu tươi, chỉ là không biết người đàn ông trước mắt này có thể không để hắn chơi đến tận hứng chút. Trong phút chốc, hắc đao dĩ nhiên ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo màu đen lưu quang đến thẳng Lạc Thu cổ. Nhất đao lưu bạt đao chạm. Đây là Thẩm Thái tối dẫn cho rằng hào kiếm chiêu, hắn đã từng dùng chiêu này chém giết năm tên năng lực giả, thường thường kẻ địch nhìn thấy ánh đao một khắc đó, đầu lâu đã rơi xuống đất. Lưỡi đao sắc bén cắt ra kẻ địch cái cổ mà kẻ địch không chút nào biết, mãi đến tận hắn thu đao sau máu tươi mới gặp dâng trào ra. Thế nhưng lần này hắn thật giống gặp phải kẻ khó chơi, trường đao chém ra đi trong nháy mắt đó hắn liền lòng sinh không ổn. Đối diện ánh mắt của người đàn ông kia lại vẫn ở nhìn chằm chằm hắn thu thủy, cỡ nào kinh người tốc độ phản ứng. Người đàn ông kia hoàn toàn có thể né tránh hắn đao, thế nhưng hắn nhưng không có di động chút nào, lại như một cái cọc gỗ giống như ngồi chờ đối đai hắn đánh chém, hắn vẫn là lần thứ nhất gặp phải tình huống như thế. Quả không phải vậy, chỉ nghe chen một tiếng vang thật lớn, Thẩm Thái cổ tay chấn động đến mức bùn rùn, định thần nhìn lại, hắn dẫn cho rằng hào bạt đao chạm lại bị Lạc Thu cắn vào. Làm sao có khả năng? Thẩm Thái không dám tin tưởng con mắt của chính mình, nếu như hắn đánh chém bị người dùng vũ khí đỡ được, hắn chỉ sẽ cảm thấy nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, có thể lấy bình thường tâm đối xử, nhưng vấn đề là hắn đao lại bị người dùng hàm răng đó lấy, này vẫn là người sao? Có kẹt. Lạc Thu mặt không hề cảm xúc, hàm răng nhẹ nhàng cắn xuống, lanh lảnh kim loại bẻ gây tiếng vang lên, do đặc thù hợp kim chế thành thu thủy đao liền như vậy bị hắn cắn thành hai đoạn. Thẩm Thái không nói thân kinh bắt chiến, cũng coi như là nắm giữ kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cho dù trong lòng kiếp sợ, cũng không quên chính mình vẫn còn trong chiến đấu. Hắn lúc này vứt bỏ đã bẻ gây thu thủy, từ bên hông rút ra mặt khác hai thanh trường đao, ở trước người giao nhau xúc lực, chuẩn bị sử dụng ép đáy hòm tuyệt chiêu, nhị đao lưu bay lượn đánh chém. Chiêu này đánh chém uy lực tuyệt luân, cho dù đối diện là tường đồng vách sắt cũng đến bị chém thành hai nửa. Được rồi. Thẩm Thái tự cho là tinh diệu vô cùng kiếm chiêu theo Lạc Thu, nhưng là trò trẻ con, cho dù hắn đánh chém tốc độ nhanh hơn nữa gấp 10 lần, ở Lạc Thu trong mắt cũng chỉ có điều là so với người bình thường càng nhanh một chút, cũng không có quá to lớn khác nhau. Oeng! Tiếng nổ đùng đoàng vang lên, trong phòng nhấc lên cuồng phòng, Lạc Thu trong nháy mắt xuất hiện ở Thẩm Thái trước mặt, một trường chém đứt hai cây trường đao, sẽ đem Thẩm Thái ấn tới trên tường. Chờ Thẩm Thái khi phản ứng lại, hắn đã bị Lạc Thu một tay ấn lại đỉnh đầu ở trên vách tường, bên trái lỗ tai chảy ra đỏ sẫm dòng máu, đầu lâu truyền đến đau nhức nói cho hắn, bên trái hắn xương sọ khả năng gãy xương. Sao? Tại sao lại như vậy? Thẩm Thái hồn bay phết lạc, một giây sau hắn liền hét dầm lên, dường như một cái chửi đồng đàn bà ngang ngược, "Quan Giác, ngươi là người chết sao? Mau đánh hắn a." Lúc này đứng ở bên cạnh Quan Giác mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao. Đối diện tốc độ của hai người quá nhanh, ngăn ngắn trong vài giây, dĩ nhiên phân ra thắng bại, hắn mới vừa phục hồi tinh thần lại Thẩm Thái liền bị đặt tại trên tường. Hắn khẽ cắn răng, chân phải bắp thịt cấp tốc bành trướng nổi lên, lập tức hướng về Lạc Thu đá ra. Hải quân rồ cỡ sĩ kỳ một trong lam cước âm dương dạng kỳ ạ cụ đòn đánh này tốc độ đã vượt qua tốc độ âm thanh, ở chân phía trước hình thành trong suốt chân không sóng chạm kích, uy lực lớn, đủ để đem xi măng cốt thép cột chém thành hai đoạn. Sóng chạm kích lấy tốc độ cực nhanh bổ về phía Lạc Thu, Lạc Thu nghiêng đầu liếc mắt một cái, nhếch miệng lên quỷ dị độ cong. Hắn một tay cầm lấy Thẩm Thái cái cổ, một tay nắm lấy bắp đùi của hắn, đem cả người hắn nằm ngang giơ lên đến phóng tới trước người.
Không.
Xì xì. Thẩm Thái nhìn trước mắt sóng chẳng kích, tiếng kêu thảm thiết chặn ở trong cổ họng còn chưa kịp gọi ra, chỉ nhìn thấy bay trên không trung kỳ dị huyết hoa, cùng với chói mắt bạch quang.
Làm sao?
Tại sao lại như vậy? Quan Giác đặt vào kỳ vọng cao một đòn đánh vào quân đội bạn trên người, nhìn hít vào nhiều thở ra ít chỉ có thể phát sinh yếu ớt tiếng thở dốc Thẩm Thái, sắc mặt hắn trắng bệch, hàm răng không ngừng mà run rẩy trên dưới va chạm. Lạc Thu lại như vứt rác rưởi giống như tiện tay đem Thẩm Thái ném qua một bên, nhẹ nhàng lau trên mặt máu tươi, bị cười hướng Quan Giác đi tới. Giờ khắc này hắn mỉm cười ở Quan Giác trong mắt có vẻ vô cùng giả tạo ấm lãnh, đó là ác ma mỉm cười.
"Đừng, đừng tới đây."
Quan Giác rít gào lên lui về phía sau, có thể phòng khách lại lớn như vậy, lui về sau nữa còn có thể lùi tới chỗ nào đây? Trong lúc hắn còn thử đá ra làm cước âm dương dạng kỳ ạ cụ hiểm hộ chính mình chạy trốn, thế nhưng Lạc Thu đối mặt hắn liên tục công kích biểu hiện không để ý chút nào, uy lực khủng bố chân không sóng chạm kích liền ngay cả hắn quần áo đều không có chém phá. Rất nhanh sau lưng của hắn đụng tới băng lạnh bách tường, Lạc Thu đã hoàn toàn phá hỏng hắn đường sống, hắn giờ phút này chính là một con chim trong lồng, chỉ chờ bị người một cái bóp chết.
Van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, mẹ ta còn ở nhà chờ ta, nàng đã rất già, không chịu được lao niên mất con loại kích thích này, ta vẫn chưa thể chết ta, van cầu ngươi."
Quan Giác quỳ đến trên đất dập đầu, khóc đến như cái ăn năn hải tử, nước mắt nước mũi hôn thành một đoàn dính ở trên mặt, lại không khi đến hăng hái.
Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát?
Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh.
Chương 15, mê man bên trong lựa chọn van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, xin lỗi, ta thật sự sai rồi.
Quan Giác quỳ trên mặt đất, khóc bù lu bù loa, còn không ngừng mà cho Lạc Thu dập đầu tiếng vang như cổ tự trung vang.
Ngươi sai rồi, ngươi biết mình sai ở nơi nào sao?
Được rồi, đừng dập đầu, bảo lưu cuối cùng một điểm tôn nghiêm có thể không?
Lạc Thu mỉm cười ngồi xổm Quan Giác trước người, hai tay nhẹ nhàng khoát lên trên bả vai của hắn, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm con mắt của hắn, tựa hồ nghĩ thấu qua con mắt cửa sổ nhìn thấu tâm linh của hắn, nhìn rõ ràng tại sao một người có thể tiện cách đến mức độ này.
Lúc này Tôn ở hai người dưới đất xem ra cực kỳ giống quan hệ cực kỳ tốt tiểu đồng bọn vây quanh nói lặng lẽ nói, càng là Lạc Thu trên mặt còn mang theo ôn hòa ý cười, nếu không là thái dương cùng trên y phục còn dính mấy giọt máu tươi, căn bản không thấy được hắn mới vừa giết một người.
Nghiêm chỉnh mà nói, người nên tính là Quan Giác giết, dù sao cũng là hắn đá ra chân không sóng chạm kích, Lạc Thu chỉ có điều là đem người phóng tới sóng chạm kích trước mặt tôi, này không tính là thủ phạm chính chứ?
Nhiều lắm xem như là tòng phạm.
Ta sai rồi, ta không nên tới nơi này mạo phạm ngài, xin lỗi, xin đừng giết ta, ta mụ mụ còn ở nhà chờ ta.
Ô ô ô. Quan Giác cả người run rẩy, nước mắt nước mũi không ngừng được địa chảy xuống, bởi vì mới vừa dập đầu quá mức dùng sức làm phá ra đầu, máu tươi theo lệ câu hướng phía dưới chảy xuôi, nhỏ ở tay phải nhận bằng trên. Hắn hiện tại là thật sự hối hận rồi, hối hận nhận cái này đưa mạng nhiệm vụ, hối hận gia nhập câu lạc bộ làm con cờ thí tay chân.
Gia nhập câu lạc bộ, hắn xác thực được rất nhiều thứ, tiền tài, quyền lực, nữ nhân.
Những này hắn trước đây không dám vọng tưởng đồ vật toàn bộ tiến vào trong ngực của hắn, hắn vượt qua một đoạn rất hạnh phúc thời gian. Đối với một cái 21 tuổi tầng dưới chót thanh niên tới nói, này đã tới cuộc đời của chính mình đỉnh cao, đây chính là hắn vì đó theo đuổi một đời lý tưởng. Thế nhưng những thứ đồ này so với mạng nhỏ, có thể nói là không đáng giá một đồng, mệnh đều không còn, muốn những người thứ đồ hư làm gì? Chẳng lẽ còn có thể đốt mang vào địa ngục sao? Hắn cũng không có nói dối, hắn xác thực còn có một cái mụ mụ ở nhà chờ hắn, hắn gia nhập câu lạc bộ được vinh hoa phú quý sau, cái thứ nhất nghĩ chính là báo đáp hắn mụ mụ, để mụ mụ vào ở xa hoa đại biệt thự, mua cho nàng đắt giá quần áo cùng đồ trang sức, còn mang theo nàng xuất ngoại du lịch, để mụ mụ trải qua trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ đến ngày thật tốt. Ở mụ mụ trong lòng, Quan Giác là cái hiếu thuận con ngoan, nàng cũng không biết Quan Giác gia nhập câu lạc bộ sau từng làm cỡ nào dơ bẩn sự tình, Quan Giác cũng sẽ không nói với nàng những này âm u đồ vật, hắn trước sau đều là mụ mụ trong lòng con ngoan a.
Chỉ có những này,
ngươi cho là mình làm sai chỉ có những này.
Lạc Thu nắm bắt Quan Giác bay, đem hắn nhắc tới trước mặt chính mình, nụ cười trên mặt thoáng co giật biến hình.
A. Quan Giác bị vấn đề của hắn làm cho đầu óc đều có chút hỗn loạn, vẻ mặt có chút dại ra.
Tại sao các ngươi có thể như vậy cao cao tại thượng, có thể dễ dàng như thế quyết định người sinh tử?
Liên bởi vì điểm ấy bé nhỏ không đáng kể sức mạnh.
Ta chỉ muốn cố gắng sống sót, đây chỉ là một tiểu nhân vật thấp kém nguyện vọng, tại sao còn muốn đến gây sự với ta đây?
Trước đây ta sống được ngơ ngơ ngắc ngác, làm tiêu thụ thời điểm bị lao bản mắng, bị khách mời mắng, ta không trách bọn họ, bởi vì này đều là sinh hoạt, nhịn một chút liền đi qua, hạnh phúc thắng ngày sẽ đến, không ngờ rằng ta không sống được.
Ta giết Triệu Sương Tiến, đó là hắn đang chết, các ngươi tới trả thù ta cũng không trách các ngươi, nhưng vì cái gì các ngươi muốn liên lụy vô tội đây?
Liên bởi vì các ngươi cái gọi là mạnh mẽ.
Lạc Thu quay đầu liếc mắt một cái Thẩm Thái thi thể, trên mặt hiện lên nụ cười trào phúng.
Xoay đầu lại, hai mắt của hắn nhìn chằm chằm Quan Giác con ngươi, bàn tay chậm rãi tăng cường sức mạnh.
Không, không nên như vậy,
a.
Quan Giác thống khổ kêu thảm thiết.
Chỉ nghe một trận chua nhà nước bắt thành, Quan Giác thân hình co lại rất nhiều, ở bề ngoài không nhìn ra tình huống khác thường, kỳ thực bên trong đã xương vỡ gân bẻ gãy.
Nhiều.
Quan Giác run cầm cập môi, đau nhức bên dưới, liền hoàn chỉnh lời nói đều không nói ra được.
Các ngươi cũng không cường đại, ở trong mắt ta cũng là so với người bình thường khá một chút mà thôi.
Hiện tại ta bắt đầu cảm thấy được các ngươi nói có chút đạo lý, thế giới này nhược đục cường thực, cường giả chi phối nhược trí, ta muốn các ngươi chết, các ngươi phải chết.
Yên tâm, ngươi sẽ không cô đơn, ta chẳng mấy chốc sẽ đem toàn bộ câu lạc bộ đưa xuống đi cùng ngươi.
Còn có, ngươi loại này rác rưởi không xứng nắm giữ mụ mụ.
Nói tới chỗ này, Lạc Thu trên mặt ý cười toàn tiêu, năm ngón tay khép lại, một trường đâm ra. Chỉ nghe xì xì một tiếng, Lạc Thu bàn tay đã hoàn toàn đâm vào bên trong, chỉ để lại cổ tay ở bên ngoài.
Không,
không nên là. Như vậy, mụ mụ. Quan giác rủ xuống hai tay, con ngươi mở rộng, trên mặt màu máu hoàn toàn không có. 5 giây sau khi, đầu chậm rãi buông xuống, gọi ra cuối cùng một hơi, hắn chết rồi. Lạc Thu mặt không hề cảm xúc đẩy ra quan giác, nhìn hắn thân thể từ từ nghiêng đổ, cuối cùng nằm trên đất. Giết chết trước mặt người này không những không có cho hắn một điểm vui sướng cảm, còn để tâm tình của hắn trở nên càng thêm gay go. Vì sao lại làm thành như vậy đây? Ta chỉ là muốn đòi lại cái công đạo mà thôi a. Lạc Thu nhìn mình dính đầy máu đen hai tay tự lẩm bẩm, từ được siêu năng lực bắt đầu từ giờ khắc đó, tất cả thật giống đều mất đi khống chế. Mấy ngày ngắn ngủi bên trong, hắn đã giết 3 người, cộng thêm một cái khác loại, tuy rằng bọn họ đều có lấy chết chi đạo, thế nhưng trong thời gian ngắn trải qua nhiều như vậy giết chóc, vẫn để cho Lạc Thu rơi vào mê man bên trong. Tiểu Thu, đột nhiên đến âm thanh thức tỉnh Lạc Thu, trong phút chốc hai con mắt đầy dây hồng quang, nhiệt thị tuyến suýt chút nữa bắn ra ngoài. May mà hắn phản ứng lại, đó là Vu Hân âm thanh, đúng lúc tiêu tan trong tròng mắt năng lượng, lúc này mới không có thương tổn được Vu Hân. Tiểu Thu, ngươi làm sao? Vu Hân nhìn đầy đất vết máu, nắm dao gọt hoa quả vô lực tựa ở cửa phòng bên, bị khắp phòng mùi hôi thối hun đến mong muốn buồn nôn. Từ nàng cái góc độ này nhìn lại, Lạc Thu vết máu đầy người mặt không hề cảm xúc đứng, dưới chân nằm một người, bên cạnh trên mặt đất còn có 2 đoạn vật thể không rõ, cực kỳ giống trong điện ảnh điên cuồng giết người. Hân tỷ, ta cũng không muốn như vậy. Lạc Thu trà sát một cái mặt, nhưng không có chú ý tới mình trên tay dính đầy vết dịch, càng lau càng bẩn, nửa bên mặt đều là màu ô, biểu hiện trên mặt tự khóc tự cười. Tiểu Thu, nhìn thấy hắn bộ dáng này, Vu Hân suýt chút nữa khóc lên, cố nén nước mắt, đi tới Lạc Thu trước mặt, không lo được buồn nôn mùi hôi thối, thật chặt ôm lấy hắn, đem đầu của hắn ôm vào trước ngực, nhẹ nhàng xoa xoa tóc của hắn. Đều là bọn họ sai, đều quái chính bọn hắn. Lạc Thu tựa ở Vu Hân trong lồng ngực tự lẩm bẩm, lại như một cái làm sai sau đó mê man hải tử, nếu không là còn có Vu Hân bồi tiếp hắn, chỉ sợ hắn gặp triệt để lạc lối ở giết chóc bên trong. Đúng, đều trách bọn họ, ngươi chính là tự vệ mới thất thủ đánh chết bọn họ, ngươi không có sai. Vu Hân vuốt đầu của hắn an ủi, tuy rằng nàng không nhìn thấy sự tình hoàn chỉnh trải qua, nhưng nàng xác thực tin Lạc Thu không phải loại kia coi thường sinh mệnh người. Hai người kia vừa vào cửa liền gọi đánh gọi giết, chuyện này làm sao có thể trách Lạc Thu ra tay tàn nhẫn đây? Nhiều nhất xem như là phòng vệ quá thôi. Lạc Thu dù sao không phải người bình thường, trải qua ngắn ngủi mê man sau, hắn rất nhanh sẽ tỉnh táo lại, nhẹ nhàng từ Vu Hân trong lòng tránh thoát, thấp giọng nói rằng: "Hân tỷ, cảm tạ ngươi, ta tốt lắm rồi. Ngươi không có chuyện gì là tốt rồi." Vu Hân ôn nhu vô đầu của hắn, trên mặt lộ ra một nụ cười, sau đó bị tràn vào lỗ mũi mùi tanh hun đến liên tục nôn khan. "Tiểu Thu, làm sao bây giờ? Phải báo cảnh sao?" Vu Hân nhìn gay go hiện trường, trong lòng không còn chú ý, cảnh tượng này nếu là xuất hiện ở trong mộng của nàng, phòng trừng có thể đem nàng dọa khóc lên, may là còn có Lạc Thu ở bên cạnh bồi tiếp nàng. "Không cần, ngươi đi vào trước bên trong, ta sẽ xử lý tốt." Lạc Thu lắc lắc đầu, như không tất yếu, hắn thật sự không muốn cùng quan phủ người tiếp xúc. Nhưng là, Vu Hân do dự mãi, vẫn là lựa chọn tin tưởng Lạc Thu, cầm không hề có đất dụng võ dao gọt hoa quả về đi đến trong phòng. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạt cuối, vô sỉ vô cực độc cười bùng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 16, ôm đoàn sưởi ấm thực sự là gây go một ngày. Lạc Thu nhìn khắp nơi bừa bộn phòng khách, tiến lặng thở dài. Hắn không muốn tìm phiền phức, nhưng là phiền phức một mực yêu thích tìm hắn. Có điều đây là một lần cuối cùng. Hắn sau đó cũng không tiếp tục muốn cho người buồn ở nhà, bị người dùng đao chỉ và uy hiếp, liền phải làm chuyện làm tuyệt nổ cỏ tận gốc. Hai con mắt nơi sâu xa ấp ủ đã lâu đỏ đậm tia sáng bắn mạnh mà ra, có điều mấy chục giây, thần thái quan sát hai người cũng đã từ phía trên thế giới này biến mất rồi, không có để lại một tia dấu vết. Sáng sớm hấp thu lượng lớn hàng tinh năng lượng sau, Lạc Thu đối với năng lực khống chế trình độ tiến một bước sâu sắc thêm, đã hiểu được làm sao điều tiết nhiệt thị tuyến uy lực. Hắn bây giờ cũng có thể sử dụng nhiệt thị tuyến đến thêm sữa bò nóng mà không bắn thủng bình sữa, chỉ có điều còn không có cơ hội thử một chút thì có hai cái kẻ xui xẻo tới cửa muốn chết. Lạc Thu mở cửa sổ ra, sử dụng nhiệt thị tuyến đốt cháy bên trong phòng khách sở hữu vết bẩn, trừ một chút trên da cụ dính tạm thời không cách nào xử lý ở ngoài, hắn đã hoàn toàn biến mất, coi như là thám tử lại đây cũng tra không ra dấu vết gì. "Hân tỷ, ngươi có thể đi ra, ta đi bên ngoài làm ít chuyện, ngươi không cần chờ ta ăn cơm tối." Lạc Thu gõ nhẹ cửa phòng, thấp giọng dặn một câu, sau đó xoay người chuẩn bị đi ra ngoài tìm câu lạc bộ liều mạng. Hắn thật sự chán ghét gây phiền toái, thế nhưng hắn cũng không sợ phiền phức, hiện tại đều bị người ta buồn ở nhà gọi đánh gọi giết, nếu như không nữa phấn khởi phản kích, sẽ chờ bị người kỵ ở trên đầu kéo bánh chờ chết đi. Lạc Thu đã quyết định quyết tâm, này vừa đi, hoặc là hắn chết, hoặc là câu lạc bộ diệt, không có những khác khả năng, thần cản giết thần, Phật chặn giết Phật. "Chờ đã, ngươi muốn đi nơi nào?" Vu Hân hốt hoảng từ phía sau lưng ôm lấy hắn, không muốn để cho hắn rời đi. Giờ khắc này nàng tâm rất hoảng, trái tim nhảy lên tốc độ vượt xa nhân loại bình thường có khả năng đạt đến cực hạn cũng không tự biết. Nàng có loại kỳ quái linh cảm, nếu như nàng buông tay ra, Lạc Thu liền lại cũng không về được. "Yên tâm, không có chuyện gì, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về." Lạc Thu quay đầu, cố ý lộ ra nụ cười, hắn không muốn để cho Vu Hân lo lắng, thế nhưng không thể không đi. Lần này hắn còn có thể bảo vệ tốt Vu Hân, thế nhưng thần cũng có sai lầm thời điểm, câu lạc bộ nhất định có thể tra được hắn cùng Vu Hân quan hệ. Vạn nhất bọn họ nghĩ thông suốt quá thương tổn Vu Hân đạt đến trả thù mục đích của hắn, cái kia Vu Hân ngày sau nhất định nằm ở vô cùng vô tận trong nguy hiểm. "Thật sự không đi không được sao?" Vu Hân dùng cầu xin ánh mắt nhìn về phía Lạc Thu, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Vu Hân lộ ra loại này tiểu nữ nhân tư thái, hơi ngẩn ngơ.
Không đi không được.
Hắn nhẹ nhàng tránh thoát Vu Hân hai tay, không dám nhìn nữa con mắt của nàng. Vậy ta liền không ngăn cả ngươi, cẩn thận một chút, về sớm một chút, ta làm tốt cơm tối chờ ngươi.
Vu Hân nâng lên tay phải, thu dọn một hồi lạc thu nổn ngang tóc mái, lao thái dương nơi vết máu khô sau, vô vô bờ vai của hắn, lộ ra một cái miễn cưỡng nụ cười.
Ta đi rồi. Lạc Thu xoay người rời đi, không có lại quay đầu, nhưng trong lòng hắn biết Vu Hân còn ở phía sau nhìn bóng lưng của hắn. Lần này hắn không có lựa chọn đi xuống lầu kỵ chiếc kia cũ nát xe đạp, mà là trực tiếp đi lên sân thượng. Hắn vốn định vẫn ẩn nút xuống, làm sao kế hoạch không đổi kịp biến hóa, hắn hiện tại chỉ muốn mau chóng diệt câu lạc bộ, coi như đem mình bộc lộ ra đi vậy sẽ không tiếc. Sau giờ ngọ nóng bức ánh mặt trời chiếu vào Lạc Thu trên người, hắn không có một chút nào không khỏe, trái lại cảm thấy đến khắp toàn thân tràn ngập sức mạnh. Mặt trời, trợ giúp ta diệt bọn hắn. Lạc Thu ở đấy lòng âm thầm cầu khẩn một tiếng, sau đó hai đầu gối bốn lượn xúc lực, chân nổi gân xanh. Nếu như có thể xé ra hắn ống quần liền có thể phát hiện, mỗi cái bắp thịt đường nét dường như đao tức phủ khắp giống như, bắp thịt tuy rằng không lớn, nhưng tràn ngập cảm giác mạnh mẽ. Phi a, giống như nổ tung nổ vang qua đi, Lạc Thu cả người nhảy đến ngàn mét trên không. Cơn bạo khí lưu từ bên người gào thét mà qua, Lạc Thu mỗi cọng tóc đều kề sát ra đầu, cả người dường như một cây bút trực to lớn mũi tên hướng về bầu trời vọt tới. Lại đi xông lên hơn 1000 mét, dư lực biến mất dần, Lạc Thu tốc độ từ từ hạ thấp hạ xuống, ở sức hút của trái đất ảnh hưởng, bắt đầu hướng xuống đất rơi xuống. Đang lúc này, sinh vật trường lực mở ra, trung hòa sức hút của trái đất. Nương theo tiếng nổ vang lên, Lạc Thu phía sau xuất hiện to lớn hình vòng vân cùng với mắt thường không thể nhận ra sóng xung kích, hắn lúc này chính ở trên bầu trời tốc độ siêu âm phi hành, bên người nguyên bản mỏng manh không khí phản phất biến thành chất lỏng sền sệt trở ngại hắn phi hành. Nếu không là sinh vật trường lực đặc thù tác dụng, e sợ tốc độ của hắn chẳng mấy chốc sẽ hạ xuống được. Đây chính là phi hành cảm giác, quá kích thích. Lạc Thu nhìn tầng tầng lớp lớp tầng mây, cảm thụ bên người xẹt qua hàn hơi lạnh lưu, trên mặt lộ ra kích động nụ cười. Nếu không là thời cơ không đúng, hắn thật muốn hét dài một tiếng bay ra tầng khí quyển, thỏa thích cảm thụ bay lượn mị lực. Thời gian đổ về nửa giờ trước, thần bí trong câu lạc bộ. Bày ra câu lạc bộ thành viên sinh mệnh thẻ phòng hồ sơ bên trong, hai tấm trắng nón mềm mại sinh mệnh thẻ đột nhiên bốc cháy lên. Hai cái mang mặt nạ màu đen nhân viên quản lý liếc mắt nhìn nhau, sau đó để một người đi thông báo câu lạc bộ cao tầng, tên còn lại ở lại phòng hồ sơ quan sát tình huống. Làm thẩm thái tử vong một khắc đó, tính mạng của hắn thẻ thiêu đốt hầu như không còn, cho giấy đều không có để lại một điểm, mà quan sát sinh mệnh thẻ cũng đốt tới chỉ còn một góc. Chờ câu lạc bộ cao tầng tụ tập đến gỗ đen bàn dài lúc, quan sát sinh mệnh thẻ cũng biến mất rồi, điều này giải thích hai cái điều tra khoa nhân viên quản lý đã tử vong. Câu lạc bộ bao lâu chưa từng xuất hiện nhân viên quản lý tử vong tình huống. Quăng, hai người này đều là người, xảy ra chuyện gì? Ngân quyển tay phải ngón tay đánh bàn dài, âm thanh trầm buồn hỏi. Quá kỳ quái, hai người bọn họ đều là cấp C năng lực giả, thần thái vẫn là rất có thiên phú kiếm khách, lá bài tẩy đông đảo. Hai người đồng thời phối hợp, cho dù đối phương là cấp B, cũng có thể thông dong rời đi, làm sao liền tại cơ chứ? Lẽ nào thành phố Hải Kha bên trong có chúng ta không biết đẳng cấp cao năng lực giả? Hắn là từ nơi nào nhô ra? Quang gai tóc, có chút không nghĩ ra, câu lạc bộ trước đây thật lâu ngay ở thành phố Hải Kha bên trong che kín cơ sở ngầm, đối với tình huống bên trong có thể nói là rõ như lòng bàn tay, bên trong có bao nhiêu cái đẳng cấp cao năng lực giả nằm ở tình huống thế nào đều biết rõ rõ ràng ràng. Những người đẳng cấp cao năng lực giả cũng biết đại khái câu lạc bộ là tình huống thế nào, coi như không muốn gia nhập, cũng không đến nỗi giết chết nhân viên quản lý đắc tội câu lạc bộ. Quang, rất rõ ràng là người trêu chọc đến đẳng cấp cao năng lực giả trên đầu, rất khả năng người ta hiện tại ngay ở giết trên đường tới, ngươi nói làm sao bây giờ? Sinh hổ gõ gõ bàn hỏi. A, đẳng cấp cao năng lực giả thì thế nào? Nói thật hay giống ta không phải như thế. Không cần các ngươi đạo thủ, ta gặp tự tay giải quyết đi hắn. Quang cười lạnh một tiếng đáp lại nói. Hắn xưa nay đều không có hy vọng quá những này đồng sự ra tay giúp đỡ, tuy rằng đều là câu lạc bộ cao tầng, thế nhưng mọi người đều chỉ là vì lợi ích mà tụ tập đến một khối, đều là chỉ làm phù hợp chính mình lợi ích sự, hắn một mực mặc kệ. Đều chuẩn bị một chút đi, trực giác nói cho ta, lần này chúng ta có phiền phải lớn, môi hàn sĩ vong đạo lý cũng không hiểu sao. Bình thường tranh quyền đoạt lợi cũng coi như, câu lạc bộ đối mặt nguy cơ thời điểm, đại gia nên vứt bỏ hiểm khích lúc trước đoàn kết lên. Ngân quyền ngữ khí bình tĩnh như nước, nhưng lời nói ra lại làm cho mọi người tim đập đều ngừng vỗ một cái. Mọi người đang ngồi người đều hiểu tính cách của hắn, Ngân quyền xem thường với nói láo lừa đại gia, hắn trực giác có thể nói là chưa từng sinh ra một lần sai lầm, mỗi lần đều chuẩn thái quá. Không đến nỗi như thế nghiêm trọng chứ? Xích hổ cười mỉa đánh vỡ nặng nề bầu không khí. Quên đi, các ngươi ôm đoàn sưởi ấm đi, ta tuần sau liền muốn rời khỏi thành phố Hải Kha, chẳng muốn lại quản này sạp hàng chuyện hư hỏng, coi như ta lâm trận bỏ chạy đi. Long lắc lắc đầu, đẩy ra ghế tựa đứng dậy rời đi, đang ngồi ba người không có khuyên can. Long rời đi là có đánh đổi, chuyện này ý nghĩa là nàng từ bỏ thành phố Hải Kha bên trong sở hữu lợi ích, tự nhiên không cần lại vì là thành phố Hải Kha câu lạc bộ liều mạng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 17, nguy hiểm đến lão cố, các ngươi phải ủ đạ tỷ hòn đang dở trò quỷ gì? Con mắt đây, đều mù sao? Tóc ngắn người trung niên quay về mịt rộ phồn gào thét, chào điện thoại di động tay phải hầu như nổ lên gân xanh, có thể thấy được hắn lúc này có bao nhiêu kích động. Ai, lão hứa, ngươi nói cái gì đó? Đang yên đang lành ta như thế nào chọc tới ngươi hả? Cố Trường Sinh không chút hoang mang địa nâng chung trà lên nhẹ phẩm một cái sau mới chậm chạp khoan thai đáp lại, hắn cùng Hứa Thanh là bạn cũ, đương nhiên sẽ không bị hai câu lời nói nặng dọa đến, cũng sớm đã quen thuộc Lao Hứa cái kia sao gào to hô tính tình. Người còn nói không cái gì? Ngay ở mới vừa, thành phố Hải Kha bầu trời có cái vật thể hình người đang làm tốc độ siêu âm phi hành, ngươi biết đây là ý gì sao? Ta không cùng ngươi phí lời, bên này đã làm tốt cất cánh chuẩn bị, ngươi không nhanh lên một chút cho ta cái thỏa mãn trả lời chắc chắn, bước kế tiếp là cái gì ngươi so với ta rõ ràng. Hứa Thanh giống to ngừng lại sau lập tức cúp điện thoại, sau đó đứng ở màn ảnh lớn bên trong ánh mắt tràn đầy nghiêm nghị, trên mặt nhưng không có biểu hiện ra, khiến người ta không biết hắn đang suy nghĩ gì. Cố Trường Sinh nắm bắt đã sớm cắt đứt điện thoại di động, tầm mắt xuyên qua cửa sổ kiểu pháp nhìn về phía xa xa, suy nghĩ một chút, ấn xuống một cái trên mặt bàn màu xám ấn phím. Cấp S nhiệm vụ, để Đỗ Tiêu Tiêu, Kỷ Diệt Hàn cùng Khúc Thắng chuẩn bị một chút, sớm đi thành phố Hải Kha một chuyến, nơi đó có tình huống mới, để bọn họ hành sự cẩn thận, này một chuyến khả năng có chút nguy hiểm, khả năng cùng phá diệt thể có quan hệ. Vâng, sau 15 phút, Đỗ Tiêu Tiêu tiểu đội sẽ đến thành phố Hải Kha. Ào ào ào. Trong trời cao gió lạnh lạnh lẽo như lao, đủ để đem nhân loại thân thể máu thịt đông thành nước đá, nhưng đối với Lạc Thu không tạo được nửa điểm ảnh hưởng. Giờ khắc này hắn đã tới ngoại thành bầu trời, câu lạc bộ vị trí đại khái liền ở dưới chân của hắn. Sau khi hắn từ trên nhìn xuống lúc, nhưng không nhìn thấy câu lạc bộ cái bóng, để hắn không khỏi hoài nghi mình có phải là phi nhầm phương hướng. Không đúng, hẳn là có món đồ gì đem câu lạc bộ bao phủ lên, từ bầu trời không cách nào dùng nhìn bằng mắt thường đến. Lạc Thu lúc này phản ứng lại, con ngươi mở rộng, năng lực nhìn xuyên tưởng chủ động kích phát. Trong phút chốc, trong mắt hắn thế giới mất đi sắc thái, tất cả nỗ lực ẩn giấu đi sự vật trở nên không chỗ che thân. Ngay ở hắn chính phía dưới, một cái phảng phất là do mây mù tạo thành hình nửa vòng tròn to lớn vật thể hiện lộ ra, cái này hình nửa vòng tròn vật thể tựa hồ nắm giữ ẩn dấu năng lực, nếu không là hắn sử dụng năng lực nhìn xuyên tưởng, e sợ lại phi nửa vòng cũng không tìm được câu lạc bộ chính xác vị trí. Đây là trận pháp vẫn là ảo cảnh? Thực sự là không đơn giản a. Lạc Thu nhìn phía dưới mây mù, con mắt hơi nheo lại. Âm nổ vang lên, hình vòng vân nhanh chóng quyết tán, Lạc Thu bóng người dĩ nhiên biến mất, hóa thành một đạo mơ hồ bóng đen rơi xuống, trực tiếp va vào hình bán cầu mây mù thể. Oeng. Giữa không trung nổ lên nổ vang. Mơ hồ có thể thấy được trong suốt sóng trùng kích hướng về bốn phương tám hướng quyết tán, hình bán cầu mây mù cấp tốc vặn bẹo biến hình, phảng phất có một viên tiên thạch ba ở phía trên, do hêm dịu hình bán cầu vặn bẹo thành bất quy tắc hình dạng. Hay là rằng có một phần nghìn giây, còn chưa chờ trong câu lạc bộ người phản ứng lại, hình bán cầu mây mù nổ tung, bao phủ câu lạc bộ màu trắng mây khói trong nháy mắt biến mất, màu da cam ánh mặt trời từ giữa bầu trời rơi ra, chiếu rọi tiến vào cái này lãng quên đã lâu địa phương. Oeng. Lại là một lần to lớn nổ tung, quảng trường phía trước khói thuốc tràn ngập, dày đặc bùn đất đá vụn hướng về tứ phương tản ra mà đi. Mấy chục mét bên trong uy lực cũng không so với sọt gùn viên đạn yếu, may mà bên cạnh không có người nào, không phải vậy khắp toàn thân cũng phải biến thành tổ ong bò bẽ. Ta đến rồi. Trong khói mù, hai điểm đỏ ánh sáng lên, Lạc Thu thiêu đốt hai con mắt đi ra hố to, dường như mới vừa từ trong địa ngục bỏ ra ngoài ác quỷ. Không ai ra nên tiếp sao? Lạc Thu nhếch miệng lên âm lãnh ý cười hướng về phía trước không khí lẩm bẩm lồ bầu, nhìn có chút vẻ thần kinh, thế nhưng hắn biết, có người có thể nghe được. Quả không phải vậy. Cốc cốc cốc. Nhìn không có một bóng người quảng trường, trong chớp mắt bốn phương tám hướng sáng lên các vì sao ánh lửa cùng với dày đặc tiếng vang, nòng súng bốc lên khói thuốc súng sắp ngưng tụ thành mây mù, Lạc Thu suýt chút nữa coi chính mình thân ở cái nào mạnh chiến trường. Đến không hết viên đạn từ bốn phía bay tới, đem Lạc Thu khắp toàn thân đều bao phủ lên, không có lưu ra một tia khe hở, từ hắn thị giác đến xem, vàng xanh xanh đầu đạn dường như sóng lớn giống như sắp đem cả người hắn đều nhấn chìm. Ngu xuẩn. Đối mặt mưa bom báo đạn, Lạc Thu vẫn cứ mặt không biến sắc, thậm chí động đều chẳng muốn động đậy, xem tôn lạnh lẽo cứng rắn tượng đá, đứng trực diện bay đến viên đạn. Ken ken ken. Viên đạn đụng với thân thể hắn, dường như va vào trên thế giới cứng rắn nhất vật chất, kim loại đầu đạn cấp tốc biến hình, sau đó rơi xuống, va chạm xì mảng mặt đất phát sinh lanh lảnh nhẹ vang lên. Không biết có phải là xạ thủ cố ý hành động, có chút góc độ xảo quyệt viên đạn bắn trúng rồi trong mắt của hắn, vốn nên vô cùng yếu đuối nhãn cầu giờ khắc này hóa thành nghiền nát xạ thủ hy vọng tường đồng vết sắt, viên đạn đánh ở phía trên không hề có một chút phản ứng, Lạc Thu thậm chí đều không cần chớp mắt. Làm sao có khả năng? Lâu năm bên trong, Sinh Hồ nhìn luyện như thần nhân giống như Lạc Thu, thất thố đến không nhịn được đứng lên. Có thể trực diện hiện đại súng ống năng lực giả không phải là không có, nhưng cũng coi như là cực ít đòi, ở viên đạn trước mặt, thân thể máu thịt vẫn là có vẻ yếu đôi chút, chỉ cần bị bắn trúng, năng lực mạnh hơn cũng chỉ có bị xé nát hạ chẳng. Đại đa số cao cấp năng lực giả đều là công cao thấp phòng thủ ra dọn, dường như nạ dụ tổ bên trong ảnh cấp cường giả, tiện tay một cái nỉ rụt liền có thể giết chết một đoàn binh lính bình thường, thế nhưng có thể không nhìn viên đạn ảnh cấp nhưng ít đòi, nỉ rụt mạnh hơn cũng là ai một súng phải ngã sấp mặt. Viên đạn đối với hắn mất đi tác dụng, để an toàn khoa người lùi xuống đây đi. Cấp thấp nhân viên quản lý cũng không muốn lên. Ngân Quyền nhìn phía dưới chiến trường, hạ lệnh. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn mệnh lệnh truyền đi, phía dưới lại nổi lên tân biến hóa. Được rồi. Lạc Thu môi giật giật, tiếng nói của hắn bị tiếng súng rền rĩ che giấu đi, những người kia căn bản không nghe được hắn đang nói cái gì. Vàng xanh xanh đầu đạn phủ kín mặt đất, Lạc Thu bên người như là trải lên một tầng vàng óng ánh thảm. Hắn đã chơi đủ rồi loại này quá ra ra giống như trò chơi nhỏ, không muốn còn như vậy lãng phí thời gian, con người nơi sâu xa hội tụ năng lượng, hai điểm đỏ diễm liền như vậy tiêu đốt. Hai đạo đỏ đậm tia sáng từ trong con ngươi bắn mạnh mà ra, sau đó quét ngang chiến trường, ngăn cản ở nhiệt thị tuyến phía trước kim loại viên đạn trong nháy mắt nóng chảy bốc hơi lên, bị nhiệt thị tuyến đảo qua có sự vật đều bị cắt thành hai đoạn. Trong nháy mắt, âm ỉ náo nhiệt chiến trường trong nháy mắt trở nên vô cùng quẩn quẽ, dường như nửa đêm 12 giờ không người chợ bán thức ăn, dày đặc mùi thối khét tràn ngập toàn bộ quảng trường. Quảng trường không khí bốn phía bắt đầu vặn mèo, lộ ra ẩn giấu đi cảnh tượng, một ít tạo hình kỳ lạ phù văn trụ đá bị nhiệt thị tuyến cắt thành hai đoạn, cắt ra chảy xuôi đỏ đậm dung nham, trong trụ đá lưu quang từ từ tiêu tan. Quảng trường bên cạnh nằm đầy ăn mặc màu đen chế phục nhân loại, bọn họ trên tay còn cầm các loại súng ống, nằm vật xuống sau tư thế khác nhau, như là đập nát xếp gỗ, trên người còn bốc khói, phần lớn đều không còn động tĩnh. Có chút khá là may mắn bảo vệ tính mạng, chỉ là bị trọng thương, chính nằm trên đất nhìn trung tâm quảng trường tên ác ma kia giống như nam nhân, che miệng lại thấp giọng kêu rên, sợ sệt gây nên sự chú ý của hắn. Lạc Thu cũng mặc kệ những người may mắn còn sống sót, người bình thường không có tư cách tiến vào chiến trường này, chính bọn hắn đi tìm cái chết, không trách hắn, những người tránh được một kiếp người cũng đều bị thương nặng. Nếu là không chiếm được đúng lúc trị liệu, e sợ không còn sống lâu nữa, không cần hắn tự tay bù đao. Để những người bình thường này trước đi tìm cái chết, này chính là các ngươi câu lạc bộ thái độ. Lạc Thu ánh mắt âm u, nhẹ nhàng dẫm lên viên đạn lát thành mặt đường, ngẩng đầu lên quay về lầu năm mọi người mỉm cười. Vừa dứt lời, phía sau trong hư không đột nhiên phóng tới một đạo chùm sáng màu vàng nóng, tốc độ cực nhanh, trực tiếp đánh vào Lạc Thu trên nó. Vâng. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 18, vô tận biển hoa hoành. Năng lượng màu vàng nóng chùm sáng cùng Lạc Thu sau gáy tiếp xúc được trong nháy mắt liền phát sinh kịch liệt nổ tung, dây đặc khói thuốc đem cả người hắn đều bao phủ lên, không rõ sống chết. Xèo, xèo, xèo. Rất rõ ràng đối phương không muốn dễ dàng buông tha hắn, trong hư không từng đạo năng lượng màu vàng nóng chùm sáng bắn ra, mặc kệ có nhìn hay không được Lạc Thu bóng người, trực tiếp vành vào trong khói mù. Kịch liệt nổ tung liên tục không ngừng, tân khói thuốc rất nhanh sẽ thôn vệ cựu khói thuốc, toàn bộ quảng trường vang vọng liên miên không dứt tiếng nổ mạnh. Vương tử chiến pháp, đã chết rồi sao? Xích Hồ sốt sáng mà nhìn trong khói mù tâm, đáng tiếc hắn không có mắt nhìn xuyên tường năng lực, căn bản không thấy rõ bên trong tình hình. Nếu như thế đơn giản thăm dò liền giết chết hắn, vậy thì quá tốt rồi, vẫn chưa xong đây. Ngân Quyền ánh mắt ngưng trọng nhìn khói thuốc, môi khẽ mở, tay phải nhẹ nhàng nắm chặt bên hông chuôi kiếm. Quả không phải vậy, chùm sáng màu vàng nóng sau khi dừng lại, chỉ nghe trong khói mù truyền đến một trận bước chân nặng nề thanh, Lạc Thu chậm rãi đi ra. Trải qua mưa bom báo đạn cùng với kỳ quái chùm sáng công kích sau, trên người hắn vẫn như cũ sạch sẽ, thậm chí không có dính lên nửa điểm bụi mù. Làm sao có khả năng, dỗ man ạ tì nở gì lại không có đưa đến một chút tác dụng. Xích Hồ nhìn Lạc Thu không hư hao chút nào sau gáy, đầy mặt khiếp sợ. Hắn có thể xác định mới vừa người đàn ông kia cũng không có né tránh dỗ man ạ tì nở gì công kích, chùm sáng màu vàng nóng thiết thực bắn trúng rồi sau gáy của hắn, cho dù là đẳng cấp cao năng lực giả, sau gáy vẫn cứ là yếu đuối vị trí. Đổi lại là hắn, bị dỗ man ạ tì nở gì loại này đẳng cấp tệ ấy vụ đánh lén công kích được sau gáy, coi như không chết cũng đến trọng thương. Cho dù tia năng lượng không có đưa đến tác dụng nên có, chùm sáng vẫn là không ngừng từ trong hư không bắn ra, khi thì đánh vào Lạc Thu trên người, khi thì đem bên cạnh hắn mặt đất nổ tung nhấc lên khói thuốc, ý đồ ngăn cản tầm mắt của hắn. Đối phương hiển nhiên rất có kinh nghiệm chiến đấu, mỗi nã một phát súng nhất định đổi chỗ khác, chùm sáng màu vàng nóng bắn ra vị trí tiên biến hóa, khiến người ta không bắt được quy luật, tự nhiên không có biện pháp ứng đối. Trong suốt năng lực, Lạc Thu dường như tản bộ giống như đi từng bước một đi qua, một đạo chùm sáng màu vàng nóng nỗ lực đánh về bộ mặt của hắn, lại bị Lạc Thu theo tay nắm lấy bóp nát, nổ tung điểm sáng đem mặt đất ăn mòn thành mặt trăng mặt ngoài giống như loang loang lộ lộ. Coi chính mình ẩn thân sau liền an toàn. Lạc Thu nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói, bên trong tròng mắt con người bỗng nhiên mở rộng, trong mắt thế giới mất đi sắc thái. Ở hắn phía trước cách đó không xa, một bộ cao to bộ xương khô chính bưng tạo hình đặc thù to lớn súng ống hướng về phương hướng của hắn xạ kích. Bắt được ngươi. Chùm sáng màu vàng nóng xuyên thấu hư không một khắc đó, hai đạo màu đỏ tươi tia sáng theo nó quỹ tích bắn trở lại. Vâng. Trong quảng trường phát sinh kịch liệt nổ tung, khói đặc cuộn, cắt đá tung tóe. Một đạo to lớn xanh lam ánh kiếm từ trên trời giáng xuống, nỗ lực quanh hung bạo màu đỏ tươi tia sáng một đòn chí mạng. Quang, ngươi thế nào rồi? Ngân Quyền nhẹ nhàng mà rơi xuống, khác nào phiêu linh giống như hoa anh đào, tao nhã lãng mạn lại ngầm có ý sát khí. Một con to lớn đỏ đậm tam vĩ hồ theo sát sau, trong miệng răng nanh bạch quang lấp lóe giống như chủy thủ, hiện ra mùi tanh ngụm nước không ngừng được địa nhỏ xuống đến, đem kiên cố mặt đất ăn mòn ra từng cái hố động. Ta không tốt lắm. Quang thanh âm run rẩy từ phía sau bọn họ truyền đến, một lách tách máu đỏ tươi tự trong hư không nhỏ xuống, mặt đất dĩ nhiên hội tụ một mảng nhỏ đúng máu. Quang giải trừ ẩn thân năng lực, cao to thân thể mới trong hư không hiện lộ ra, cánh tay trái cùng với trên lồng ngực vết thương nhìn thấy mà giật mình. Làm sao có khả năng? Ngân Quyền trong lòng cả kinh, mới vừa ánh kiếm của hắn đã sớm chém trúng màu đỏ tươi tia sáng, tại sao còn sẽ công kích đến quang? Rất rõ ràng hắn đánh giá thấp nhiệt thị tuyến uy lực, nhiệt thị tuyến không phải là chỉ có thể nổ tung sản sinh khói thuốc tạo gió công kích, cho dù bị ánh kiếm sớm đánh trúng, nhưng này cũng chỉ là nó đánh nát ánh kiếm, mà không phải ánh kiếm đem nó làm nổ. Rốt cục đều cam lòng đi ra a. Lạc Thu nhẹ nhàng uốn éo cái cổ, phát sinh kèn kẹt khớp xương tiếng ma sát, con mắt thì lại chăm chú nhìn chằm chằm phía trước ba người. Các hạ có hay không cùng chúng ta có hiểu lầm gì đó? Chúng ta câu lạc bộ có thể chịu nhận lỗi. Tuy rằng có mặt nạ che chắn mặt, nhưng Ngân Quyền vẫn là mạnh mẽ bỏ ra một cái mỉm cười, ôn tồn hỏi: "Hiểu lầm? Hiểu lầm kia có thể lớn hơn, các ngươi câu lạc bộ xông vào nhà ta, muốn đem ta cùng bằng hữu của ta đuổi tận giết tuyệt, hiểu lầm kia có thể mở ra sao?" Lạc Thu gò má bắp thịt hơi dẫn ra, nhìn như là đang mỉm cười, nhưng dị thường hù dọa. "Thì ra là như vậy, vậy thì là không chết không thôi." Ngân Quyền gật gật đầu. "Cùng lên đi. Xích Hồ, Quang, nếu như ngươi còn có thể đánh, liền ở phía sau hiểm hộ chúng ta." Ngân Quyền thấp giọng dặn dò, nặng nặng trong tay chuôi kiếm. Sự mạnh mẽ của kẻ địch để hắn cảm thấy kinh tâm động phách, từ khi được năng lực tới nay, hắn vẫn là lần thứ nhất có loại này cảm giác. Thời khắc này, trong tay đấu quỷ thần cũng lại cho không được hắn cảm giác an toàn, thế nhưng hắn không thể lùi về sau, hai hổ tranh chấp át sẽ có một bại, đến có một bên chết đi cuộc chiến đấu này mới có thể dừng lại. Không biết tại sao, nhìn con mắt của hắn, ta có chút sợ sệt. Xích hổ run lên ba cái lông xù trắng đỏ đôi to, bước chân hơi hơi lùi về sau một điểm, nhưng rất nhanh lại gắng gượng đứng tại chỗ, chờ đợi ngân quyền phát sinh tấn công chỉ lệnh. Ngân quyền giơ tay lên bên trong kiếm, một thân khủng bố bàng bạc yêu khí hết mức rót vào tiến vào đấu quỷ thần bên trong. Thân kiếm hắc quang lấp lóe, trung tâm quảng trường đống dương cuốn lên gió to, một đạo hiện ra làm quang thương long từ từ phát họa ra thân hình. Thương long phá, yêu khí tạo thành thương long khổng lồ dáng người rong ròng cao chiếm giữ nửa cái quảng trường, phản phất lôi đình yêu khí màu xanh lam từ dưới nền đất dâng trào ra, chạm được địa phương tất cả đều hóa thành một phấn. Ngân quyền nắm chặt kiếm trong tay, dốc hết toàn thân lực lượng hướng về Lạc Thu chém tới. Thương long gào thét, ở trong hư không tạo nên từng trận gợn sóng, mang theo viễn cổ đại yêu uy nghiêm tư thế nhằm phía Lạc Thu, ánh chớp giống như cuồng bạo yêu khí mong muốn xé nát Lạc Thu đơn bạc thân thể. Cùng lúc đó, Tam Vĩ Hồ trong mắt nổi lên phấn hồng ánh sáng, lấy hắn làm trung tâm nhấc lên một hồi bao phủ thiên địa mưa hoa. Áo cảnh, phấn hồng mưa hoa hóa thành cơn sóng thần, Lạc Thu thân thể trở nên vô cùng nhỏ bé, trong chớp mắt phía trước thân ảnh của ba người hóa thành một sợi khói xanh nhạt đi, câu lạc bộ biến mất rồi, mặt đất cũng biến mất rồi, toàn bộ thế giới biến thành vô tận mưa hoa, sóng lớn tầng tầng lớp lớp, vô biên vô hạn. Ảo thuật, Tam Vĩ Hồ trong mắt lấp lóe hồng quang thời gian, Lạc Thu bén nhạy hướng hắn nhìn lại, không ngờ trong nháy mắt liền rơi vào trong ảo cảnh. Sóng lớn kéo tới, Lạc Thu không né không tránh, mặc cho cánh hoa sóng lớn bổ tới trên người mình. Hắn biết, lấy chính mình hiện nay thân thể cường độ, có thể đối với hắn tạo thành thương tổn đồ vật đã rất yếu, hay là tồn tại, nhưng khẳng định không ở này trên người ba người, hắn không có cảm nhận được khí tức nguy hiểm, tự nhiên không cần kinh hoàng lộn xộn. Sóng lớn tới người mà qua, ở trên người hắn dính rất nhiều phấn mị khí tức, sau đó biển hoa phía dưới từ từ hiện ra một bóng người, ngược tấn công ngông phòng thủ, mê hoặc chúng sinh. Hân tỷ, Lạc Thu đến rồi hứng thú, trên mắt dưới nhìn quét Vu Hân vóc người. Không biết có phải là ảo cảnh duyên cớ, Vu Hân mỹ lệ ở đây còn phải tăng cường 3 điểm, so với bình thường càng thêm mê hoặc cảm động. Đáng tiếc thiếu một tia ôn nhu khí chất. Tiểu Thu, ngươi gặp vĩnh viễn bồi tiếp ta sao? Vu Hân dựa vào đến trên người hắn, hai tay nhuyễn nếu như không có cốt, ở trên người hắn qua lại tìm đòi. Ta đương nhiên gặp vĩnh viễn bồi tiếp ngươi, mãi đến tận thế giới hủy diệt vũ trụ tan vỡ. Lạc Thu ôn nhu bước lên cằm của nàng, cầu trụ nhuyễn nộn ôn hòa đôi môi, thỏa thích đòi lấy, điên cuồng dáng dấp phảng phất muốn đem nàng hòa vào chính mình thân thể. Nhưng không phải cái này ngươi. Đột nhiên hắn đưa tay ra nắm lấy Vu Hân tinh tế cái cổ, không nhìn nàng mềm yếu dãy rủa, giơ lên trước mắt. Giờ khắc này ánh mắt của hắn rất phức tạp, bên trong tựa hồ có thêm một tia kỳ dị tâm tình. Ngươi tại sao muốn như vậy đối với ta? Vu Hân hai con mắt rưng rưng, như là bị người yêu giấu nhất phản bội sau như vậy, vẻ mặt bi thống bạc phần. Giả coi như vẫn đến lại thật, trung quy hay là giả, ngươi không phải nàng. Lạc Thu quay đầu, không còn xem con mắt của nàng. Ngón tay hơi dùng sức, liền đem đạo này hảo giác xóa đi. Các ngươi những người này thật là đáng chết ta. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 19, hàng nghĩa thương long phá các ngươi thật sự đáng chết. Lạc Thu từng chữ từng câu điệu nói, trong tròng mắt bên trong lửa giận ngập trời dĩ nhiên hóa thành cực nóng hừng quang. Dưới chân của hắn nằm nằm một đống hình người cánh hoa, đây là mới vừa xóa đi Vu Hân thân thể biến ảo mà thành, cánh hoa đỏ tươi như máu, thật sâu đâm nhói hai mắt của hắn. Lúc này xa xa còn có vô số sóng lớn trùng điệp đánh tới chớp nhoáng, phòng trường vỗ tới trên người hắn sau, gặp có càng nhiều Vu Hân đi ra. Tuy rằng những này Vu Hân không có nửa điểm lực công kích, đối với hắn tạo không thể thành bất cứ thương tổn gì, thế nhưng hắn chỉ cần vừa nghĩ tới chính mình tự tay bóp chết gương mặt đó chủ nhân, trong lòng liền không ngừng được khổ sở. Cho dù biết này không phải thật sự Vu Hân, hảo cảnh nhằm vào đại não mê hoặc, đùa bỡn tâm thần của người ta, thực sự là đủ buồn nôn. Lạc Thu nằm ở trong biển hoa tự lẩm bẩm, chấm dãi, hắn nhắm hai mắt lại, tùy ý thân thể ở trong biển hoa chập trùng lên xuống theo ba bờ bền. Hắn ý thức hoàn toàn chìm đắm đến trong đầu của chính mình, tạp niệm tiêu tan, tinh thần độ cao tập trung, một hạng lớn là đã lâu năng lực từ từ khởi động. Siêu cấp trí tuệ, đại não cao tốc vận chuyển, mỗi cái khu vực bắt đầu dị thường sinh động nhảy lên, ý thức trước nay chưa từng có địa tập trung lên, đầy đủ điều động tự thân bảng bạc thâm hậu lực lượng tinh thần. Hắn lúc này não bộ nhiệt độ đã vượt xa thân thể hắn vị trí nhiệt độ, sợi tóc bên trong nhàn nhạt hơi nước tung bay lên, hẹp nhắm hai mắt ra dưới, con người bắt đầu rung động, cả người rơi vào một chủng loại tự từ an nghỉ bên trong sắp thức tỉnh trạng thái. Lực lượng tinh thần của hắn ở trong đầu chuyển hóa thành bao phủ tất cả báo tác, đem ngoại giới xâm lấn lực lượng tinh thần ép thành mảnh vỡ, xua tan trong đầu tất cả không thứ thuộc về chính mình. A, lúc này ngoại giới, Tam Vĩ Hổ trên một giây mới vừa thành công khống chế lại là tu, một giây sau liền kêu thảm một tiếng, đầu óc dường như đã trúng hư không một đũa, lực lượng tinh thần bị thương, khóe mắt chảy ra huyết lệ. Lạc Thu mở hai mắt ra, trong con ngươi hồng quang phân tán, phản phất mới vừa bỏ ra địa ngục các ma nhãn bên trong thiêu đốt ngọn lửa. Trước mặt, Lam Nhạc Thương Long mang theo vô biên yêu khí gào thét kéo tới. Do không gì không xuyên thủng yêu khí tạo thành thương long đủ để đánh xuyên dãy núi đánh chìm hòn đảo, trên thực tế, nó xác thực làm được quá. Lại gặp đến Lạc Thu trước, ngân quyền này một chiêu thương long phá có thể nói là thuận buồm xuôi gió, có thể đỡ được hắn đấu quỷ thần có khối người, thế nhưng còn chưa bao giờ gặp một cái có thể hoàn toàn ngăn trở thương long phá năng lực giả. Không gì không xuyên thủng, không có gì không phá, đây chính là thương long phá. Lam Nhạc Thương Long cuốn lên cuồng phòng, mang theo không thể chiến thắng uy thế, mở ra phảng phất thôn vệ thiên địa ánh chớp miệng lớn cắn về phía Lạc Thu. Nhìn Thương Long tập đến trước người, Lạc Thu không hề bị lay động, phảng phất dại ra bình thường, mi mắt che đậy mặt không hề cảm xúc. Mãi đến tận Thương Long xâm nhập trước người một thước nơi, Lạc Thu hai mắt bỗng nhiên mở, nồng nặc phản phất hóa thành thực chất hồng quang tràn ra, trong miệng phát sinh giống giận rung trời. Cút. Tầng tầng lớp lớp vô cùng vô tận sóng âm từ miệng bên trong phát sinh, hóa thành khủng bố mãnh liệt bao tác, trong nháy mắt liền bao phủ trước người sở hữu khu vực. Trong phút chốc, không gì không xuyên thủng Thương Long phản phất va vào tàn phá biển rộng vô biên bao tác chi tượng, trên người dày đặc sắc bén yêu khí bị sóng âm chấn động đến mức đứt đoạn thành từng tấc. Còn chưa rằng co một phần nghìn giây, liền bị triệt để phá hủy, hóa thành khói ở sóng âm bao tác bên trong biến mất không còn tăm tích. Cùng bạo sóng âm đương nhiên sẽ không nhân Thương Long biến mất mà dừng lại, hào không đình trệ, hóa thành trùng điệp trùng tiên tiếng gầm đánh về phía quảng trường mọi người cùng với bên cạnh câu lạc bộ nhà lớn. Ầm ầm ầm. Nhà lớn pha lê hóa thành nhỏ vụn phấn hạt chúng quanh lấp bắp, sóng âm cuốn vào bên trong đại lâu, ở không gian nhỏ hẹp bên trong vang vọng va chạm. Trốn núp ở bên trong thực lực hơi hơi nhược điểm nhân viên quản lý chỉ có thể cuộn mình lại thân thể ôm chặt lỗ tai, trong lòng tràn ngập hoảng sợ hối hận. Ngay cả như vậy, vẫn là có thật nhiều người miệng dần dần mở ra, hai mắt vô thần trở nên nhợt nhạt, cuối cùng mất đi linh quang, nằm trên đất lại không động tĩnh, không biết là chết hay sống. Hống một tiếng bên dưới, câu lạc bộ dĩ nhiên liệt. A, tiếng kêu thảm thiết quá ngắn xúc, trước ở nhiệt thị tuyến bên trong may mắn còn sống sót áo đen xạ thủ bị chiến đấu dư âm quyển đến trong nháy mắt liền bị đánh chết, thê thảm dáng dấp cảnh cáo người bình thường không nên tới gần người siêu phàm chiến trường. Đứng vững a. Ngân quyển ba người ở tiếng gầm bên trong khổ sở chống đỡ, thực lực bọn hắn vượt xa áo đen xạ thủ, đương nhiên sẽ không tùy tiện rơi vào tương đồng hạ trạng. Ba người tận lực che lỗ tai, nhưng trong tai vẫn là chảy ra máu đỏ tươi, theo cái cổ chảy xuống chảy, nhuộm đỏ trắng non y vẩn. Trước liền trọng thương quang biểu hiện càng thêm không thể tả. Sóng âm tựa hồ đang ngực cùng trên cánh tay trái vết thương bên trong tàn phá, máu tươi tung tóe, dường như không ngừng được âm nhạc suối phun. Rốt cục, sóng âm thê yếu, dần dần ngừng lại. Bốn phía còn có thể duy trì hoàn chỉnh sự vật cực ít ỏi, đại đa số đều ở tiếng gầm bên trong đập vỡ tan, cảnh vật chung quanh so với lốc xoáy tập kích qua đi còn bết bát hơn. Ha ha ha. Ngân Quyền nhìn gần như sụp đổ câu lạc bộ, đột nhiên chủ kiếm cất tiếng cười to. Người cười cái gì? Lạc Thu đi tới trước người của hắn, vốn là muốn một quyền chấm dứt hắn, lại bị tiếng cười của hắn hấp dẫn, trong lòng có chút nghi hoặc tại sao người đàn ông này chết đến nơi rồi còn cười được. Ha ha ha, ta đang cười ngươi à, chúng ta câu lạc bộ nếu muốn giết ngươi, không giết tới không nói, còn bị ngươi giết nhiều người như vậy, ngươi làm cùng chúng ta làm có cái gì khác nhau chớ. Ngân Quyền dùng kiếm trong tay mạnh mẽ đẩy lên nửa người, dáng dấp cực chật vật, bạc trong mắt màu trắng bị kín ám chìm, nhưng còn ở cười ha ha, bi thương tiếng cười bao trùm toàn bộ khu phế tích. Ta và các ngươi những người này không giống nhau, các ngươi giết người chính là lợi ích, ta giết người chính là phản kích. Nếu là các ngươi không chọc đến ta cho tới làm chuyện như vậy sao? Ngươi thật sự coi ta rất yêu thích giết người sao? Lạc Thu dùng giọng trầm thấp kể rõ hắn tự nhận là sự thực, nói thật, cho đến bây giờ hắn xác thực không có giết qua một cái người vô tội, mỗi người đều có lấy chết lý do, này không trách hắn. Ha ha ha. Khắc khắc. Ngươi biết chúng ta cái này câu lạc bộ chân chính tên là cái gì sao? Ngân Quyền nghe hắn lời nói sau trái lại cười đến càng lớn tiếng, cho tới tác động trong cơ thể thương thế, không ngừng được địa ho khan. Là cái gì? Lạc Thu trầm mặc, hắn không biết đáp án của vấn đề này, thế nhưng hỏi chết đi Triệu Xương Tiến mọi người, phỏng chừng bọn họ cũng không biết, bọn họ chỉ biết đây là câu lạc bộ, mà không biết nó chân chính tên. Nó gọi Tân Thần, thời đại mới thần linh, chúng ta những người này nguyện vọng chính là trở thành thời đại mới thần, tụ thần quyền cùng thần lực làm một thể, cao cao tại thượng nhìn xuống nhân gian. Cùng năng lực như thế, đây là trời cao ban tặng đồ của chúng ta. Chúng ta muốn mưa, bầu trời phải dưới lên đầy trời mưa to, chúng ta muốn lên phòng, trong thiên địa phải nhấc lên của phòng, chúng ta muốn chuyện cần làm không có không làm được, chúng ta muốn hết thảy đều ở trong tay chính mình. Ngươi cho rằng ngươi chính là phản kích mà giết người, thế nhưng ta có thể nhìn ra, ngươi chính là giết người mà giết người, ngươi đang hưởng thụ loại này cảm giác. Có phải là cảm thấy đến giết người dường như ép chết một con kiến bình thường ung dung? Có phải là đối với sinh mạng ở trong tay chính mình từ trần từ mất đi cảm giác tội lỗi? Có phải là cảm giác mình cùng người bình thường hoàn toàn không hợp, cảm thấy phải là bọn họ biến thành các loại? Người xem một chút ngươi, có phải là chính đang mất đi người bình thường cảm tình? Đây chính là tân thần, chúng ta được năng lực sau tất nhiên trả giá, ngươi sẽ không lấy vì là năng lực của chúng ta thực sự là do mạng gạ tác ra sáng tạo ra đến chứ? Câu lạc bộ sắp diệt, thế nhưng tân thần còn đang kéo dài, ngươi cũng là bên trong một thành viên a. Ha ha ha. Ngân Quyền cất tiếng cười to. Cười cười liền ho ra máu nữa. Xem ra thương thế của hắn thâm nhập phế phủ, nếu là không có đúng lúc được trị liệu, cũng là không còn sống lâu nữa. Lạc Thu mặt không hề cảm xúc đứng ở trước mặt hắn, tựa hồ đối với hắn lời nói này thờ ơ không động lòng, hai tay nhưng đang chậm chậm nắm chặt. Chiến đấu đến thời khắc cuối cùng, sau đó chết ở trong tay cường giả, đây là nam nhân lãng mạn, chỉ là đáng tiếc kiếm của ta, nó muốn mất đi chủ nhân. Ngân Quyền yêu quý địa xoa xoa chuôi kiếm, trong mắt tràn đầy không muốn. Đấu quỷ thần nhẹ nhàng rung động, phát sinh tiếng long ngọng, tựa hồ là ở đáp lại hắn. Như vậy a, cũng được. Ngân Quyền tựa hồ nghe đã hiểu cái gì, nắm chặt kiếm trong tay, giơ lên thật cao. Chỉ một thoáng, cuồng phong gào thét, vô cùng vô tận yêu khí từ Ngân Quyền thân thể rót vào tiến vào đấu quỷ thần bên trong. Anh kiếm khác nào nửa đêm lãnh nguyệt, lạnh lạnh tĩnh mịch khí tức từ lưỡi kiếm bên trong tiết lộ ra ngoài. Hàng nghĩa thương long phá, hai cái màu xanh lam thương long theo lạnh lạnh ánh kiếm biến ảo mà thành, do yêu khí ngưng tụ thành thực thể, chỉnh khu vực bên trong phủ kín ánh chớp, phản phất biến cổ thương long với hiện thế bên trong sống lại. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 20, kết thúc cùng bắt đầu hàm nghĩa thương long phá hai cái màu xanh lam thương long chiếm giữ toàn bộ quảng trường, chúng nó hình thể là trước cái kia hai lần có thừa. Thời khắc này, yêu khí trùng thiên, mây đen che đậy bầu trời, phong theo long lên, trong thiên địa phảng phất chỉ còn giữ lại hai cái ánh chớp thương long, cô tịch thê lương bên trong ẩn náu kinh thiên sát ý theo ngân khuyển vùng kiếm chém xuống, hai cái thương long hai bên trái phải cuồng phệ mà xuống, trong nháy mắt liền nuốt hết Lạc Thu. Ánh kiếm lạnh lạnh, yêu khí tung hoành. Trung tâm quảng trường lại lần nữa nhấc lên nổ tung, không có một tấc mặt đất còn có thể duy trì hoàn chỉnh. Ánh chớp bên trong, một đạo bóng người màu đen bay ra. Lạc Thu đẩy yêu khí cắt chém bật ra, năm ngón tay khép lại thành đao, ở ngân quyển gần như đỉnh trệ động tác bên trong, một đòn chặt đứt đấu quỷ thần thân kiếm, tiếp theo đâm vào trong lòng hắn, máu chảy như suối. Thật nhanh a. Ngân quyển cười thảm mơ hồ không rõ địa nói ra ba chữ, sau đó đầu lâu chậm rãi hạ, đình chỉ hô hấp. Lạc Thu rút ra bàn tay, ánh mắt phức tạp nhìn chậm rãi ngã chồng vó ngân quyển, người đàn ông này biết rõ không địch lại còn chiến đấu đến thời khắc cuối cùng, cho dù chết cũng không có xin tha được câu, loại này xương đầu cứng vẫn là đáng giá đánh giá cao một chút. Cho tới người khác. Lạc Thu nhìn về phía bên cạnh, nơi đó còn nằm hai cái người may mắn còn sống sót, quan cùng Xích Hồ. Xích Hồ đúng là thản nhiên, biết lấy thực lực của chính mình cùng với trọng thương thân thể không thể tránh khỏi cái chết, cũng sẽ không lãng phí khí lực làm vô vị dãy rủa, lặng lặng mà nằm trên mặt đất, chờ đợi tử vong đến. Quan thì lại hoảng sợ nhìn Lạc Thu, nỗ lực cẩn thân chạy trốn, nhưng người bị thương thế quá nặng, chỉ có thể đem nửa người dưới trong suốt hóa, nửa người trên chậm chạp tiến vào không được cẩn thân trạng thái. Lạc Thu chậm rãi hướng đi mang tàn tạ mặt nạ ánh sáng, bước chân nhẹ hoang gần như không hề có một tiếng động, nhưng là từng bước một đạp ở quang trong lòng, sợ đến hắn nỗ lực về phía sau bỏ đi. "Đừng, đừng giết ta còn có tác dụng, ta có thể giúp ngươi làm việc." Quang lấy xuống tàn tạ không thể tả mặt nạ, lộ ra một tấm tuấn lãng khuôn mặt, cho dù gò má dính rất nhiều bụi bặm vết máu, vẫn cứ che lấp không được hắn đẹp trai. Đáng tiếc mọc ra như thế một tấm xoáy mặt, nhưng không làm chọn người sự. "Ngươi có thể giúp ta làm việc?" "Giúp ta làm chuyện gì?" Lạc Thu rất hứng thú mà ngồi xổm trước mặt hắn hỏi. "Ta có thể giúp ngươi giết người, ta là trong suốt trái cây năng lực giả, rất am hiểu ám sát, hơn nữa tệ ấy phụ Roman ạ tỷ nở gì, cho dù là đẳng cấp cao năng lực giả cũng khó có thể chạy trốn ta đánh giết." Quang nuốt ngụm nước bọt nói liên miên cằn nhằn điệu nói, trên trán bốc lên căng thẳng mồ hôi. "Đồ chơi này từ đâu tới?" Lạc Thu chỉ trên đất Roman ạ tỷ nở gì hỏi, hắn đương nhiên sẽ không cho rằng đồ chơi này là quang chính mình. "Giết người sau cấp đến, ta vừa vặn phù hợp tinh thần của nó bước sóng, sử dụng lên gánh nặng rất thấp." Quang run rẩy âm thanh hồi đáp, hắn không phải là không muốn nói dối, chỉ là ở Lạc Thu ánh mắt nhìn kỹ, căn bản không có nói dối dũng khí. "Hả, không nhìn ra ngươi còn rất có thể làm ra mà." Lạc Thu cười nhẹ nhàng vỗ tay, tựa hồ thật sự phi thường tán thưởng Quang năng lực. "Đúng, ta có thể vì ngươi làm rất nhiều chuyện." Quang trên mặt lộ ra thấp kém lấy lòng nụ cười, hắn giờ phút này xem ra lại như một cái lắc đầu quay đuôi cậu, vì sinh tồn tôn nghiêm hoàn toàn biến mất. Bên cạnh nằm út sắp Tam Vĩ Hồ khinh bỉ mà liếc hắn một cái. Phúc. Lời còn chưa nói hết, Quang đầu đột nhiên nổ tung. Lạc Thu vẩy vẩy trên nắm tay máu tươi, trên mặt ý cười từ từ biến mất. "Ngươi là rất có khả năng, đáng tiếc nét cười của ngươi quá khó coi, buồn nôn đến ta biết không? Đời sau làm thêm chọn người sự, không muốn lại làm thứ hôn trướng. Ngươi đây, còn có gì ngôn gì sao?" Lạc Thu nhìn về phía một bên nằm út sấp Tam Vĩ Hồ, nguyên bản mềm mại trơn nhắn da lông đã kinh biến đến mức cháy đen hỗn độn, mặt trên còn dính rất nhiều vết máu. "Đều phải chết, còn có cái gì đáng giá nói?" Trong lòng nghĩ đều là chút vô dụng phí lời, cũng không biết để cho ai nghe, "Quên đi, cho ta một cái thoải mái đi." Tam Vĩ Hồ cũng không ngẩng đầu lên, chỉ là hai mắt ngơ ngác mà nhìn chằm chằm phía trước ngân khuyển thi thể, không biết đang suy nghĩ gì. "Như ngươi mong muốn." Hai đạo màu đỏ tươi tia sáng bắn ra, Tam Vĩ Hồ trên đầu chảy ra chút ít máu tươi, dáng dấp không tính khó coi, chỉ là cặp kia ánh mắt linh động cũng lại hợp không lên. Kết thúc. Lạc Thu nhìn chu vi rách nát tĩnh mịch phế tích cảnh tượng, tinh thần có chút hoảng hốt. Hắn tới nơi này đến tột cùng chính là cái gì? Báo thủ? Không đúng, câu lạc bộ còn không xúc phạm tới hắn, cũng đã bị hắn diệt. Trả thù? Cũng không đúng. Cái kia hai cái xông vào nhà hắn người còn chưa kịp làm chuyện gì liền bị hắn giết, còn có cái gì đáng giá trả thù đây? Hay là vì nổ cỏ tận gốc, chính là giết người đi? Hắn không cảm giác mình là đứng ở chính nghĩa một phương, thế nhưng hắn khẳng định là đứng ở chính mình một phương, vì sau đó có thể càng thêm an tâm mà thật cuộc sống thoải mái, hắn không thể không làm những việc này, giết những người này. Ta là đúng, ta không có lựa chọn. Lạc Thu đứng ở phế tích trung tâm thấp giọng tự nói, một lát sau ý chí càng thêm kiên định, ánh mắt so ra lúc có vẻ càng thêm sáng sủa. Ta nên đi, là thời điểm về nhà. Nhớ tới phòng thuê chung bên trong cái kia nho nhỏ nhà, Lạc Thu trên mặt không nhịn được lộ ra nụ cười, hắn cũng không tính một người, ít nhất còn có Vu Hân đang lo lắng hắn. Đột nhiên, phía sau hư không nổi lên từng trận sóng lớn, ba người từ trong hư không đi ra. Một người cầm đầu thân mang bạc áo giáp màu xám, anh tư hiên ngang, mày liều không nhường mày dâu. Ở sau lưng nàng hai người thì bị tôn lên đến có chút phổ thông, nhưng rất rõ ràng cũng không là cái gì bình thường hạng người. Bọn họ chính là từ tổng bộ truyền tống lại đây Đỗ Tiêu Tiêu, Kỷ Diệt Hàn cùng Cúc Thắng, trước để giải quyết thành phố Hải Kha phiền phức. Hoa nha, yêu khí trùng thiên, tử khí tràn ngập, này chẳng lẽ là yêu vương xuất thế? Đỗ Tiêu Tiêu nhìn khắp nơi tàn tích, cùng với bầu trời bồi hồi không tiêu tan yêu khí, hơi kinh ngạc. Hiển nhiên nàng đem những này vô chủ yêu khí xem là Lạc Thu, cũng không biết yêu khí chủ nhân chính nằm trên đất, chết đi từ lâu đã lâu. "Đội trưởng, chết hết, ngoại trừ phía trước đứng cái kia, khu vực này người không ai sống sót." Kỳ Diệc Hàn trong mắt nổi lên thần quang, biểu hiện khá là nghiêm nghị, nàng chỉ là nhìn thấy tử khí liền không xuống bách đạo, đã tản đi hoặc là che giấu đi còn không toán ở bên trong đây, có thể nói là giết người như ngoé, người đàn ông trước mắt này là ác ma sao? "Các ngươi là người nào?" Giết người xong sau, Lạc Thu trong lòng lệ khí đã tan hết, đương nhiên sẽ không tùy tiện động thủ, liền trước tiên hỏi một câu, để tránh khỏi sản sinh hiểu lầm. "Siêu tự nhiên phải ú đa ti hòn nghe qua sao?" Ta là nữ thần Bình Minh Đỗ Tiêu Tiêu, anh em, nơi này xảy ra chuyện gì?
Đỗ Tiêu Tiêu thoải mái địa hỏi lên, cũng không quanh co lòng vòng, khiến cho phía sau hai người suýt chút nữa lau một vệt mồ hôi, chỉ lo đội trưởng kích thích đến người đàn ông này.
Siêu tự nhiên phải đã tiễn.
Chưa từng nghe nói, chỉ cần không phải câu lạc bộ là tốt rồi.
Lạc Thu lắc lắc đầu, kẻ thù của hắn chỉ có câu lạc bộ, cái gì phải ủ đạ tỷ hòn chưa từng nghe nói, nước giếng không phạm nước sông chính là không thể tốt hơn.
Câu lạc bộ,
bọn họ những người này là ngươi giết sao?
Đỗ Tiêu Tiêu ở tại tổng bộ, tin tức hiểu rõ, tự nhiên nghe qua câu lạc bộ đại danh.
Cái kia người đàn ông trước mắt này liền không thể coi thường, câu lạc bộ người đều bẻ gãy ở hắn trong tay, hiển nhiên năng lực bất phàm.
Là bọn họ buộc ta, đáng đời bọn họ.
Lạc Thu lắc lắc đầu, không còn giải thích, chuẩn bị bay lên trời rời đi nơi đây.
Chờ đã, ngươi giết nhiều người như vậy, liền như thế rời đi.
Kỳ Diệc Hàn cầm trong tay song đũa đứng dậy, dưới cái nhìn của nàng, mặc kệ có lý do gì, giết nhiều như vậy người còn mặt không biến sắc, khẳng định không là người tốt lành gì, tự nhiên không thể tùy ý hắn rời đi, vạn nhất uy hiếp đến trong thành phố 10 triệu người vậy thì gặp.
Không phải vậy đây, ở lại chỗ này vì bọn họ niệm kinh siêu độ.
Muốn động thủ liền trực tiếp lên đi, đừng ma ma tức tức.
Lạc Thu ánh mắt cấp tốc gầm tối lại, giết cho qua đi hắn đã tâm thần bị bại, nhưng không nghĩ đến còn có người lại đây ngăn cản đường đi của hắn, thực sự là chán sống a.
Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát?
Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh.
Chương 21, thuấn sát ở Đỗ Tiêu Tiêu còn chưa kịp ngăn cản tình huống, chỉ thấy Kỳ Diệc Hàn tay cầm cự búa, chậm rãi tiến lên trước một bước, dĩ nhiên cho thấy quyết tâm của chính mình.
A, như vậy a.
Lạc Thu ở bề ngoài còn duy trì giả tạo ý cười, vai hàm nơi bắp thịt nhưng là ở không nhịn được nhảy lên, đáy mắt nơi sâu xa nổi lên hồng quang.
Xèo.
Tất cả mọi người đều còn chưa kịp phản ứng, hai đạo màu đỏ tươi tia sáng từ trong con ngươi của hắn bắn ra, trực tiếp xuyên thấu Kỳ Diệc Hàn lồng ngực. Khói bốc lên, mùi thối khét hướng về chung quanh tràn ngập ra.
Tình huống thế nào?
Kỳ Diệc Hàn cảm giác sức mạnh chính đang từ từ mất đi, túi đầu vừa nhìn, trên lồng ngực dĩ nhiên xuất hiện hai cái thông suốt vết thương, ấm áp chất lỏng chính đang phun trào đi ra.
Làm sao có khả năng, ta muốn chết rồi.
Ta nhưng là thần.
Đau nhức kéo tới, Kỳ Diệc Hàn con ngươi phóng to, hai tay từ từ mất đi khí lực, trầm trọng đồng đũn lện trên mặt đất, phát sinh nặng nề nổ vang, bụi mù lan lộn.
Người đã làm gì?
Khúc Thắng nhìn đội hữu trên người vết thương khủng bố kinh hãi đến biến sắc, hai mắt đỏ lên, đã bị nổi giận tâm tình khống chế. Dù muốn hay không trực tiếp đem tay phải biến thành một thanh dữ tợn đồ lớn, muốn xông lên cùng Lạc Thu liều mạng.
Đỗ Tiêu Tiêu nhưng dùng tay chặn lại rồi hắn, trong ánh mắt tràn đầy nghiêm nghị.
Không thích xem hoạt hình cùng điện ảnh đội hữu nhìn thấy nhiệt thị tuyến sau không thể phản ứng lại, thế nhưng Đỗ Tiêu Tiêu thức tỉnh năng lực trước phần lớn thời gian đều ngâm mình ở nhị thứ nguyên tác phẩm bên trong, ngay lập tức liền phản ứng lại.
Nàng nhận ra cái này rất có đặc điểm năng lực đến từ chính cái nào hoạt hình nhân vật, vì lẽ đó dù muốn hay không liền trực tiếp ngăn trở kích động đội hữu.
Thật sự cho rằng ta không dám giết các ngươi sao?
Còn dám tiến lên một bước, ta hay dùng nhiệt thị tuyến giết sạch các ngươi.
Lạc Thu hai mắt tỏa ra màu đỏ tươi ánh sáng, chỉ vào ba người trước mặt gào thét, vẻ mặt vô cùng dữ tợn, như là một giây sau liền không khống chế được chính mình đại khai sát giới.
Được, chúng ta bất động, ngươi bình tĩnh đi.
Đỗ Tiêu Tiêu mở ra hai tay lùi về sau một bước, chỉ lo một giây sau liền kích thích đến hắn, tạo thành không thể cứu vãn hậu quả.
Đội trưởng,
Khúc Thắng còn muốn nói gì, lại bị Đỗ Tiêu Tiêu nắm miệng nhấn lại đi.
Nói thật, nếu như nàng nắm giữ chính là siêu thần học viện hắn mấy vị nhân vật chính năng lực, nói không chắc liền lên đi đụng một cái.
Nàng có thể khẳng định đối phương thức tỉnh năng lực còn không bao lâu, cho dù hắn thật sự có sụp mạng năng lực, vừa bắt đầu cũng không đến nỗi mạnh đến nỗi quá mức biến thái chứ.
Nàng đã thức tỉnh 3 năm, bằng tự thân sức lĩnh ngộ cùng với chăm chỉ, năng lực đã tăng lên tới nhất định trình độ, cũng coi như là bước vào cường giả danh sách.
Có thể một mực nàng là mặt trời ánh sáng, một thân năng lực đều cùng giữa bầu trời mang theo hàng tình có quan hệ, cho dù vi phạm cùng tổng bộ ước định, đối với người đàn ông trước mắt này sử dụng bùng cháy banh tạc, này có thể tạo được tác dụng sao?
Đối với hắn mà nói, bùng cháy banh tạc chỉ sợ cũng cùng nước tắm không kém bao nhiêu đâu.
Khả năng còn có thể cho hắn tăng cường năng lượng.
Biết rõ không địch lại, liền không muốn đi đến tìm cái chết vô nghĩa, tạm gác lại hữu dụng thân thể, ứng đối sắp đến tai nạn chẳng phải càng tốt hơn.
Lạc Thu hít sâu một hơi, mạnh mẽ đè xuống đáy lòng lệ khí, trong con ngươi hồng quang chậm rãi tiêu tan, biến trở về mắt đen răng rớp.
Tự lo lấy.
Lạnh lạnh ném câu nói này, sinh vật trường lực cấp tốc mở ra, cả người hóa thành một đạo mơ hồ không rõ bóng đen xông thẳng mây xanh.
Tiếng nổ qua đi, giữa bầu trời xuất hiện một đóa hình vòng mây, Lạc Thu bóng người dĩ nhiên biến mất.
Đội trưởng, tại sao muốn ngăn ta? Kỷ Diệt Hàn bị hắn đánh thành như vậy, liền như vậy thả hắn rời đi.
Tránh thoát Đỗ Tiêu Tiêu tay sau, Khúc Thắng lo lắng kể ra chính mình bất mãn.
Coi như ta không nhấn ngươi, ngươi có thể làm chút gì?
Dùng trong tay ngươi món đồ chơi chém chết hắn sao?
Đỗ Tiêu Tiêu bất đắc dĩ thở dài, đội hữu bị đánh cho kể bên tử vong, nàng làm sao thường không cảm thấy phẫn nộ đây?
Làm sao thường không muốn trực tiếp nổ chết người kia đâu?
Nhưng là nàng không làm được a, chỉ có thể vô năng phẫn nộ.
Nếu là nàng có thể đem năng lực tăng lên tới lệ nạ như vậy trình độ, trực tiếp làm nổ mặt trời, hay là có thể đoạn tuyệt người đàn ông này năng lượng khởi nguồn, có thể trái đất lại nên làm gì?
Nhưng là Khúc Thắng còn muốn nói gì, Đỗ Tiêu Tiêu nhưng không để ý đến hắn nữa, ngồi xổm Kỳ Diệc Hàn trước người kiểm tra tình huống, mở ra trên cổ tay bộ đàm liên hệ tổng bộ.
Tổng bộ, Kỳ Diệc Hàn gần chết, thỉnh cầu khẩn cấp truyền tống, làm tốt cứu giúp chuẩn bị.
Thu được.
Mười mấy giây sau, trong hư không hiện ra nổi sóng, một đạo cửa truyền tống từ từ mở ra, muôn đối diện tức là Phái Vũ Đạ Tỷ Hòn tổng bộ, thân mặc áo trắng ý hộ nhân viên đã chuẩn bị sắp xếp.
Đỗ Tiêu Tiêu ôm đã hít vào nhiều thở ra ít, Kỳ Diệc Hàn vào, Khúc Thắng quay đầu lại liếc mắt nhìn phế tích, tức giận dậm chân, lập tức theo tiến vào cửa truyền tống.
sóng lớn co rút lại, trong hư không khôi phục lại yên lặng, tất cả xem ra không có bất kỳ biến hóa nào. Vài con núi rừng bên trong chim rơi xuống, ở trên phế tích này lên, thỉnh thoảng ngậm lên một khối thịt nát nuốt xuống. Từ địa trung quy vẫn có tổn có một chút sinh cơ. Cùng phong gào thét, tiếp theo chính là phù một tiếng, Lạc Thu vững vàng hạ xuống trên sân thượng, không có giẫm ra bất cứ dấu vết gì. Nỗi nhớ nhà tự tiên hắn bước nhanh xuyên qua tối tăm hành lang trở lại phòng thuê chung trước, đứng ở trước cửa phòng, hắn do dự một chút, vừa định nhấn chung cửa. Môn lại đột nhiên mở ra, Vu Hân từ trong phòng nhào đi ra, ôm chặt lấy Lạc Thu. Ta một nghe tiếng bước chân liền biết là ngươi, hoan nên về nhà. Vu Hân ôm Lạc Thu có chút đơn bạc bay, viền mắt từng đỏ, trong con ngươi tràn đầy ánh sáng nước, nhưng nàng mạnh mẽ nhìn xuống, không cho nước mắt rơi xuống. Ta đã trở về. Lạc Thu do dự mấy giây, cuối cùng lấy tay nhẹ nhàng phóng tới Vu Hân sau lưng, ôm lấy nàng. Hay là đây chính là nhà cảm giác đi, mặc kệ hắn ở đâu, tổng có người đang đợi hắn về nhà, rất ấm áp, rất an tâm. Ngươi nói bụng sao? Cơm tối đã làm tốt, hiện tại là có thể ăn. Vu Hân lau một cái khóe mắt, từ Lạc Thu trong lồng ngực quăng ra, gò má ửng đỏ, nét mặt tươi cười như hoa. Vừa vặn đói bụng, đêm nay ăn cái gì a? Ăn gà luộc, sườn kho, còn có ngưu đại lực hầm canh gà, cho ngươi cẩn thận bổ một chút. Như thế bù a. Tối tăm trong phòng khách sáng lên đèn đuốc, hai người cái bóng trên đất phản chiếu, khi thì xì xào bàn tán, khi thì đan dệt trùng điệp, rất ấm áp dáng vẻ. Tại sao Kỷ Diệt Hàn gặp làm thành như vậy? Nếu không là cứu giúp đúng lúc, trả lại nàng tái tạo hai cái bộ phận, đã sớm đi phía dưới báo danh. Cố Trường Sinh ngậm thuốc lá đấu câu hỏi, lượn lờ khói thuốc, chặn lại rồi hắn phần lớn vẻ mặt. Ta có thể làm sao? Kỷ Diệt Hàn tính khí ngươi cũng không phải không biết, kiên trì cái gì trong lòng chính nghĩa, nhìn thấy chuyện bất bình đều muốn quản một ống. Lúc đó trên đất nhiều như vậy thi thể, nàng có thể nhịn được mặc kệ sao? Tại chỗ liền dũng cảm đứng ra, ta cũng không kịp ngăn cản. Đối phương nghi ngờ nắm giữ sụp màn năng lực, trong nháy mắt chính là hai đạo laser bắn lại đây, ta có thể làm sao? Năng lực của ta bị hắn khắc chế, đi đến cũng là tạm đầu người, có thể đem nàng mang về thế là tốt rồi. Đỗ Tiêu Tiêu cao mày giải thích, hành động của bọn họ cũng bị máy thu hình ghi chép lại, không sợ giải thích không rõ. Ngươi xác định là sụp màn? Lão giả gần nhất cũng ở bù lại nhị thứ nguyên văn hóa, cũng coi như biết mấy cái cùng sụp màn năng lực gần như nhân vật, hồ mẹ Lender, Senchi, thì hệ gì ẩn, vợ là đi à to. Những nhân vật này cũng có thể làm được tương tự sự. Cố Trường Sinh nói ra cái vòng khói nhỏ, trong lòng chính đang dầu dĩ. Không thể xác định, thế nhưng ngươi nói những nhân vật kia bên trong, ta có mấy cái có thể đánh được. Lúc đó hắn cho ta cảm giác nuột ngạt thực sự là quá mạnh mẽ. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, rất rõ ràng, lui lại mới là lựa chọn chính xác nhất. Đỗ Tiêu Tiêu hai tay mở ra, thản nhiên nói. Xác thực, quên đi, ngươi đi xuống trước đi. Ta suy nghĩ thêm. Cố Trường Sinh khoát tay áo một cái ra hiệu nàng rời đi, chính mình thì lại một cái địa hút thuốc đấu. Một lúc lâu, hắn nhấn mặt bàn ẩn giấu đi ấn phím sau nói rằng, thành lập cấp S hồ sơ, năng lực nghi ngờ sụp mạn, dùng lấy hết tất cả thủ đoạn đối với hắn triển khai phân tích, sau khi hoàn thành đưa ra tối ưu phương án giải quyết. Thu được. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 22, cho chuyện cùng ồn ào khí trời sáng sủa, vạn dặm không mây, thực sự là tắm nắng ngày thật tốt. Lạc Thu nằm ở ghế gấp trên tắm nắng, vô số dòng nước gấm theo da rẻ rũ vào thân thể bên trong, thoải mái đến bắp thịt cả người thả lỏng sủi lơ, đầu ngón tay đều chẳng muốn động đậy. Thắp, thắp, thắp. Nhẹ nhàng tiếng bước chân ở trong hành lang vang lên, truyền vào Lạc Thu trong tai. Hắn nhớ tới cái này tiếng bước chân, là một cái trung học phổ thông tiểu cô nương, tướng mạo thanh tú đáng yêu, chính là tuổi tác quá nhỏ một chút, đại lọ ly loại hình cũng không phải Lạc Thu món ăn. Giữa trưa, nàng làm sao sẽ đi lên sân thượng? Lạc Thu có chút nghi hoặc, thế nhưng sân thượng lại không phải lãnh địa tư nhân của hắn, ai cũng có thể tới, tổng không đến nơi hắn ở phía trên tắm nắng liền không cho tiểu cô nương tới chứ. Vì lẽ đó hắn chỉ là trở mình nhắm mắt lại, mặt xuống dưới nằm nhoài trên đế. Vừa vặn chính diện sưởi đến gần đủ rồi, sưởi sưởi mặt trái cũng thật thoải mái. Bước chân càng ngày càng gần, nương theo dị sắt cửa sắt bị kéo dài quặn cái thanh, tiến vào sân thượng bên trong. Hạ Khả cầm trong tay điện thoại di động, tinh xảo cái mũi nhỏ trên hơi đổ mồ hôi, ở trắng non da rẻ tôn lên dưới, mồ hôi hột đều trở nên đáng yêu lên. Mấy ngày gần đây nàng quan sát được Lạc Thu gặp đang đến gần buổi trưa lên sân thượng sưởi mấy tiếng mặt trời, chỉ cần khí trời sáng sủa, hắn nhất định sẽ không vắng chỗ. Chỉ là không biết tại sao, từ ngày đó sau, cao nhân tắm nắng đi ngủ trưa cũng không có xuất hiện nữa cùng phong dị tượng. Đi ngang qua vô cùng kịch liệt trong lòng dãy rủa sau, Hạ Khả quyết định tìm một cơ hội tiến đến Lạc Thu trước mặt, quen biết hắn một hồi. Liên thì có trước mặt này vừa ra. Hạ Khả gión ra gión rén địa đi vào sân thượng, đập vào mi mắt chính là phảng phất cá muối giống như cao nhân, cùng với hắn tấm kia bị độc các ánh mặt trời sưởi đến tỏa sáng ghê gấp. Nàng giả trang đi tới vòng bảo hộ bên chơi điện thoại di động, một bên ở trên màn ảnh luận hoa, một bên lặng lẽ dùng khỏe mắt dư quan quan sát Lạc Thu. Tuy rằng Lạc Thu nhắm hai mắt lại, thế nhưng lấy hắn siêu phàm năng lực cảm nhận, có thể rất rõ ràng nhận ra được nữ sinh tầm mắt vẫn ở trên người hắn bồi hồi. Lạc Thu cảm thấy có chút kỳ quái, cô nữ sinh này đến cùng là xảy ra chuyện gì, làm sao liên tục nhìn chằm chằm vào hắn xem, lẽ nào là muốn tới đến gần muốn phương thức liên lạc? Hắn trước đây cũng không phải chưa bao giờ gặp tình huống như thế, trên trung học phổ thông thời điểm thỉnh thoảng sẽ ở bị lớp dưới học muội ngăn cản muốn phương thức liên lạc, càng có chút lớn mật trực tiếp đệ thư tình biểu lộ. Hết cách rồi, lớn lên đẹp trai nam sinh mặc kệ ở nơi nào đều là bánh bao, trong trường học như vậy, đến xã hội trên vẫn là như vậy, đây là cái xem nhan trị thế giới. Đáng tiếc hắn năm đó không biết điều, hay là cũng có tự ti tâm lý quấy phá nhân tố, những người thư tình tất cả đều ném vào trong thùng rác, cho tới qua nhiều năm như vậy vẫn luôn là một thân một mình địa phiêu bạt. lẽ nào cô nữ sinh này thầm mến ta? Lạc Thu nhíu nhíu mày, cảm giác mình hẳn là cả nghĩ quá rồi. Từ khi nhiễm bệnh tới nay, hắn thể trọng thẳng tắp giảm xuống, trong lúc vô tình hung bạo gầy hơn 30 cân, cảm đều gầy thành da bọc xương cái rủi, nhan trị cấp tốc chợt giảm xuống, chỉ còn dư lại 1/2, không thể toán xấu, nhưng cũng tuyệt đối cùng xoáy ca kéo không lên quan hệ. Nguyên bản hắn còn lấy chính mình là tăng ca mệt nhọc quá độ dẫn đến hung bạo gầy, về nhà nhiều đôn điểm thang bổ một chút là tốt rồi, ai có thể nghĩ tới lại là bị mắc bệnh ung thư gan. Nếu không là nhận biết tình huống thân thể không đúng lắm đi bệnh viện kiểm tra, hay là hắn được ung thư gan thời kỳ cuối mới gặp phát hiện mình nhiễm bệnh sự thực đi. May mà siêu năng lực thay đổi hắn bi kịch một đời. Gần nhất khoảng thời gian này hắn vẫn kiên trì tắm nắng, lượng cơm ăn rất lớn, đã ăn hết rồi mười mấy vali diện, cuối cùng cũng coi như là đem thịt trưởng trở về, thậm chí còn trở nên cường tráng chút, cơ bụng cơ ngực đều biến lớn hơn rất nhiều, Vu Hân còn tưởng rằng láng lưu đại lực hầm canh gà công lao. Tuy rằng nhan trị khôi phục, thế nhưng trước đây cái kia phó người không người quỷ không ra quỷ dáng vẻ cũng bị cô nữ sinh này xem qua. Nhìn thấy hắn xấu nhất một mặt, còn có thể thầm mến hắn bây giờ. Hạ Khả do dự mấy phút, bị ánh mặt trời sưởi đến đầu đều sắp bốc khói, cuối cùng quyết định chậm rãi tới gần Lạc Thu ghế gốc. Cái kia, đại ca, ngươi ngủ sao? Ngươi đang làm gì a? Hạ Khả mới vừa hỏi ra vấn đề này liền lúng túng đến gãi chân chỉ, suýt chút nữa bị chính mình cho xuân khóc. Lạc Thu cũng coi chút ngượng, là hắn tắm nắng phương thức quá mức bí ẩn sao? Cho tới cô nữ sinh này lý giải không được hắn đang làm gì. Không phải, ý của ta ngươi tắm nắng muốn làm gì? Cũng không phải, ý của ta là. Hạ Khả càng giải thích càng loạn, cuối cùng đều không nhớ ra được chính mình muốn nói điểm gì, chỉ có thể nhô lên gò má ngồi xổm một bên, nhìn mình không ngừng chụp đáy dậy ngón chân không nói một lời, phiền muộn dáng dấp nhỏ suýt chút nữa đem Lạc Thu cho chọc phát cười. Ngươi muốn cùng ta tâm sự? Lạc Thu từ trên ghế dài bỏ lên, bình tĩnh mà nhìn về phía lúng túng tiểu nữ sinh. Đúng đúng đúng, chính là ý này. Hạ Khả đầu nhỏ không điểm đứt động, gò má ửng đỏ, tựa hồ là có chút thẹn thùng. Vậy ngươi đến gần kỹ xảo còn chờ tăng cao à? Đi tới trước mặt người khác nói đều không nói được, chân còn đang run, còn chưa bắt đầu liền đem thiên cho tán gâu chết rồi. Lạc Thu đàng hoàng trịnh trọng địa giáo nàng đến gần kỹ xảo, nhưng không nghĩ qua chính mình cũng không có cùng khác phái đến gần kinh nghiệm, hoặc là bị người đến gần, hoặc là ở trong điện ảnh nhìn thấy, đại vào vai nam chính thị giác tưởng tượng chính mình gặp phải tình huống như thế nên nói như thế nào. Đúng đúng đúng. Hạ Khả tiếp tục gật đầu, chỉnh tề không khí tóc mái ở trên trán nhảy lên, đánh chính mình đầu nhỏ. Đừng chỉ nói đúng a, phải nói điểm khác đề tài, không phải vậy làm sao tán gẫu xuống. Lần này đến phiên Lạc Thu phiền muộn, nói thật hắn xã giao năng lực cũng không ra sao, gặp phải cái đồng dạng không am hiểu xã giao tiểu nữ sinh, chính mình cũng không quá nói tới xuống. Ta chính là muốn cùng ngươi biết một hồi, ta tên Hạ Khả, Hải Kha một bên trong lớp 11 sinh. Hạ Khả đánh bạo giới thiệu chính mình, ở kiến thức đến Lạc Thu bình dị gần gũi một mặt sau, nàng cảm giác căng thẳng đã giảm bớt rất nhiều. Hạ Khả, tên rất hay, đúng rồi nhà ngươi ở lầu chót. Lạc Thu hiện tại chỉ muốn nhanh lên một chút đem tiểu nữ sinh phải đi, cùng nàng giao lưu thực sự là quá tiêu hao trí tuệ, còn không bằng tha không đầu tắm nắng đến thoải mái. Lỗ thai hơi động, bắt lấy dưới lầu náo thanh âm viên náo sau, trong lòng có chủ ý đúng vậy, liền ở phía dưới, ngươi muốn tới nhà của ta chơi sao? Nhà ta có máy chơi game. Hạ Khả lớn mật mời, hai mắt dưới ánh mặt trời rạng ngời rực rỡ. Quên đi, ta không đánh trò chơi. Dưới lầu thật giống có tiếng cãi vã, thật giống là nhà ngươi, không cần đi xuống xem một chút sao? Lạc Thu chỉ vào mặt đất nhắc nhở nói. Tên khốn kia lại trở về. Hạ Khả sắc mặt cấp tốc trở nên trắng xám, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận. Khốn nạn, ai vậy? Lạc Thu có chút hiếu kỳ, thế nhưng thiếu không có tùy tiện hỏi ra, dù sao cũng là người ta việc nhà, mới quen không tới 10 phút, không quá thích hợp dò hỏi, này thuộc về thân thiết với người quen sơ. Tên khốn kia khẳng định là về tới lấy tiền, ta đến đi xuống một chuyến, gặp lại. Hạ Khả cũng vô tâm giải thích, vội vội vàng vàng cùng Lạc Thu nói lời từ biệt, cầm điện thoại di động lên liền xông tới xuống, bước chân hỗn độn, rõ ràng đã rối loạn tâm thần. Lạc Thu không để ý chút nào, một lần nữa nằm về ghế gấp trên, nhìn như là ở đi ngủ, kỳ thực chỉ là nhắm hai mắt lại, lỗ tai vẫn ở bắt giữ dưới lầu âm thanh. Ngươi được rồi, những năm gần đây, ngươi vì cái này nhà đã làm gì? Chỉ biết nắm tiền đi đánh cược, trong nhà đều sắp bị ngươi đào rỗng. Đây là cái ôn nhu giọng nữ, hiển nhiên là Hạ Khả mụ mụ âm thanh. Ta làm sao sẽ không có đã làm gì? Trước đánh cược thắng 5000 đồng tiền không phải cho nhà mua đài tủ lạnh sao? Ta chỉ là lấy chút tiền trở lại phiên bản, rất nhanh sẽ cho ngươi thắng trở về. Thanh âm của nam nhân thoáng khàn khàn, nghe tới có chút chột dạ. Tủ lạnh? Ngươi thật là có mặt nói, những năm này ngươi cầm đánh cược tiền đều đủ mua một phòng tủ lạnh, mang theo ngươi tủ lạnh cút cho ta. Hạ Khả non nớt tảng âm vang lên, trong giọng nói tràn đầy lửa giận. Khả Khả, ta là ngươi ba ba à, trên người bây giờ liền ăn cơm tiền đều không có, các ngươi nhận tâm đem ta đuổi ra ngoài. Nam nhân rất vô lại địa bắt đầu đánh tình cảm bài, không lấy được tiền là không thể đi ra gian phòng này. Mau cút. Vi kịch phá nát thanh hỗn hợp ngã chồng vó tiếng vang lên, nam nhân rốt cục không nhịn được động thủ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 23, biến hóa ngươi dám đánh ta mẹ, ta đánh chết ngươi. Nương theo Hạ Khả nổi giận tiếng thét chói tai, nặng nề tiếng đánh vang lên. Nam nhân kêu thảm một tiếng, phía sau lưng nặng nề đụng vào trên vách tường, bị nắm đấm đánh trúng vị trí chuyển đến đau nhức cảm, đi đứng sốt vô lực, nửa ngày đều bỏ không đứng lên. Ngươi, ngươi này độc ác nha đầu, thật muốn đánh chết ta sao? Hạ Phục, cũng chính là đánh cược cậu nam, từ trên mặt đất chậm rãi bò lên, phun ra một búng máu. Mới vừa hắn suýt chút nữa bị tiểu nha đầu một quyền cho đưa đi thấy Diêm Vương ra, tiểu nha đầu này từ đâu tới quái lực, quả đấm nhỏ trắng trẻo nó nớt, đánh vào người nhưng là như vậy đau. Khà khà, con mắt của ngươi. Phương Tử Bình chỉ vào Hạ Khả con mắt, ngón tay hơi hơi run rẩy, trước mắt cảnh tượng khó tin đã không phải nàng có thể hiểu được, trong lòng khiếp sợ và phẫn. Con mắt của ngươi làm sao biến thành màu vàng? Hạ Phục thở phào sau kinh ngạc nhìn Hạ Khả hai con mắt, giờ khắc này con mắt của nàng đã không còn là mắt đen răng rấp, biến thành quỷ dị kim đồng, khác nào hai vòng mặt trời nhỏ khảm nạm ở viền mắt bên trong. Con mắt của ta làm sao? Hạ Khả còn không biết xảy ra chuyện gì, nàng chẳng qua là cảm thấy mới vừa trong thân thể đột nhiên tuôn ra một luồng khí lực, lập tức một quyền đem cao to Hạ Phục đánh đổ. Nghe được con mắt của chính mình xảy ra vấn đề, nàng đội vàng từ trong túi lấy điện thoại di động ra, mở ra tự đập công năng đảm nhiệm tấm gương. Tại sao lại như vậy? Hạ Khả xem điện thoại di động bên trong chính mình, trong thanh âm tràn ngập không dám tin tưởng, con mắt của nàng không chỉ có biến thành màu vàng nóng, còn đang phát tán ra nhẹ nhàng ánh sáng. Khi nàng tập trung tinh thần nhìn kỹ con ngươi thời điểm, gặp sản sinh một loại đang cùng viễn cổ sinh vật đối diện cảm giác sai. Hoàng kim đồng hướng ra phía ngoài tỏa ra không thể xúc phạm uy nghiêm, mang cho người ta rất lớn ép buộc cảm. Này đã không phải thủy tinh xanh nhân loại có thể nắm giữ con ngươi, nàng lúc này càng như là từ ma huyễn bên trong thế giới đi ra thiếu nữ. Khả Khả, con mắt của ngươi làm sao sẽ biến thành như vậy? Nếu không phải đi bệnh viện nhìn. Phương Tử Bình sốt sắng mà đi tới trước mặt nàng, muốn kiểm tra một chút con mắt của nàng. Khi nàng khoảng cách gần đối diện hoàng kim đồng trong nháy mắt đó, hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa quỳ xuống, nếu không là Hạ Khả đúng lúc ôm lấy nàng, e sợ đầu gối đã nặng nề đụng vào trên sàn nhà. Ngươi đang làm gì? Hạ Khả không kịp an ủi mụ mụ một câu, khỏe mắt dư quang liền liếc về Hạ Phục lén lén lút lút đưa tay sờ về phía ngăn kéo, ngón tay đã xoa bóp vài tờ màu sắc rực rỡ tiền mặt. Nàng lúc này lớn tiếng quát lớn, nắm chặt nắm tay đã nghĩ quá khứ đánh hắn một trận. Bị con gái hống một tiếng, Hạ Phục sợ đến cả người run lên, suýt chút nữa tại chỗ đi đáy đi ra. Con gái con mắt biến thành màu vàng sau, cho hắn một loại trước nay chưa từng có cảm giác đột ngột, so với lòng đất sòng bạc lão đại tăng thêm sự kinh khủng, trước đây cái kia đáng yêu thanh tú con gái tựa hồ không còn tồn tại nữa. Khả Khả, ba ba liền nắm một điểm, chẳng mấy chốc sẽ trả về đến. Hạ Phục lộ ra thấp kém lấy lòng nụ cười, đem tiền mặt nhét vào trong túi sau chạy ra ngoài. Hạ Khả nguyên bản còn muốn đánh hắn một trận, để hắn nhớ lâu một chút, có thể Phương Tử Bình nhưng giữ nàng lại tay, ra hiệu để hắn rời đi quên đi. Mụ mụ quá nhẹ dạ, mới bị người đàn ông kia vẫn bắt nạt, Hạ Khả trong lòng thở dài, thế nhưng cũng không có biện pháp gì. Cái này cái gọi là ba ba đã không có cứu, ra ra chết rồi lưu lại một số lớn di sản, kết quả bị hắn không tới một năm liền thua sạch sành sanh. Không chỉ có như vậy, chính mình không làm việc cũng coi như, mụ mụ nhọc nhằn khổ sở kiếm lời đến tiền đều là bị hắn lấy các loại phương pháp đoạt lấy đi đánh cược, cho nên nàng nhà thỉnh thoảng gặp cùng đến đói meo, đến nay không thể lưu lại bao nhiêu tích chữ. Nghĩ đến bên trong, Hạ Khả càng là nặng nề thở dài. Hạ Phục nghiện bài bạc thành tính đã không thể cứu chữa, có thể Phương Tử Bình cũng quá mềm yếu, vẫn dung túng hắn cướp chính mình khổ cực kiếm lời đến tiền. Ai bất hạnh, nộ không tranh. Lúc này Lạc Thu chính cầm ghế gấp đứng ở trong hành lang, hết cách rồi, dưới lầu bùm bùm địa ồn ào, hắn ở phía trên cũng ngủ đến không sống yên ổn, liền ngay cả tắm nắng hứng thú đều không có, không thể làm gì khác hơn là sớm thu cẩn thận ghế gấp hạ xuống. Đi tới Hạ Khả cửa nhà ở ngoài lúc, cửa không có khóa, bên trong tiếng cãi vã trực tiếp truyền ra. Lạc Thu quang minh chính đại địa đứng ở hành lang bên ngoài đi đến xem, không chút nào ẩn giấu thân hình của chính mình, thoải mái địa làm một người ăn dưa của chúng. Hạ Phục cáng chừng tiền mặt chạy trối chết thời điểm, sợ sệt con gái đuổi theo ra đến đánh chính mình, đi được vừa nhanh vừa vội, căn bản không nhìn đường, một đầu đụng vào Lạc Thu trên lồng ngực. Ở Lạc Thu trong mắt, tốc độ của hắn cùng tốc độ rùa bò không kém là bao nhiêu, né tránh hắn dễ như ăn cháo. Nhưng vì cái gì muốn né tránh đây? Người đàn ông này như vậy buồn nôn, lại như một cái ký sinh trùng giống như bám vào gia đình trên hút máu, Lạc Thu nhìn hắn rất không hợp mắt, vừa vặn lại là chính hắn đụng vào, này không trách Lạc Thu chứ. Ầm. Lanh lảnh tiếng va chạm vang lên lên, là cái thật đầu. Loại này va chạm cảm nơi nào như là lồng ngực, quả thực chính là sắt thép đúc thành tường thành. Hạ Khả còn coi chính mình đụng vào vết tượng, trước mắt ứa ra kim tinh, thái dương rất nhanh sẽ nhô lên một cái xương bao. Hắn bưng xương bao nhe răng trợn mắt mười mấy giây sau mới hoán lại đây, ngẩng đầu nhìn lên, hóa ra là dưới lầu cái kia gầy trạch nam hàng xóm. Mù con mắt chó của ngươi, ngươi có phải là? Lời còn chưa nói hết, một con kìm sắt giống như bàn tay lớn trong nháy mắt bắt được cổ của hắn, đem cả người hắn giơ lên giữa không trung, cả người dường như bị tóm lấy sau cổ chó con, không cách nào nhúc đích. Ngươi nói cái gì? Lạc Thu nghi hoặc mà bệnh lên lỗ thai, ra hiệu chính mình không hề nghe rõ, để Hạ Phục lại nói một lần. Nhưng lúc này hắn đã bị nắm bắt cái cổ giơ lên không trung, đầu đỏ tím, màu xanh mạch máu dồn dập hiện lên, thật giống sắp nổ tung bình thường. Cốt thép giống như ngón tay chậm rãi nắm chặt, Hạ Phục hầu cốt nơi phát sinh nhẹ nhàng đùng đùng thanh, con mắt đều sắp mắt trợn trắng, vô lực cầm lấy Lạc Thu cổ tay, ý đồ đẩy ra bàn tay của hắn. Có thể hắn giống như run rế sức mạnh làm sao có thể bài động Lạc Thu tay đây. Mắt thấy sắp mắt trợn trắng, trong phòng truyền đến rít lên một tiếng, Lạc Thu thấy thế liền buông tay ra, tùy ý Hạ Phục giống như chó chết rơi xuống đất. Hạ Phục bưng cái cổ miệng lớn hấp đến không dễ không khí, mới vừa hắn cảm thấy đến trước mặt người đàn ông này là thật sự muốn bóp chết hắn, trực diện sợ hãi tử vong sâu sắc bao phủ hắn, nếu không là ngày hôm nay không uống bao nhiêu nước, trong bảng quang không có chữ hàng, hắn đã sớm tè ra quần. Lạc Thu nhìn nằm trên mặt đất Hạ Phục, mặt không hề cảm xúc, trong ánh mắt tràn đầy lạnh lùng. Nói năng lô mãng, dạy dỗ một trận liền được rồi, không đến nỗi trực tiếp bóp chết ố hế tay của chính mình, tin tưởng trải qua lần này giáo hơn sau, hắn miệng gặp sạch sẽ rất nhiều. Phương Tử Bình nghe được ngoài cửa có động tĩnh, nghĩ cửa còn chưa đóng, liền nghĩ ra được nhìn. Cái nào Liêu nhìn thấy một người đàn ông nắm bắt Hạ Phục cái cổ, đem cả người hắn nhấc lên, giống như là muốn giết hắn bình thường, sợ đến nàng hét dầm lên. Lạc Thu nghe được tiếng thét chói tai, không tự chủ được mà nhìn về phía Phương Tử Bình, nhưng là sáng mắt lên. Nữ nhân này tướng mạo tú nhã, da thịt trắng non mềm mại đen bóng mái tóc buông xuống phía sau, trước ngực ngọn núi khá là ngạo nhân, ngoại trừ bất phàm khuôn mặt đẹp ở ngoài, ôn nhu hiền lành khí chất càng là hấp người nhãn cầu. Nhìn cũng là ngoài 30 tuổi tác, khác nào một đóa thành thục nở rộ hoa hồng, hiểu diễm bất đắc. Đương nhiên, Lạc Thu cũng chẳng qua là cảm thấy đối phương dài đến rất đẹp mà thôi, cũng không có cái gì máu chó nhất kiến trung tình. Lấy hắn quái gở tính cách, trừ phi đối phương triển khai mê hoặc phép thuật, không phải vậy tuyệt đối không thể nhất kiến trung tình thích nào đó cô gái. Không biết tại sao, Lạc Thu cảm thấy đến thật giống chính mình không làm sao nhìn thấy nữ nhân này, không phải vậy lấy tướng mạo của nàng, không thể không ở Lạc Thu trong ký ức lưu lại dấu vết. "Tiểu ca, ngươi đây là đang làm gì?" Phương Tử Bình nhu nhu nhược được hỏi. Hắn miệng quá thối, ta giáo dục hắn một hồi. "Này, lần này trưởng trí nhớ chứ?" Lạc Thu trên mặt lộ ra ôn hòa ý cười, xem ra xem cái người hiền lành ánh mặt trời thanh niên, cúi đầu nhìn về phía còn nằm trên mặt đất thở dốc Hạ Phục, đưa tay phải ra đến trước mặt hắn. Dài ra, đại ca, cũng không dám nữa." Hạ Phục ngồi chồm hổm trên mặt đất hận không thể đánh miệng mình, tại sao muốn nhiều như vậy miệng đây? Không cẩn thận liền gặp phải kẻ tàn nhẫn, suýt chút nữa bị người ta một cái bóp chết. Hắn không nghi ngờ chút nào Lạc Thu có hay không có bóp chết hắn năng lực, dù sao mới vừa trước mắt đều sắp chuyển đèn cũ, buông tay chậm một chút nữa, phòng trường hắn liền không cần tiếp tục phải thở dốc. Hạ Phục nhìn trước mắt tay, nhìn lại một chút Lạc Thu ôn hòa sắc mặt, nuốt ngụm nước bọt, do dự mấy giây sau chậm rãi đưa tay ra nắm chặt, bị Lạc Thu dễ dàng kéo tới, hơn 100 cân thể trọng giống như không có gì. Luôn mồm xin lỗi sau, Hạ Phục hôi lưu lưu từ Lạc Thu bên cạnh chui qua khứ, như một làn khói biến mất ở góc tường sau. "Ai, đại ca, ngươi làm sao hạ xuống?" Hạ Khả từ sau cửa rũi ra đầu nhỏ, cùng Lạc Thu hỏi thăm một chút. "Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh." Chương 24, thị yến cuồng hoan ta vừa vặn hạ xuống, nghe được trong nhà của ngươi có động tĩnh, liền tới xem một chút, không có sao chứ? Lạc Thu tò mò liếc mắt nhìn nàng Hoàng Kim Đồng, trong lòng dĩ nhiên sáng tỏ, xem ra cái này tiểu nữ sinh cũng thu được năng lực, chỉ là tạm thời không rõ ràng năng lực của nàng đến từ chính cái nào bộ tác phẩm. "Không có chuyện gì, chính là bị hắn lấy đi một chút tiền, sớm biết ta nên ngăn lại đánh hắn một trận." Hạ Khả nói tới cái này hận đến trực cắn răng, đáng tiếc mâu thân ở đây, không phải vậy nàng thật sự gặp mạnh mẽ đánh một trận Hạ Phục, đem trước đây món nợ đều toán rõ ràng. Trong lòng nàng căn bản không coi Hạ Phục là thành phụ thân, Hạ Phục cũng không có tận cùng phụ thân trách nhiệm, giữa hai người hầu như không hề có một chút cảm tình, điều này làm cho nàng làm sao tôn trọng nổi đến. "Ngươi cái này con mắt hẳn là một loại siêu năng lực, tốt nhất ẩn giấu một hồi, quá rõ ràng sẽ chọc cho ra tai họa." Lạc Thu chỉ điểm nàng một câu, dù sao cũng là mới vừa quen người, nghe không nghe lọt, liền xem bản thân nàng. "A, siêu năng lực." Hạ Khả dại ra một giây đồng hồ, sau đó phản ứng lại, mừng rỡ như điên. "Đại ca, vậy ta siêu năng lực là cái gì?" Hạ Khả vội vàng hỏi tới. "Không rõ ràng, ngươi nhiều tìm kiếm một ít hoạt hình cùng điện ảnh, bên trong có lẽ sẽ có thể lên mạng tra một chút liên quan với con mắt màu vàng nóng tác phẩm." Lạc Thu công tác sau khi liền rất ít xem hoạt hình loại hình, cả ngày tăng ca, sau khi về đến nhà mệt đến không muốn núp đích, từ đâu tới hứng thú xem những thứ đồ này. Nếu không là rất sớm trước đây liền xem qua liên quan với sụp mạng tác phẩm, hắn cũng đến tra tìm rất lâu mới có thể tìm được năng lực chính mình xuất xứ. "A, những thứ đồ này theo ta siêu năng lực có quan hệ." Hạ Khả nghiêng đầu nhỏ suy nghĩ một chút, cuối cùng khó khăn tiếp nhận rồi cái này giả thiết, quyết định chờ một chút liền bù lại liên quan với kiến thức về phương diện này, ngược lại nàng cũng rất yêu thích xem hoạt hình cùng điện ảnh. Lạc Thu còn muốn nói gì, đột nhiên vang lên bên tai một tiếng quỷ dị tiếng rít chói tai. Âm thanh này tràn ngập ác ý, những này ác ý không cách nào hình dung, như là thuần túy tà ác, vừa giống như thế giới mặt tối gợi lên tiếng gió, khiến người ta nghe không kìm lòng được địa cảm thấy sợn cả tóc gáy. "Món đồ gì?" Lạc Thu hơi nhướng mày, siêu cấp thính lực khóa chặt âm thanh vị trí sau, đi tới bên cửa sổ hướng về 5 km ở ngoài âm thanh khởi nguồn nơi nhìn lại, nơi đó là thành phố Hải Kha khu Tây Thành, nhân khẩu khá nhiều, quần thể kiến trúc cũng khá là dày đặc. Năng lực nhìn xuyên tường khởi động, không có bất luận là đồ vật gì có thể ở trong tầm mắt của hắn ẩn giấu. Cái gì đều không có. Lạc Thu nhíu mày đến càng sâu, hắn mới vừa dùng mắt nhìn xuyên tường quét hình một lần thanh nguyên khu vực, nơi đó là một gian tiệm cơm, bên trong chỉ có mười mấy cái đang dùng cơm thực khách, cùng với ở trong phòng bếp bận việc lão bản đồng nghiệp, tất cả xem ra đều rất bình thường. Đem truy tìm phạm vi mở rộng sau, xem một vòng dưới tới vẫn là dị thường gì đều không có phát hiện. Thực sự là kỳ quái. Lại lần nữa quét hình một lần sau, Lạc Thu từ bỏ tiếp tục truy tìm ý nghĩ, tiếng rít chói tai khá là quái dị, thế nhưng với hắn quan hệ không lớn, cách xa nhau 5 km xa, thiên rơi xuống cũng có cao to đẩy, đánh không tới hắn. "Đại ca, sao rồi?" Hạ Khả đi theo bên cạnh hắn hiếu kỳ hỏi. "Không có gì, gần nhất đừng đi khu Tây Thành." Lạc Thu không có quá nhiều giải thích, lắc lắc đầu, thu hồi nhìn kỹ ở nên khu vực ánh mắt. Ngay ở hắn rời tầm mắt sau, cái kia mười mấy cái đang dùng cơm thực khách buông đũa xuống, trên mặt đồng thời lộ ra cứng ngắc khiếp người mỉm cười. Phát hiện một cái rộng lớn cửa sổ kiểu pháp trước, một người mặc màu đỏ âu phục nam nhân túi thấp xuống hai tay xem ngoài cửa sổ cảnh đêm, tay phải còn nắm bắt giày nặng pha lê ly rượu bên trong màu vàng nóng rượu trên trôi nổi bóng ánh long lanh khối băng, nhẹ nhàng lắc lư phát sinh lanh lảnh tiếng va chạm. Quá mười mấy phút, tiếng gõ cửa vang lên, một cái quyến rũ yêu kiều nữ nhân nâng văn kiện đi vào. "Tiên sinh, ngày hôm nay thịt món ăn đã chuẩn bị kỹ càng." Nữ nhân cung kính mà nói rằng, đồng thời khỏe mắt lặng lẽ quan sát trước mặt người đàn ông này, béo mập cái lưỡi thơm tho lặng lẽ liếm liếm khóe môi. Nghe lời nói của nàng, Nô Mục phảng phất mới vừa tỉnh lại, tay phải cầm lên ly rượu phóng tới dưới mũi quơ quơ, tham lam mà ngửi mùi rượu, nhưng thủy chung đều không uống một cái, bởi vì hắn biết mình uống cũng lãng phí, cuối cùng vẫn phải là phun ra. Chuẩn bị kỹ càng, bọn họ bắt được cô gái, chuyện này ngươi biết không?
Tô Hân, tại sao không nói cho ta?
Nô Mục mặt không hề cảm xúc nhìn nữ nhân trước mắt, trong mắt không mang theo một tia tình cảm, phảng phất đang xem một cái vật chết, chỉ là một cái không có điểm nào dễ coi người bình thường, ta còn tưởng rằng loại chuyện nhỏ này không cần thiết nói cho ngươi.
Tô Hân vội vã giải thích, nàng cũng không muốn bị người đàn ông này cho ghi hận trên.
Ta nói qua bao nhiêu lần, mục tiêu của chúng ta là biên giới người, bọn họ không hề có một chút nhân tế quan hệ, coi như mất tích cũng sẽ không có người lưu ý hiện tại các ngươi bắt người bình thường, điều này có ý vị gì?
Ta cho rằng ngươi biết đến.
Nô Mục càng nói càng kích động, con ngươi tỏa ra nhàn nhạt huyết quang, viền mắt chu vi hiện ra mấy đạo tơ máu.
Vậy ta hiện tại đi để bọn họ đem người thả.
Tô Hân vốn còn muốn biện giải hai câu, nhìn thấy hắn kích động dáng dấp sau, vội vàng đổi giọng.
Ai, quên đi, bắt đều bắt được, lại đưa trở về chẳng phải là không đánh đã khai.
Đem tươi ngon nhất thịt đưa qua bên kia, ta liền không cần.
Nô Mục thở dài, viên mắt phụ cận tơ máu chậm rãi biến mất.
Người như thế không người quỷ không ra quỷ sinh hoạt hắn đã phiền chán, nhân loại tiếng kêu rên thời khắc ở hắn bên thai vang lên, hắn biết mình trên người dính đầy tội ác, nhưng là hắn không cách nào lựa chọn, chỉ có thể trách chết tiệt ông trời đi.
Tô Hân gật đầu liên tục, vừa định lui ra, hai ngay bên trong đột nhiên chuyển đến âm thanh, vẻ mặt của nàng trở nên nghiêm túc.
Tiên sinh, dưới lầu có người trà trộn vào đến rồi.
Vẫn là gây nên bên kia chú ý, cố gắng bắt chuyện bọn họ, nhớ tới xử lý sạch sẽ một chút, không muốn lưu lại dấu vết.
Biết rồi.
5 phút đồng hồ trước, màu đen ô tô chậm rãi dừng lại, cửa xe từ bên trong mở ra, một nam một nữ đi xuống, nhìn trên đầu lập lòe ám lam quang mang bách xuyên hội sở 4 chữ lớn, liếc mắt nhìn nhau sau hướng về vào miệng, lối vào đi đến. Nam nhân trên cổ có cái thanh hình xăm sói, một đôi tay trên tràn đầy giải kén, cường tráng khổng lồ cơ ngực đem áo sơ mi trắng chen đến phồng lên trướng trướng, nhìn liền rất khó dây vào. Nữ nhân trói lại cái cặp đuôi ngựa, mái tóc mềm mại, màu sắc khá là kỳ lạ, tự hắc, dày đặc sợi tóc bên trong thỉnh thoảng né qua yếu ớt tử quang. Vừa đi vào phòng khách, hai cái thân hình cao lớn bảo an đi tới ngăn trở hai người, không khách khí chút nào nói, đứng lại, nơi này là trụ sở tư nhân, những người không có liên quan, không thể đi vào.
Chúng ta là tân hội viên.
Phùng Văn Quân từ trong túi tìm thấy một cái thẻ, nhẹ nhàng xoa động, chống không thẻ trong nháy mắt phụ lên một tầng tử quang. Nàng đem chống không thẻ phóng tới bảo an trước mặt, hai bảo vệ hơi nghi hoặc một chút, tiếp nhận thẻ cẩn thận kiểm tra vài lần, lãnh khốc vẻ mặt từ buông lỏng, cuối cùng túi đầu xin lỗi, quý khách, mời tới bên này.
Phùng Văn Quân cầm lại thẻ bài, hướng đồng bạn Lý Tu Viễn nhíu mày, trong ánh mắt tràn đầy đắc sắc.
Lý Tu Viễn tàn bạo mà nhìn chăm chú nàng một ánh mắt, tựa hồ là đang cảnh cáo nàng không muốn ngày càng rắc rối, kéo tay của nàng theo dẫn đường bảo an đi đến. Hai người bọn họ là phụ đạ tỷ hòn cấp C tra khám viên, nhận được nặc danh báo cáo cái này trong hội sở cất giấu mấy cái nguy hiểm các loại, vì lẽ đó thượng cấp phái nhóm hai người đội đến đây tra xét, nếu là tình huống cho phép, có thể ngay tại chỗ bắt hoặc đánh chết. Chống không trên mặt thẻ triển khai mê hoặc phép thuật, có thể biến ảo ra đối phương giờ khắc này trong lòng nghĩ sự vật, chuyên môn dùng để thông qua các loại các cổng, vô cùng thuận tiện. Bọn họ còn thay đổi trên người mùi, cho dù các loại đứng ở trước mặt bọn họ, cũng nghe không ra nhân loại khí tức.
Tháng này lại có tân hội viên sao?
Làm sao chúng ta không có thu được thông báo?
Chờ bọn hắn đi xa sau, cao to bảo an có chút nghi hoặc, cuối cùng lựa chọn hướng cấp trên báo cáo việc này.
Tin tức từng tầng đăng báo, cuối cùng đến Tô Hân trong hai.
Bảo an mang theo bọn họ đi thang máy vẫn giảm xuống, đến lòng đất 5 tầng sau đi ra thang máy, xuyên qua đan sen phức tạp hành lang, đi rồi đại khái 3 phút, đi đến một tấm kim loại trước cửa lớn. Cửa kim loại trên điêu khắc rất nhiều kỳ lạ đồ án, có tàu thú loài chim, cũng có loại người hình sinh vật, những này đồ án không có một bức là lặp lại, duy nhất điểm giống nhau là chúng nó đồng dạng khuôn mặt dữ tợn, mỗi một bút mỗi một họa đều đầy giấy khủng bố ác ý này phiến cửa kim loại không biết dày bao nhiêu trùng, cao to cường tráng bảo an dùng hết sức lực toàn thân mới đẩy ra chỉ cung cấp một người thông qua khe hở. Khe hở mới vừa mở, bên trong lập tức truyền ra nồng nặc mùi máu tanh, phản phất bên trong là thây chất thành núi, máu chảy thành sông.
Xin mời thỏa thích hưởng thụ tiệc rượu.
Bảo an ấn mũ, mỉm cười ra hiệu hai người đi vào.
Phùng Văn Quân liếc mắt nhìn Lý Tu Viễn, phát hiện đối phương đồng dạng là vẻ mặt nghiêm nghị, chỉ có điều so với nàng ít một chút kinh hoàng, có thêm điểm thận trọng, nàng lúc này mới yên lòng lại, theo Lý Tu Viễn đi vào.
Sau khi đi vào, phát hiện tình huống cũng không như trong tưởng tượng hỏng bét như vậy, không có quần ma loạn vũ yêu ma xuất thế loạn tượng, có chỉ là từng cái dáng vẻ đường đường bưng ly rượu chuyện trò vui vẻ thân sĩ cùng quý phụ. Nếu không là ly rượu bên trong chất lỏng màu đỏ có chút đặc thù mùi, bọn họ còn coi chính mình đến sai chỗ. Nhìn như là nhân loại cùng khác loại cấu kết, chỉ là không rõ ràng trong những người này đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu khác loại.
Khi bọn họ đi vào tiệc rượu phòng khách lúc, ánh mắt của mọi người đều tụ tập đến trên người bọn họ, có mấy người còn hướng về bọn họ giơ lên ly rượu lộ ra thiện ý nụ cười, phần nhỏ người ánh mắt bên trong thì lại tràn ngập không kiềm chế nổi tham lam khát vọng.
Viễn ca, nơi này khí tức có chút quái lạ, ta có loại bất an cảm giác, chúng ta có phải là nên lui lại à?
Phùng Văn Quân cẩn thận từng ly từng tí một mà từ trên bàn dài cầm lấy một ly rượu đỏ, mới vừa tiến đến bên mép liền bị mùi máu tanh hun đến choáng váng, rất rõ ràng những này hồng trong rượu nạp liệu, chỉ có thể giả trang mân một cái trả về chỗ cũ.
Vào lúc này lui ra chỉ có thể sớm bại lộ thân phận.
Lại nói, tiệc rượu chủ nhân còn không xuất hiện đây.
Trong những người này hẳn là không bao nhiêu khác loại.
Yên tâm, có ta ở, sẽ không xảy ra chuyện.
Lý Tu Viễn ở bề ngoài không chút biến sắc, trong cơ thể đấu khí phun trào, thoáng mang theo hổ gầm thanh âm. Hắn như vậy gan to bằng trời lẻn vào tổ sói hang hổ, cũng tự chủ trương đem lẻn vào điều tra nhiệm vụ thăng cấp làm lẻn vào trạm thủ hành động, sức lực không phải phải ưu đạ tỷ hòn biện binh, mà là hắn thực lực của tự thân. hắn với một năm dưới trước đã tỉnh lại đấu khí, hôm nay đã sớm là bước vào năm đấu linh cảnh giới, đấu khí ngưng bật, công như trận bão, thủ có thể không động như núi, hơn nữa lá bài tẩy đấu kỹ huyết liệt chém, trong thời gian ngắn hắn có thể hóa thân làm cuồng bạo cô máy giết chóc, không sợ bất kỳ gần người chiến đấu. Hiện tại hắn chỉ là đang đợi tiệc rượu chủ nhân đi ra mà thôi, đến thời điểm một lần bắt, vừa vặn có thể kiếm lời cái công lao lớn, hắn tại hiện tại vị trí đợi đến có hơi lâu, là thời điểm nên đi trên Nam Môn Na. Các tiên sinh nữ sĩ, tiệc rượu sắp bắt đầu, hiện tại chúng ta trước tiên hưởng dùng một chút món ăn khai vị đi. Lão quản gia cầm lấy thìa gõ gõ ly rượu, chỉ một thoáng, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn kỹ đến Phùng Văn Quân trên người của hai người, trong ánh mắt tất cả đều là đối với mới mẻ máu thịt khát vọng. Ly rượu tiếng long long đình chỉ, phòng khách ánh đèn nhất thời trở nên tối tăm lên, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy tầng tầng bóng đen. Thân sĩ các quý phụ trong miệng phát sinh hương phấn rít gào, hắc ám sáng lên đỏ như máu ánh sáng, một phần bóng đen trong miệng mọc ra sắc bén răng nanh, phần lưng mở ra sâu xi cánh. Còn có chút bóng đen thẳng thắn tởi đi ra người, đem ràng buộc ở nhỏ hẹp trong túi da quái dị thân thể thả ra ngoài. Trong lúc nhất thời, quần ma luận vũ, ma khí trùng thiên. Tiệc rượu trong đại sảnh, trừ bọn họ ra, không có một con người. Viễn ca hiểm hộ ta. Phùng Văn Quân kinh ngạc thốt lên một tiếng, hai tay tử quang tỏa ra, cực nóng tử viêm ở nàng lòng bàn tay sắp thành hình. Nhưng mà dự tính bên trong hiểm hộ cũng không có đến, ngược lại là trước người sau người mấy chục đạo bóng đen điên cuồng đánh tới, đem nàng đánh gục đè xuống đất cắn xé. Trong tiếng kêu gào thê thảm, trong lòng bàn tay còn chưa kịp thả ra ngoài phép thuật liền như vậy dập tắt. Mấy giây sau, tiếng kêu thảm thiết im bặt đi, chỉ còn dư lại sờn cả tóc gãy tiếng cắn xé. Tất cả đều là xong xuôi, báo cáo tin tức là cái cả bấy. Lý Tu Viện tự lo không xong, làm sao có khả năng cho Phùng Văn Quân cung cấp hiểm hộ đây? Nhìn bốn phương tám hướng xông tới quỷ dị bóng đen, trong lòng hắn tràn ngập tuyệt vọng. Hắn lúc này chỉ hy vọng cảnh giới tin tức có thể truyền tống đi ra ngoài, hy vọng phân bộ có thể phái ra cao thủ đến đây vây quét. Cho dù chết, cũng đến ở trong địa ngục chờ những này khác loại cùng tiến lên đường. Trong bóng tối sáng lên đấu khí màu đỏ ánh sáng, đáng tiếc chỉ kiên trì không tới 3 giây đồng hồ liền dập tắt. Tiếng cắn xé, tiếng hít, hương phấn tiếng kêu gào còn có ồn ào đánh nhau thanh không dứt bên hai, mới vừa còn tráng lệ tiệc rượu phòng khách giờ khắc này phảng phất biến thành địa ngục giữa chân gian. Một lát sau, ánh đèn sáng lên, thân sĩ các quý phụ lại khôi phục thành cao quý răng rấp, chỉ là trên sàn nhà dính đầy vết máu, bàn dài dưới đáy bày ra mấy khối xương vỡ, trên đất còn có vài sợi sợi tóc màu tím mặc người giẫm đạp. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực độc cười bùng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài.